Chương 1, Giang Ngục Tế Châu Ngục Giam. Mấy chục chiếc 1 triệu xe sang trọng theo thứ tự có thứ tự đặt tại bên đường. Từng kia ánh mắt mong mỏi cùng trông mong nhìn qua Ngục Giam đại môn phương hướng. Cha, nếu như ta không có nhìn lầm, những này người đều là chúng ta tuyển tỉnh 18 thị hai to mặt lớn đại nhân vật, mỗi người đều có siêu 5 tỷ tài sản, thậm chí còn có siêu chục tỷ xí nghiệp ra, các ngươi tề tụ nơi này, chờ người kia đến tột cùng là lai lịch gì? Dáng người cao gầy, vũ quan tinh xảo như bút bê Giang Ly chấn kinh nhìn về phía phụ thân. May không có người thấy cảnh này, nếu như bị người nhìn thấy tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ giới kinh doanh. Giang Kiến Thành ngữ khí ngưng trọng, cái kia người xem như một cái bác sĩ đi, ta giống như bọn họ, đều nhận được cái kia người cứu chữa. Xem như một cái bác sĩ. Giang Ly nhíu mày. Là, cái kia người y thuật nhưng lại làm kẻ khác lấy làm kỳ, có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Ta 2 năm trước đột phát bệnh nặng liền là được hắn cứu, nếu không ta mộ phần có thật tốt mấy thứ à. Giang Kiến Thành trong lòng dâng lên một trận hoảng sợ. Giang Ly xem thường nói, cha, ngươi là bị cái kia người tẩy não sao? Ta không tin cái nào bác sĩ có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh. Im miệng. Giang Kiến Thành giận quát một tiếng, cả người bộc phát ra một cỗ cường đại uy nghiêm, ta không cho phép ngươi đối Trần thầy thuốc bất kính, nếu như còn có lần sau, đừng trách ta không niệm cha con chi tình đưa ngươi đổi ra khỏi gia tộc. Giang Ly mặt mũi tràn đầy bị quất, căn bản không nghĩ tới yêu thương cha mình hội phát lớn như vậy lửa, chỉ bởi vì chính mình nghi ngờ cái kia Trần thầy thuốc. Trần thầy thuốc đi ra, có người phát ra kích động thanh âm. Tất cả mọi người ánh mắt đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa ngục. Chỉ gặp cả người cao chừng 1 thước 8, thân hình trắng kiện, mày kiếm mắt sáng, giữ lại tóc hối của nam tử trẻ tuổi chính mang theo túi vải bờ hướng về giám ngục vây tay từ biệt. Hắn nhìn qua cũng liền 25-26 tuổi bộ dáng, màu trắng tờ sơ phối hợp màu lam nhạt quần jean, giày các bạn, một thân trang phục cộng lại cũng chưa tới 200 khối tiền, nhưng mặc trên người hắn lại cho người ta một loại sạch sẽ cảm giác. Lập thể rõ ràng ngũ quan, giống như là bị điêu khắc đại sư tỉ mỉ rèn luyện qua. Thâm thủy ánh mắt như là mênh mông tinh hải, chỉ cần cùng hắn liếc nhau liền sẽ bị hấp dẫn. Gia hỏa này làm sao còn trẻ như vậy? Cũng liền có một chút điểm xoái, chỉ thế thôi. Giang Ly trong lòng dâng lên một trận thất vọng. Chúc mừng Trần thầy thuốc Giang Ngục. Những cái kia giá trị bản thân mấy tỷ, thậm chí chục tỷ lão tổng, xí nghiệp ra nhau nhau tiến lên đón, hướng về Trần Nam chúc. Trần Nam có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới những người này hội tới đây tiếp mình Giang Ngục. Hàn huyên vài câu về sau, một vị lão giả nhịn không được hỏi, "Trần thầy thuốc, mạ muội hỏi một chút, Vu Sơn tiền bối gần đây tốt không?" Sư phụ lão nhân già ông ta nửa năm trước đã cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Trần Nam thăng nhẹ, mặc dù bái nhập Vu Sơn môn hạ chỉ có thời gian 3 năm, nhưng đối phương lại truyền thụ cho hắn quá nhiều bản lĩnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra phức tạp biểu lộ. Bọn hắn cũng biết đối phương tuổi tác đã cao, đại nạn sắp tới, nhưng phải biết hắn rời đi thế gian vẫn là không khỏi thương cảm, dù sao đây chính là một vị đương đại kỳ nhân. Chư vị, gia sư qua đời trước từng nói, qua lại đủ loại xóa bỏ, nếu các ngươi niệm tình hắn tốt, nhưng tại hàng năm tiết thanh minh thời kỳ đốt hương tế bái. Trần Nam cười cười, mang theo túi vải buồn chuẩn bị rời đi. Trần thầy thuốc chấm đã. Giang Kiến Thành do dự một chút, nhịn không được nói, chúng ta đều biết ngài là hàm đoan vào tù, có muốn hay không chúng ta giúp ngài sửa lại án xử sai oan quất. Nghe thấy lời ấy, Trần Nam trong lòng dâng lên thao thiên nội ý một cô kinh khủng hàn ý ở trong cơ thể hắn bạo phát. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm giác nhiệt độ chợt hạ xuống, toàn thân khó chịu. Bọn hắn biết, Trần Nam đã sớm kế thừa Vu Sơn ý bát, nếu không khí thế sẽ không như thế đáng sợ. Đó là ta ân oán cá nhân, như có cần ta hội liên hệ các ngươi. Trần Nam mặt mũi tràn đầy hàn ý, mang theo túi vải buồn hướng về nơi xa đi đến, cuối cùng ngồi lên một cỗ xe buýt. Mà hắn suy nghĩ, vậy về tới 3 năm trước đây một lần thấy việc nghĩa hăng hái làm. 3 năm trước đây hắn lấy ưu dị thành tích thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học, vốn nghĩ lợi dụng nghỉ hè tại quán ba lời ít tiền giảm bớt cha mẹ trên thân gánh. Nhưng tan tầm về nhà giờ lại phát sinh một kiện cải biến hắn nhân sinh quỹ tích sự tình. Hắn tận mắt thấy một cái phú nhị đại lén lén lút lút ôm một cái say rượu nữ sinh đặt ở dương phía sau. Mặc dù không biết sau đó phải phát sinh cái gì, nhưng hắn vẫn là trước tiên đứng ra ngăn lại đối phương với gắt, đồng thời phát sinh thân thể xung đột. Tiếc nuối là hắn không địch lại đối phương, bị đánh rất thảm. Bất quá hắn lại thành công cứu nữ hài kia, dù là rơi cả người là thương vậy cảm giác đáng giá. Nhưng lại tại thứ hai tiên, cảnh sát tìm tới cửa, trực tiếp cho hắn mang lên trên cổ tay, dẫn tới đồn công an. Tội lỗi tên liền là cố ý đả thương người tội. Trần Nam tự nhiên không chịu nhận tội, nói xảy ra sự tình đi qua. Nhưng hắn không nghĩ tới, bị hắn cứu nữ Hải Phùng Hinh Nguyệt lại nói cái kia phú nhị đại Triệu Viễn là bạn trai nàng. Vào thời khắc ấy, thấy việc nghĩa hăng hái làm liền biến thành gây hấn gây chuyện. Mà hắn càng là phán quyết 3 năm, nhốt vào tế châu ngục giam. Đều nói phúc họa tương y liễu, hắn tại ngục giam bên trong gặp sư phụ Vu Sơn, một vị sống 120 năm láo quái vật. Vu Sơn biết được hắn tao nộ từng hỏi hắn, ngươi có hối hận không ngày đó hành vi? Hối hận? Trần Nam, nhưng nếu như cái kia thiên ta không cứu nữ Hải kia, ta về sau khẳng định trong hội dây dứt cả một đời. Vu Sơn lại hỏi, vậy ngươi làm việc tốt là vì cái gì? Trần Nam, không thẹn với lương tâm. Tại cái kia về sau, Vu Sơn thu Trần Nam làm đồ đệ, truyền thụ cho hắn Vu Y Liệt Quyết, đem cuộc đời sở học y thuật dốc túi tương thụ. Có lẽ là có một viên xích tử chi tâm, hắn chỉ dùng thời gian 1 năm liền siêu việt Vu Sơn, một thân siêu phàm y thuật liền ngay cả Vu Sơn đều mặc cảm. Nửa năm trước, Vu Sơn đại nạn sắp tới, đem Vu Môn chi vị chuyển cho Trần Nam, cưới hạc đi Tây Phương. Mặc dù Vu Môn chỉ có hắn một người đệ tử, nhưng hắn tin tưởng, luôn có một thiên có thể đem Vu Môn phát dương quang đại. Triệu Viễn, ta mặc dù nhân họa đắc phúc tại ngục bên trong thu được cơ duyên, nhưng ngươi hãm hại ta sự tình ta lại không quên. Chờ xem, ta Trần Nam nhất định phải để ngươi Triệu ra cửa nát nhà tan, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Sau một tiếng, Trần Nam về tới Tế Châu Nam Thành bằng hộ khu xưởng luyện thép gia trúc viện. Nơi này là hắn nhà. Hắn thở nhỏ liền sinh hoạt tại cái này đại viện, đối với nơi này dị thường quen thuộc. Nhưng bây giờ, lại cảm giác mười phần lạ lẫm. Nơi này so với hắn ký ức bên trong càng lộ vẻ cũ nát, dơ giấy bẩn thỉu kém. Nguyên vốn cũng không rộng rãi trong khu cư xá lộn xộn vô tự đặt lấy một chút xe chạy bằng điện cùng lão niên thay đi bộ xe, thùng rác phụ cận mùi thối hun thiên tụ tập rất nhiều con ruồi, mùi vị đó chỉ là hít vào một hơi cũng là người ta bụng bên trong rời sông lấp biển. Mang tâm tình kích động, Trần Nam đi tới số 6 lầu một đơn nguyên 101 thất. Lại ngoài ý muốn nhìn tới cửa vậy mà đứng đấy hai cái thân mặc tây trang màu đen, mang theo kính râm trung niên nhân. Hai người mặt không biểu tình, tản ra lạnh lùng khí tức. Không đợi Trần Nam mở miệng, một người trong đó liền ngăn cản hắn đường đi, ngươi không thể đi vào. Trần Nam giận nói, đây là nhà ta, dựa vào cái gì không thể đi vào. Chương 02, thời hạn một tháng lúc này trong phòng truyền đến một đạo tràn ngập vui sướng thanh âm, là ta đại cứu ca trở về rồi sao? Lời còn chưa dứt, Trương Hổ liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi ra. Hắn giữ lại đầu trọc, trên cổ mang theo lớn bằng ngón cái dây chuyền vàng, cả người để lộ ra một cỗ thổ hào chi khí. Hai người các ngươi đều đem con mắt đánh bóng, đây chính là ta tương lai đại cứu ca, về sau nhìn thấy hắn cung kính một chút biết không? Trương Hổ hướng về hai cái quát lớn. Vâng. Trương Hổ, ngươi làm sao tại nhà ta? Trần Nam mắt bên trong lóe ra một tia lạnh ý, hắn tại Nam Thành bằng hộ khu lớn lên, đối với vị này khi hành phách thị, việc ác bất tận đầu đường xó chợ vô cùng quen thuộc. Phàm là hắn xuất hiện, chuẩn không có chuyện tốt. Khác khách khí như vậy, cái này không chỉ có riêng là ngươi nhà, nói cho đúng là nhà ta. Trương Hổ cười ha ha một tiếng, kề vai sát cánh ôm Trần Nam tiến vào trong phòng, hướng về Trần Sơn, Cổ Thúy hai vợ chồng nói, cha mẹ, ta đại cứu ca trở về. Tiểu tử ngươi sớm ra ngục làm sao cũng không nói một tiếng. Trần Sơn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Vâng. Nhìn thấy nguyên bản thân thể cường tráng phụ thân xanh sao vàng gọt ngồi tại trên xe lăn, Trần Nam lập tức có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác. Hắn khẩn trương hỏi, cha, chân ngươi là chuyện gì xảy ra? Cổ Thúy giận nói, ngươi còn có mặt mũi hỏi vấn đề này? Có biết hay không chúng ta cái nhà này đều bị ngươi hủy? Bao quát cha ngươi Trần, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Nếu không phải ngươi 3 năm trước đây xen vào việc của người khác, chúng ta làm sao lại rơi hiện tại loại này tình cảnh? Trần Nam tâm bên trong truyền đến một trận toàn tâm đau. 3 năm trước đây thấy việc nghĩa hăng hái làm bị oan uổng, chuyện này bản thân liền để hắn khó có thể chịu đựng. Hắn căn bản không nghĩ tới Cổ Thúy sẽ nói ra như thế đả thương người lời nói. Mặc dù nàng là mẹ kế, nhưng tại Trần Nam tâm bên trong đã đem nàng xem vì mình thân mẹ ruột. Trần Sơn thở dài, sự tình đều qua đi lâu như vậy, ngươi trách cứ hắn làm cái gì? Nhạc phụ đại nhân nói đúng, hôm nay là cái vui vẻ thời gian, cũng đừng trò chuyện những cái kia không vui đề tài. Trương Hổ cười chuyển hướng chủ đề. Nhạc phụ đại nhân, ngài nhìn hôn lễ sự tình chúng ta lúc nào định ra đến? Ta đối với các ngươi thế nhưng là hết sức kính trọng, vô luận các ngươi là đem hạ chí hứa gả cho ta, vẫn là Hàn Lộ ta đều tiếp nhận. Trần Nam bả vai lắc một cái, trực tiếp đem Trương Hổ cánh tay chấn khai, hắn ánh mắt lạnh lùng như đao, ai nói hai ta muội muội muốn gả cho ngươi? Trương Hổ vậy không sinh khí, đại cứu ca có chỗ không biết, cha bị xưởng luyện thép khai trừ sau đi bảy quẩy bán hàng bị người đánh gãy hai chân, mượn ta 10 vạn khối tiền, hiện tại lãi mẹ đẻ lãi con đạt đến 300 ngàn. Ta suy nghĩ số tiền kia ngươi nhà vậy còn không lên, dứt khoát đem số tiền kia xem như xính lễ. Chỉ muốn các ngươi đem Hạ Chí hoặc là Hàn Lộ hứa gả cho ta, số tiền kia liền xóa bỏ. Không chỉ có như thế, ta còn biết cho các ngươi một bộ khu vực mới phòng ở, thậm chí an bài cho người cái làm việc. Dù sao ngươi là tội phạm đang bị cải tạo, dù là trở lại xã hội vậy rất khó tìm đến ổn định làm việc, chuyện này với các ngươi một nhà tới nói thế nhưng là chuyện tốt ta. Cha, ngươi bị xưởng luyện thép khai trừ. Trần Nam chỉ cảm thấy đầu ông tắc hưởng, xa so với nhìn thấy phụ thân ngồi tại trên xe lăn giờ rung động còn mãnh liệt hơn. Phụ thân nửa đời trước đem sở hữu thanh xuân đều đầu nhập vào xưởng luyện thép bên trong, mắt nhìn thấy khoảng cách về hưu còn có thời gian 2 năm, lập tức liền muốn vượt qua lưu điệu đùa chó nhàn nhã thời gian, lúc này bị khai trừ cái kia về hưu kim cái gì liền cũng bị mất. Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi xen vào việc của người khác, Triệu Viễn cũng sẽ không tìm quan hệ khai trừ ta và cha ngươi, ngươi chính là chúng ta nhà tội nhân. Cổ Thúy không che giấu chút nào nội tâm phẫn nộ, nàng mặc dù không phải xưởng luyện thép tại trước nhân viên, nhưng lại tại xưởng luyện thép trong phòng ăn nấu cơm. Hai lão cùng tiến lên tan tầm, cái này có thể hâm mộ rất nhiều người. Mặc dù tới tay tiền lương không phải quá nhiều, nhưng vậy nuôi sống 3 đứa hải tử. Mắt nhìn thấy 3 đứa hải tử đều đã lớn lên, hai lão vậy cảm giác trên vai gánh dễ dàng rất nhiều, bọn hắn vậy tưởng tượng lấy sau khi về hưu đi cả nước các nơi đi đi nhìn xem, nhưng ai đều không nghĩ tới, bọn hắn sẽ bị khai trừ. Cái này cái cự đại biến cố để hai vợ chồng khó có thể chịu đựng, Cổ Thúy càng đem những này áp đặt đến Trần Nam trên đầu. "Mẹ, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này." Trần Nam mắt bên trong tràn đầy xấu hổ, nhưng càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Triệu Viễn hại không ít hắn vào tù, thậm chí còn hại cha mẹ vứt bỏ làm việc, lòng người ác thật sự là liên Phật đều không độ hóa được. Trương Hổ vô vô Trần Nam bà bay, cười nói, "Đại cứu ca, chỉ cần chúng ta trở thành thân thích, ta nhất định sẽ giúp ngươi báo thù." "Là, ta thừa nhận cái kia Triệu Viễn tại Tế Châu có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng ta cũng không sợ hắn." "Lan!" Gầm lên giận dữ tại Trần Nam miệng bên trong vang lên. Trương Hổ lập tức nhíu mày, liền ngay cả ngoài cửa cái kia hai tráng hán vậy đi vào phòng khách bên trong. Trương Hổ mắt lộ ra hàn quang, triệt để không nể mặt mũi, "Trần Nam, ngươi là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt? Ngươi có biết cùng ta là địch hạ tràng?" Trần Nam âm thanh lạnh lùng nói, "Thiếu ngươi tiền ta sẽ trả, ngươi mơ tưởng đánh muội muội ta chủ ý, nghĩ cũng đừng nghĩ." Trương Hổ tại bằng hộ khu việc gác bất tận, hắn là không thể nào trơ mắt nhìn xem tiểu muội gả cho hắn. Trương Hổ trên mặt lóe ra hoán độc tiêu dung, "Được à, vậy liền trả tiền đi, 30 vạn nhất phần cũng không thể thiếu. Trần Nam, cho ta một tháng thời gian, ta hội cả gốc lẫn lãi trả lại thiếu ngươi tiền. Trương Hổ hừ lạnh, khoản tiền kia các ngươi đã kéo 3 năm, bây giờ còn muốn ta cho ngươi một tháng thời gian. Ngươi coi lão tử nơi này là cơ quan từ thiện sao? Trần Nam không chút nào yếu thế nói, nếu như là dạng này, vậy ta chỉ có thể báo động. Trương Hổ giận tím mặt, thảo, uy hiếp ta đúng không? Hổ ca, gia hỏa này khinh người quá đáng, căn bản liền không có đem huynh đệ chúng ta đặt ở mắt bên trong, nhất định phải giáo huấn một chút, cho hắn biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Một cái trung niên nhân ma quyền sát trưởng. Trương Hổ điểm điều thuốc, khí ngược cười nói, đơn giản sửa chữa một trận là được rồi, dù sao chúng ta tương lai sẽ trở thành thực sự thân thích. Vâng. Trung niên nhân đáp ứng một tiếng, trực tiếp hướng về Trần Nam phóng đi. Đi chết đi. Trần Nam gầm hét, một cước đem trung niên nhân đạp bay ra ngoài phòng. Tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn qua Trần Nam, ai cũng không nghĩ tới thân cao gầy Trần Nam hội bạo phát khủng bố như thế lực lượng, vậy mà đem một cái thể trọng hơn 200 cân tráng hán đạp bay ra ngoài. Trần Nam một mặt lạnh lùng, một tháng kỳ hạn, nếu như ngươi có thể tiếp nhận một tháng sau ta trả lại ngươi 300.000 tiền nợ, nếu như ngươi không thể tiếp nhận, vô luận công vẫn là giải quyết riêng từ ngươi đến định. Nhìn thấy Trần Nam ánh mắt, Trương Hổ trong nháy mắt hô hấp dồn dập, lạnh cả người. Đối phương ánh mắt giống là một thanh vô hình lưỡi dao, mang cho hắn cường đại cảm giác các bách. Hắn không biết Trần Nam trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết, mình muốn là cùng hắn động thủ, an thiệt tỏi khẳng định là bọn hắn một phương. Hít sâu một hơi, Trương Hổ miễn cưỡng cười vui nói, đã ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta liền cho ngươi một bộ mặt, hy vọng ngươi một tháng sau có thể trả lại ta 300.000 tiền nợ, nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình. Mắt thấy Trương Hổ rời đi, Cổ Thúy lúc này mới như phụ thả nặng nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn về phía Trần Nam, âm thanh lạnh lùng nói, Trần Nam, ngươi đừng trách ta nói chuyện khó nghe, không niệm tình xưa. Ngươi tốt nhất có thể trả lại cái kia 300.000, nếu không ta sẽ dẫn lấy Hạ Chí cùng Hàn Lộ rời đi cái nhà này, ta không có khả năng để các nàng sinh hoạt trong nhà này lo lắng hãi hùng. Trần Nam trịnh trọng nói, mẹ, ta không trách ngài, ngài nói đúng, đây hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ta khẳng định biết kiếm tiền trả lại cái kia 300.000, để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Vô luận như thế nào, cái nhà này cũng không thể tán. Chương 3, đây là bệnh, cần phải trị gia đình tại Trần Nam trong lòng là vị thứ nhất. Mặc dù Cổ Thúy là mẹ kế, hai cái muội muội cũng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ, nhưng hắn lại rõ ràng nhớ kỹ Cổ Thúy mang theo hai muội muội đi tới nơi này cái nhà sau biến hóa. Không chỉ là tuổi thơ có bạn chơi, có hai cái theo đuôi, càng nhiều vẫn là gia đình ấm áp. Hắn khi còn bé có thể nhớ lại đồ vật không nhiều, nhưng cũng rõ ràng nhớ kỹ đi theo lão bà mang theo mình đi xưởng luyện thép làm việc hòa diện. Liên tùy ý hướng trong xưởng quan ra, sau đó ngẩn ngơ liền là nửa thiên, có đôi khi tiểu trong quần hắn cũng không biết. Nhưng làm Cổ Thúy đi tới nơi này cái nhà sau liền thay đổi. Nàng hội quan tâm hắn, chiếu cố hắn, hỏi thăm hắn thích ăn cái gì, hoàn toàn đem hắn trở thành mình con ruột. Ở trên người nàng Trần Nam vậy cảm nhận được tình thương của mẹ ấm áp, dù là ra ngục trở về Cổ Thúy đối với hắn thái độ rất không thân thiện, Trần Nam cũng không có sinh khí, dù sao vô luận nói như thế nào đều là mình hại cái nhà này. Hừ, coi như ngươi thừa nhận mình sai lầm ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, trừ phi ngươi có thể trả lại cái kia món nợ vụ, nhưng là ngươi có năng lực như thế sao? Ngươi có thể tại trong một tháng kiếm được 300.000 sao? Cổ Thúy một mặt không kiên nhẫn, nàng bình thường thích nhất Trần Nam dũng cảm thừa nhận sai lầm thói quen. Nhưng bây giờ, hắn trực tiếp thừa nhận đây hết thảy do hắn mà ra, cho tới nàng lửa giận trong lòng đều khó mà phát tiết. Kaka, một đạo ngọt ngào, kích động tiếng nói sau lưng Trần Nam chuyển đến. Trần Nam quay người, một cái vóc người cao gầy, không thi phấn trang điểm tuổi trẻ thiếu nữ đập vào mắt bên trong. Chừng một thước 65 thân cao, mắt ngọc mày ngài, màu trắng vê linh tờ sợt phối hợp quần jean bó sát người, phát họa ra nổi bật dáng người. Nàng liền giống như là một đóa da nước bùn mà không nhiễm hoa sen, dù là mặc một mạc, vậy khó nén động người khí chất. Hạ Chí, đã lâu không gặp. Trần Nam lộ ra cương triều tiểu dung, một khắc 3 năm, nàng trổ mã đến càng duyên dáng yêu kiều. Trần Hạ Chí kích động nhào vào Trần Nam trong ngực, tham lam hô hấp lấy trên người hắn hương vị, nóng hổi nước mắt thấm ướt Trần Nam trước người quần áo, vậy ấm áp nội tâm của hắn. Người nha đầu này làm sao vẫn yêu khóc nhẹ? Trần Nam cười bướt bướt nàng đầu. Mặc dù hắn có hai muội muội, nhưng nhị muội Trần Hạ Chí cùng hắn tình cảm tốt nhất. Bởi vì đến cái nhà này giờ Trần Nam 5 tuổi, Trần Hạ Chí chỉ có 2 tuổi, hai người tuổi tác chênh lệch bản thân liền không lớn, tăng thêm Trần Nam rất thương yêu cô muội muội này, sở hữu tiền tiêu vặt cơ hồ đều tiêu vào trên người nàng. Cho nên đến cái nhà này không bao lâu sau Trần Hạ Chí liền khóc giống lấy phải cứ cùng Trần Nam ngủ cùng một chỗ. Thằng đến Trần Nam 12 tuổi năm đó hai người mới bị Cổ Thúy ngạnh sinh sinh tách ra. Mới đầu Trần Hạ Chí là không nguyện ý, dù là khóc giống đều vô dụng, thằng đến chịu một trận đánh. Nguyên nhân gây ra chính là Trần Hạ Chí nói câu sau khi lớn lên muốn thân càng thêm thân gả cho Trần Nam. Ta cái này gọi vui đến phát khóc. Trần Hạ Chí một mặt hạnh phúc biểu lộ. Nhiều đại nhân còn ôm cùng một chỗ. Tranh thủ thời gian tách ra, cái này nếu để cho các bạn hàng xóm nhìn thấy còn thể thống gì. Cổ Thúy một mặt không kiên nhẫn. Nếu như là thân huynh muội dạng này ngược lại cũng thôi, vấn đề là giữa bọn hắn cũng không có bất luận cái gì quan hệ máu mủ. Thân vị mẫu thân, nàng thật sợ hãi dạng này phát triển tiếp sẽ xảy ra chuyện. Trần Hạ Chí mím miệng, người nào thích nói xấu ai nói đi thôi, ta ôm ca ca của mình thế nào. Bọn hắn muốn là dùng có sắc nhãn chỉ xem đợi việc này đã nói lên trong bọn họ tâm dơ bẩn. Trần Nam vội ho một tiếng, biết mẹ kế lo lắng, hắn nhẹ nhàng đẩy ra một mặt không cao hứng Trần Hạ Chí, ta tại ngục bên trong học tập chút y thuật, ta muốn cho lão ba kiểm tra hạ hai chân, nhìn xem có hay không khôi phục khả năng. Ca ca biết y thuật. Không chỉ có Trần Hạ Chí, liền ngay cả Trần Sơn cùng Cổ Thúy mắt bên trong vậy hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Trần Nam nói, ta tại ngục bên trong bái một vị tiền bối vi sư, hắn đem cuộc đời sở học đều truyền thụ cho ta, trị liệu lao ba không có lắm, Trần Nam, ngươi chừng nào thì nhiễm lên khoác lác ma bệnh? Ta cho ngươi biết, đây là bệnh, cần phải trị. Cổ Thúy mặt không biểu tình. Giữa đường xuất gia học được 3 năm y thuật gà mở mà thôi, có lẽ hắn có thể chữa trị bị thương. Nhưng Trần Sơn hai chân lại bỏ qua tốt nhất thời kỳ trị liệu, nàng căn bản cũng không tin Trần Nam có thể trị hết trượng phu. Mẹ, ca ca là dạng gì tính cách người so ta rõ ràng, hắn giống như là loại kia yêu khoác lác người sao? Ta tin tưởng hắn lời nói, hắn nói có thể chữa trị tốt lão ba nhất định có thể. Trần Hạ Chí thay Trần Nam can thiệp chuyện bất bình, đồng thời cho đối phương một giọng nói ngọt ngào tiếu dung xem như cổ vũ. Trần Sơn vậy nói, nhi tử đã có cái này hiếu tâm liền để hắn thử một chút ta. Dù là Trần Sơn vậy không tin Trần Nam y thuật, nhưng hắn không thể cự tuyệt nhi tử hiếu tâm, không thể giống thê tử đồng dạng kháng cự hắn. Mắt thấy hai người đều hướng về Trần Nam nói chuyện, Cổ Thúy Tâm bên trong nộ khí càng là không đánh một chỗ đến, hắn nếu là thật có hiếu tâm, 3 năm trước đây liền sẽ không xen vào việc của người khác cho nhà chúng ta gây tai họa. Trần Sơn thẳng lắc đầu, ngươi nhìn ngươi, lại lôi chuyện cũ. Mẹ, ta không đồng ý ngươi lời nói. Trần Hạ Chí ánh mắt kiên định, ngươi vậy có nữ nhi, mà lại là hai, ngươi có hay không đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ tới? Nếu như ta cùng Hàn Lộ sau khi say rượu bị người ôm bỏ vào giường phía sau giờ người thì không hy vọng có người đứng ra xen vào việc của người khác. Còn có, cha ta bày quẩy bán hàng giờ bị người hành hung giờ người có không có hy vọng có người đứng ra xen vào việc của người khác. Nếu như tất cả mọi người giống ta ca đồng dạng có một viên hiệp nghĩa chi tâm, chịu thấy việc nghĩa hăng hái làm, trên thế giới này còn có nhiều như vậy tội phạm sao? Ngươi Cổ Thúy bị nói sắc mặt tái xanh, không phản bắt được. Ai ú phạt, đau đau đau. Trần Sơn bỗng nhiên phát ra đau đớn, kích động tiếng thê. Lao đầu tử, chân ngươi có chi giác? Cổ Thúy mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ nhìn xem trượng phu. Từ lúc trượng phu 3 năm trước đây bị người đánh gãy hai chân, các nàng liền nghĩ hết thảy biện pháp. Dù là mượn Trương Hổ bay nặng lãi đi kinh thành xem bệnh đều không có chút nào hiệu quả. Mà bây giờ, hắn lại cảm nhận được đau đớn, điều này nói rõ trượng phu có khả năng thoát khỏi xe lăn, một lần nữa đứng lên. Có, với lại cảm giác rất rõ ràng. Trần Sơn mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ta liền biết ca ca có thể chữa trị tốt lão ba. Trần Hạ Chí một mặt ngạo nghễ, nhìn về phía Trần Nam mắt bên trong tràn ngập sùng bái cùng muội muội đối ca ca ngưỡng mộ. Cha, ngươi tình huống không tính quá tệ. Xoa bóp 3 lần, lại phối hợp tắm thuốc phụ tá, một tuần lễ bên trong có thể xuống đất đi đường. Trần Nam trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiêu dung. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà tại ngục bên trong vậy mà học tập loại này bản lĩnh, có lẽ đây chính là mọi người thường nói nhân họa đắc phúc à. Trần Sơn cười ha ha. Cổ Thúy mắt bên trong vậy lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Trần Nam còn có loại cơ duyên này. Trần Nam đình chỉ xoa bóp, sắc mặt có chút tiểu thụy, có lẽ tại cha mẹ mắt bên trong hắn chỉ là đã làm một ít xoa bóp, nhưng hắn lại tiêu hao đại lượng chân khí. Là dựa theo Vu Sơn trước khi Lâm Trung Di ngôn, Trần Nam là bên ngoài 8 môn một cái duy nhất có được chân khí người tu luyện. Bên ngoài 8 môn chia làm đạo môn, cổ môn, cơ quan môn, thiên môn, vu môn, lan hoa môn, hồng thủ quyên, cùng tác mệnh môn. Dựa theo Vu Sơn nói, Trần Nam đã đạt đến siêu việt bên ngoài 8 môn lão tổ tông cảnh giới. Mặc dù bên ngoài 8 môn trong lịch sử xuất hiện qua một chút kinh diễm tuyệt luân lão tổ tông, cũng không thể đạt tới luyện khí kỳ tu vi. Trần Hạ Chí nét mặt tươi cười như hoa, ca ca tại ngục giam học được y thuật, chuyện này thật đáng mừng. Cơm tối đến thêm đồ ăn. Ngươi lần này trở về có tính toán gì hay không? Cổ Thúy ánh mắt nhu hòa một chút, Trần Nam y thuật rất thần kỳ, điểm này ngược lại là có hy vọng có thể cải thiện trong nhà khốn cảnh. Trần Nam nói, ta nghĩ thoáng cái y quán, kiếm nhiều tiền một chút, để trong nhà thời gian khá hơn một chút. Ngươi nếu thật là vì cái nhà này suy nghĩ, liền không nên trở về đến. Nương theo một đạo chán ghét thanh âm, Trần Hàn lộ mặt không biểu tình đi đến, không để ý chút nào cùng tình huynh muội. Chương 04, nồng đậm huynh muội tình 1m7 tả hữu thân cao, tiêu chuẩn mặt trái xoan, một đôi sáng tỏ con ngươi phảng phất biết nói chuyện, thẳng tắp mũi ngọc tinh xảo hạ miệng anh đào nhỏ bôi chét lấy màu hồng nhạt môi son, nhìn qua tiểu diễm muốn thích. Nàng mặc màu trắng polo áo, phối hợp màu xám váy xếp nếp, cả người nhìn qua giống như là quý tộc công chúa, nhưng trên mặt lại có loại tránh xa người ngạn dặm hàn ý, nếu như nói Trần Hạ Chí giống như là một đóa da nước bùn mà không nhiễm hoa sen. Cái kia Trần Hàn Lộ thì giống như là băng thiên tuyết địa bên trong nở rộ tuyết liên, dù là nhìn qua xinh đẹp vô cùng, nhưng vậy vô hình bên trong để lộ ra một cố mong muốn mà không thể thành khoảng cách cảm giác. Trần Hạ Chí chừng hai mắt một cái, người đây là ý gì? Đây cũng là ca ca nhà, hắn vì cái gì không thể trở về đến? Trần Hàn Lộ mặt không biểu tình tại uống nước cơ bên trong tiếp chén nước, cái nhà này đã bị hắn hủy. So với Trần Hạ Chí nhiệt tình chủ động tính cách, Trần Hàn Lộ tính cách lại như cái cực đoan, nhất là đối mặt Trần Nam, càng là tiết chữ như kim, cực ít đã cho sắc mặt tốt. Cái này khiến Trần Sơn hai vợ chồng càng không hiểu, bởi vì tại bọn hắn ký ức bên trong nha đầu này khi còn bé là rất dính Trần Nam, nhưng ngay tại nàng 12 tuổi sinh nhật sau hai huynh muội quan hệ lại phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Về phần một đêm kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì, hai vợ chồng hỏi thăm qua hai huynh muội, làm sao hai người đều thủ khẩu như mình. Coi như ca của ngươi làm qua chuyện sai, có thể liên pháp luật đều cho hắn một lần nữa làm người cơ hội, ngươi lại vì sao dung không được hắn? Trần Sơn thở dài, bởi vì nữ nhi không phải thân sinh, mặc dù hắn có không quen nhìn địa phương cũng không dám lớn tiếng gian dạy. Trần Hàn Lộ ánh mắt lạnh lùng, "Trần Nam, nếu như muốn để cho ta để mắt ngươi, ngươi liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không cần trong nhà giúp đỡ." "Hồ nháo." Trần Sơn nhấn mạnh, "Ca của ngươi vừa mới ra ngục, trên thân lại không có tiền, bây giờ thật vất vả có thành thạo một nghề, chúng ta không giúp ai giúp?" Trần Hàn Lộ bình tĩnh hỏi, "Giúp thế nào? Lại đi cho mượn vay nặng lãi sao?" Trần Sơn không phản bác được. Năm đó nếu không có bất đắc dĩ, hắn là sẽ không cho mượn Trương Hổ tiền. Lại không nghĩ rằng đúc thành sai lầm lớn, đây là nội tâm của hắn không qua được hàm. Có câu nói ta thật cũng không muốn nói ra, nhưng nay thiên không nói không được. Trần Hàn Lộ hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia quả quyết, các ngươi hẳn là may mắn hai năm này có người hảo tâm giúp đỡ ta đọc sách, nếu không ta đã sớm thôi học, càng chưa nói ta cùng ta tỷ đều đọc được lớp 12. Trần Hạ Chí so Trần Hàn Lộ lớn hơn một tuổi, chỉ bất quá thành tích học tập không phải như vậy lý tưởng. Thi cao trung giờ phát huy thất thường lưu lại một năm, về sau thành công thi đậu Tế Châu hai bên trong. Mà Trần Hàn Lộ thì là lấy toàn thành phố 10 vị trí đầu ưu dị thành tích thi vào Tế Châu một bên trong. Ta tại ngục bên trong chờ đợi 3 năm, tiền lương mặc dù không nhiều, nhưng mở y quán tiền vẫn là có, điểm này ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không muốn trong nhà tiền. Trần Nam ánh mắt kiên định, hắn không nghĩ tới trong nhà sinh hoạt hội như thế gian nan, cái này vậy càng thêm kiên định hắn kiếm tiền ý nghĩ. Hy vọng ngươi nói lời giữ lời. Trần Hàn Lộ nói xong quay người về tới phòng ngủ mình, mãnh liệt đóng sập cửa thanh đại biểu cho nàng lúc này tâm tình rất tồi tệ. Mẹ, ta đói. Trần Hạ Chí mở miệng. Ta đi làm cơm. Cổ Thúy bất đắc dĩ thở dài, trong nhà quan hệ nương theo lấy Trần Nam trở về là càng ngày càng phức tạp. Ca, ngươi đi theo ta một cái. Trần Hạ Chí không nói lời gì lôi kéo Trần Nam đi đến Trần Nam phòng ngủ. Tại Trần Nam vào tù 3 năm này, Trần Hạ Chí vẫn luôn ở tại Trần Nam phòng ngủ, không trong phòng ngủ lớn càng là treo mấy món nữ hài tử thiếp thân quần áo, không khí bên trong vậy tràn ngập một cỗ thanh nhã mùi thơm. Người trước không nên nhìn. Trần Hạ Chí xấu hổ đỏ mặt, liền vội vàng đem cái kia mấy món thiếp thân quần áo thu vào, sau đó tại trong ngăn kéo lấy ra một cái mới tinh trí năng điện thoại di động, cười nói, có thể mở mắt ra. Đây là ý gì? Trần Nam lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Tặng cho ngươi lễ vật nhà, mặc dù chỉ là ngàn nguyên cơ, nhưng cũng là ta trước mắt duy nhất có thể mua được điện thoại di động. Trần Hạ Chí lộ ra hoạt bát tiểu dung, đây chính là ta lợi dụng để dành tiền tiêu vặt, cùng kiêm chức kiếm tiền mua, cái này mặc dù là một bộ điện thoại di động, nhưng cũng đại biểu tiểu muội ta một phen tâm ý, ngươi hẳn là sẽ không nhẫn tâm như vậy cự tuyệt tiểu muội một phen tâm ý à? Trần Nam cái mũi chua chua, nhận lấy Trần Hạ Chí truyền đạt điện thoại di động, dù là chỉ là một bộ ngàn nguyên cơ, có thể với hắn mà nói lại đại biểu Trần Hạ Chí tâm ý, tháng qua cái gọi là vạn nguyên cơ. Đúng lúc này, Trần Hạ Chí lại tại dưới giường trong ngăn tủ tìm ra một cái phong thư, lén lén lút lút đưa cho Trần Nam. Nhìn thấy bên trong mặt thật dày một sấp trăm nguyên tờ, Trần Nam hít sâu một hơi, liền ngay cả ngữ khí đều tăng thêm mấy phần, cái này cần có hơn vạn khối tiền a. Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy, lời còn chưa nói hết, Trần Hạ Chí liền vươn tay bưng kín miệng hắn, sau đó tính cảnh giác mắt nhìn cổng phương hướng, ưu hoán hỏi, ngươi muốn cho phụ mẫu biết việc này đánh chết ta sao? Trần Nam sụ mặt, ngươi nếu là không nói cho ta biết số tiền kia lai lịch, không cần cha mẹ đậu thủ, ta liền sẽ thân chết ngươi. Trần Hạ Chí thân mật ôm Trần Nam cánh tay, không ngừng nũng nịu, ca ca ngươi bỏ được nhẫn tâm đánh ta sao? Ngươi liền không sợ ta khóc sao? Mắt thấy Trần Nam vẫn như cũ sụ mặt, Trần Hạ Chí lẩm bẩm miệng nói, vậy không có gì, từ lúc trong nhà phát sinh biến cố về sau, ta liền nghĩ giảm bớt trong nhà gánh vác, phàm là có chút thời gian liền sẽ đi làm nhân viên làm thêm giờ hoặc là kiếm trước, cái này một vạn nhất 1.500 khối tiền chính là ta 3 năm này để dành đến. Ta vốn nghĩ số tiền kia giữ lại khẩn cấp dùng, nhưng ngươi bây giờ không phải là muốn mở y quán à, thân là muội muội lẽ ra ủng hộ ngươi sự nghiệp cùng mộng tưởng. Nói đến đây nàng một mặt ngạo nghễ gật gật đầu, "Ân, đây chính là luận một cái hảo muội muội bản thân tu dưỡng." Trần Nam nắm thật chặt phong thư, "Ta có thể muốn ngươi số tiền kia, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện, từ hôm nay trở đi ngươi học tập cho giỏi, chuẩn bị chiến đấu sang năm thi đại học, kiếm tiền sự tình giao cho ta." "Tốt," ngửa tay. Trần Hạ Chí lộ ra sán lạn tiểu dung, sau đó hừ phát vui sướng ca đi phòng bếp giúp đỡ mẫu thân làm cơm trưa. Trần Nam vốn không muốn số tiền kia, nhưng hắn biết mình cự không dứt được Trần Hạ Chí. Tha rằng như vậy chẳng xét điều kiện, để nàng đi học cho giỏi. Cơm trưa cũng không phong phú, mặc dù bốn đồ ăn một chén canh, nhưng cũng chỉ có một đạo quả ớt xào thịt mang một ít thức ăn mặn. Nhưng đối với 3 năm chưa từng ăn qua mâu thân chủ nghệ Trần Nam tới nói bữa cơm này lại ăn dị thường ngon miệng, liên làm 3 chén cơm, cái này mới cởi hắn nghi nhà chi tỉnh. Sau khi ăn xong, Trần Nam cưỡi xe đạp đi đến dưỡng tâm đường, mua một chút cho phụ thân ngâm tắm thuốc dược liệu. Mà liên tại hắn cưỡi xe đạp đi qua bằng hộ khu trung tâm thời điểm, lại trong lúc lơ đãng nhìn thấy một cái cửa phía trước dán một trường thuê tin tức. Hắn trong nháy mắt nắm phanh lại, mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc cùng phức tạp, tiệm này không phải tổ chuyển tay nghề ạ, làm sao không làm nổi. Chương 05, đậu hũ Tây Thi muốn hỏi Trần Nam tại ngục bên trong tiếc nuối nhất bên ngoài mặt cái gì, Hà gia đậu hũ tuyệt đối có thể đứng hàng hảo. Hà gia đậu hũ tại bằng hộ khu thế nhưng là nhất tuyệt, vừa mềm lại vừa non, nhất là mới ra nồi đậu hũ nóng, chỉ cần để vào một chút tiểu thái, rau hẹ, hoa liền có thể khiến người ta uống nửa cân ít rượu. Trần Nam mặc dù không uống rượu, nhưng lại thích ăn Hà gia đậu hũ. Cuối cùng là bởi vì đậu hũ Tây Thi Hà San San. Đây chính là một cái muốn dáng người có dáng người, muốn khuôn mặt có khuôn mặt mỹ nữ, là vô số bằng hộ khu nam người suy nghĩ bên trong nữ thần. Bởi vì thường xuyên mua đậu hũ về nhà, cũng không có thiếu chịu mẫu thân mắng. Tiếc nối là, tại Trần Nam còn không bỏ tủ trước, Hà San San liền gả cho Nam Thành khu một cái bao công đầu. Biết được chuyện này thời điểm hắn còn khó qua thật lâu, dù là đậu hũ Tây Thi, vậy bại bởi tiền giấy năng lực. Chỉ là không nghĩ tới, sinh ý tốt như vậy Hà gia đậu hũ vậy mà cũng sẽ dán ra thuê tin tức. Không thể phủ nhận, Hà gia đậu hũ cửa hàng ở vào bằng hộ khu người lưu lượng lớn nhất ngã tư đường chỗ giao hội, nếu như thuê xuống tới mở y quán khẳng định kiếm tiền. Có ai không? Đem xe đạp thả tại cửa ra vào, Trần Nam đi vào đậu hũ cửa hàng. Cái này đến. Lầu 2 chuyển đến một đạo nữ tử hơi có vẻ kiểu mị thanh âm. Một lát sau, đậu hũ Tây Thi Hà San San sửa sang lấy lộn xộn quần áo, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ đi xuống. 25-26 tuổi khoảng chừng tuổi tác, ngũ quan tinh xảo nén lòng mà nhìn, nhất là một đôi mắt to ngập nước, nhiếp nhân tâm phách. Nàng mặc một bộ màu trắng tơ sơ, trước người đầy đặn miêu tả sinh động, nhìn qua tùy thời đều sẽ tránh thoát cúc áo mang đến trói buộc, phối hợp màu đen váy ngắn, phát họa ra nóng bỏng dáng người, lại thêm cái kia một đầu sóng lớn, ngự tỷ hương vị mười phần. Trần Nam. Hà San San nhận ra Trần Nam, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, người mãn tủ giang ngục. Đối mặt đã từng thầm mến qua nữ thần, dù là Trần Nam đều cảm giác hô hấp dồn dập một chút, hắn hơi có vẻ khẩn trương nói ra, "Ân à, nay ngày mới ra đến, vốn nghĩ mua chút đậu hũ về nhà giải thèm một chút, lại nhìn tới cửa gián thuê tin tức, liền nghĩ đến xem có phải hay không gặp khó khăn gì." Hà San San nội tâm dâng lên một trận ấm áp, từ lúc Hà gia xảy ra chuyện, xem náo nhiệt ngược lại là có rất nhiều, mà chân chính quan tâm bọn hắn cũng chỉ có Trần Nam một người a. Nhìn xem Hà San San ảm đạm biểu lộ, Trần Nam quan tâm hỏi, "San San tỷ, Hà đại gia cùng Hà đại nương đâu? Hảo hảo đậu hũ cửa hàng làm sao lại kinh doanh không nổi nữa?" Hà San San thở dài, một năm trước bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Trần Nam biểu lộ biến đổi, không nghĩ tới cái kia hai lão vận mệnh thê thảm như thế. Hà San San miễn cưỡng cười một tiếng, "Ta mặc dù muốn từ sự tỉnh cái người này, nhưng ta căn bản liền sẽ không làm đậu hũ, lúc này mới dự định đem cửa hàng thuê ra ngoài, lợi ít tiền phụ cấp gia dụng." Trần Nam, San San tỷ thật biết nói đùa, nam nhân của ngươi thế nhưng là chúng ta Nam Thành khu thổ hào, điểm ấy thuê kim đối với ngươi mà nói coi là cái gì? Hà San San, ta ly hôn. Trần Nam đại hỉ, "A, có loại sự tình này." Hà San San lưu ý đến Trần Nam biểu hiện trên mặt, lập tức ném tới một cái u ám ánh mắt, "Ngươi có phải hay không ước gì ta ly hôn?" Khu khụ. Trần Nam ho khan hai tiếng, "Ta cảm giác có dũng khí kết thúc một đoạn bất hạnh hôn nhân là một kiện đáng được ăn mừng sự tình, dù sao người cả đời này rất dài, đã phát hiện cái kia đoạn hôn nhân không thích hợp bản thân, cái kia nên trước tiên đi tới, chỉ có dạng này mới có thể bắt đầu tân sinh sống. Ta vậy là nghĩ như vậy, nhưng làm ta ly hôn sau khi trở về, trong nhà liền bận rủi liên tục, cha mẹ càng là bởi vì ta mà chết." Hà San San cảm xúc xa xút, cho rằng là mình ly hôn mang đến bận rủi liên lụy phụ mẫu. "San San tỷ, lời không thể nói như vậy, ai cũng không biết ngoài ý muốn cùng sáng trời ạ cái tới trước." Trần Nam chuyển hướng chủ đề, "Ngươi cái này phòng ở thuê kim bao nhiêu tiền?" "Phù hợp lời nói ta liền thuê, cũng coi là giúp ngươi một cái." Hà San San hiếu kỳ nói, "Ngươi thuê cái này phòng ở làm cái gì?" "Trần Nam, ta muốn ở chỗ này mở y quán." "Ngươi mở y quán?" Hà San San đôi mắt đẹp bên trong để lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt, ngồi xổm 3 năm ngục giam, đi ra thế nào liền trở thành thầy thuốc đâu. Trần Nam khiêm tốn nói, "Ta tại ngục bên trong đi theo một vị lao trung y học tập 3 năm y thuật, hiện tại miễn cưỡng có mở y quán tư cách." "Cắt, ngươi liền học được 3 năm, có thể học được cái gì bản lĩnh?" Hà San San hiển nhiên không tin Trần Nam bản lĩnh. Trần Nam cười cười, hắn biết muốn chứng minh hạ thực lực mình, mở miệng nói, "Ngươi nóng tính tràn đầy, ban đêm nhiều mộng, tỉnh ngủ sau miệng bên trong phát khổ." Hà San San mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, thật sự có tài nha, còn có hắn nó sao? Ngoại trừ nóng tính tràn đầy bên ngoài, trong cơ thể ngươi khí ẩm rất nặng, hơn nữa còn có nội tiết mất cân đối dấu hiệu. Trần Nam nói tiếp, "Trừ cái đó ra, ta thậm chí có thể tại ngươi trên mặt nhìn thấy trên người ngươi 10 phút đồng hồ trước xảy ra chuyện gì." Hà San San bĩu môi, "Ngươi cho rằng ngươi là thần tiên, có thể biết quá khứ hiểu tương lai?" Trần Nam nội hàm nói, "Trước ngươi hẳn là vừa mới làm xong tay nghề sống. Ngươi vì cái gì kết luận lầu 2 không có nam nhân?" Hà San San đỏ bừng cả khuôn mặt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. "Chúng ta hàng xóm láng giềng nhiều năm, ngươi là dạng gì người trong lòng ta rõ ràng, tại chưa có xác định quan hệ trước, ngươi không có khả năng tìm cái nam nhân làm loại chuyện đó." Trần Nam mang trên mặt nhàn nhạt tiếu dung, có câu nói hắn không nói, hắn có thể cảm nhận được trên lầu cũng không có người thứ hai khí tức. "Ngươi nói những này vậy chứng minh không được ý thuật của ngươi." Hà San San hô hấp hơi có vẻ gấp rút, làm loại chuyện đó bị người nói ra để nàng có loại tại chỗ xá chết cảm giác. "San San tỷ, ngươi loại tình huống này không chỉ là sinh lý cần, là rất nghiêm trọng tật bệnh." Trần Nam vẻ mặt thành thật, "Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi loại tình huống này hẳn là Hà đại gia hai lão sẽ ra chuyện sau sinh ra à?" "Làm sao ngươi biết?" Hà San San đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh, "Ngươi nói đúng, loại tình huống này thật là cha mẹ ta qua đời sau sinh ra, mặc dù ta cũng biết loại chuyện đó rất xấu hổ, nhưng ta khống chế không nổi mình ý niệm." Trần Nam nói, "Như ngươi loại này bệnh gọi là vỏ hạ động mạch cứng nhắc đi não bộ, lại xưng não bệnh biến. Nói như vậy cao huyết áp người nhóm dễ kiếm bệnh này, nhất là bị kích thích sau sẽ ảnh hưởng đến đại não hoặc não bộ rủ xuống thể tuyến sinh dục bệnh biến. Dạng này hội dẫn đến hùng kích thích tố sinh dục thả kích thích tố quá lượng, một khi hùng kích thích tố sinh dục bài tiết gia tăng, sẽ trực tiếp dẫn đến người bệnh xuất hiện cái kia phương mà cần. Cho nên ta không phải loại kia không biết liêm sỉ nữ nhân đúng không?" Hà San San nắm thật chặt Trần Nam cánh tay, trước người cảnh đẹp run run rẩy rẩy, để Trần Nam hô hấp dồn dập, miệng đắng lưỡi khô. Hà San San vậy ý thức được mình có chút thất thố, đội vàng vung mở tay ra, hỏi, "Trần Nam, ta loại bệnh này tốt trị sao?" Giờ khắc này, nàng đã tin tưởng Trần Nam y thuật. Chương 06, đến chậm tỏ tình Trần Nam nói, "Vấn đề không lớn, ta mang theo trong người ngân châm, đâm mấy châm liền tốt." Hà San San mị nhãn ẩn tình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi nói kim kim là đường đường chính chính kim kim sao?" Trần Nam kém chút không có phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù biết Hà San San là đã mắc bệnh, thế nhưng không nghĩ tới nàng hội nói ra những lời này. Hắn hắng giọng một cái, "San San tỷ, chúng ta vẫn là tâm sự tiền thuê nhà vấn đề a. Tiền thuê nhà hàng năm 2 vạn, nhưng ta có một cái điều kiện, ta chỉ thuê lầu 1, không thuê lầu 2. Hà San San nói, "Nếu như ngươi muốn mướn, ta có thể tiện nghi một chút, bất quá ngươi phải giúp ta xem trọng bệnh." Trần Nam cười nói, "Lời này của ngươi nói đến, coi như ta không thuê ngươi phòng ở cũng phải giúp ngươi xem trọng bệnh a." Hà San San trong mắt tỏa ra hưng phấn quan mang, "Nếu không chúng ta hùn vốn mở y quán thế nào? Ta ra sân địa, ngươi ra y thuật, kiếm tiền chúng ta chia 3-7 thành, ngươi 7 ta 3. Dạng này ngược lại là rất tốt, có thể ngươi liền không sợ ta bồi thường tiền sao?" Trần Nam hiện tại có hơn 20.000 khối tiền, nếu như đem số tiền kia tiết kiệm xuống tới, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn kiếm được càng nhiều tiền. Hà San San nét mặt tươi cười như hoa, "Thì tin tưởng ngươi." Chẳng biết tại sao, thấy được nàng cái kia lửa nóng ánh mắt, Trần Nam lại sinh ra một loại bỡ ngỡ cảm giác. Trực giác nói cho hắn biết nữ nhân này rất nguy hiểm, cùng nàng đi quá gần nói không chừng cái nào thiên liền sẽ va chạm gây gổ. Nhưng nghĩ tới 300.000 nợ nần, sở hữu lo lắng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Dù sao tiệm này vị trí thật rất tốt. Hắn ánh mắt kiên định, "Đã San San tỷ để mắt ta đương nhiên sẽ không để ngươi thất vọng, cũng đừng chia 37 thành công, kiếm tiền chúng ta chia đôi, ngươi muốn thì nguyện ý chúng ta hiện tại liền có thể ký hợp đồng." "Tốt, chúng ta đi trên lầu định ra hợp đồng." Hà San San một mặt hưng phấn xé toang cổng thuê tin tức, sau đó lôi kéo Trần Nam thẳng đến lầu 2. Hà San San cũng là muốn đánh cược một phen, dù sao 2 vạn khối tiền thuê kim cũng không phải rất nhiều. Nhưng nếu như Trần Nam thật ý thuật siêu quần, như vậy lần này đầu tư sẽ mang cho nàng kết sủ ích lợi. "San San tỷ, hợp đồng là ước thúc những cái kia không giữ lời hứa người, ta cảm giác giữa chúng ta không cần thiết tới này." Một lời còn chưa nói hết, Trần Nam liền thấy được lộn xộn trên bàn trà trưng bày một chút dưa leo, mưa đắng, cà rốt. Về phần trên TV thì là phát hình rất sần sợ tẹn sẻn cái kia bộ lửa giận công tâm, lúc này chính diễn ra kình bạo hòa diện. Hà San San mặt mũi tràn đầy bối rối tắt đi TV, ửng đỏ khuôn mặt giống là một cái chín cây đào mật, phản phất nhẹ nhàng vừa bấm liền sẽ lội xuất thủy đến. Trần Nam vội ho một tiếng, "San San tỷ, đi thôi, đi ngươi phòng ngủ." "Đi ta phòng ngủ làm gì? Chúng ta dạng này có phải hay không phát triển quá nhanh?" Hà San San hô hấp dồn dập. Trần Nam khóc không ra nước mắt, "Giúp ngươi chữa bệnh a." Hà San San đại quĩnh, xấu hổ hận không thể dùng đầu ngón chân móc ra một tòa ma tiên bảo. Sau đó Trần Nam đi theo Hà San San đi đến nàng khuê phòng. Gian phòng mặc dù không lớn, nhưng lại dị thường ấm áp, đệm chăn đều là màu hồng, còn có 2 cái màu hồng con rối gối ôm. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi vị nước hoa. Nhưng ban công phơi nắng báo vằn tiếp thân quần áo, cùng viền ren tiếp thân quần áo đã chứng minh nội tâm của nàng lửa nóng. Hà San San nằm xuống, Trần Nam lấy ra tùy thân mang theo ngân trầm, theo thứ tự đâm vào Hà San San đầu mấy đại huyệt vị bên trong. Toàn bộ quá trình kéo dài không sai biệt lắm nửa giờ. Đợi Trần Nam thu hồi ngân trầm, Hà San San lộ ra kinh động như gặp thiên nhân ánh mắt, bên nàng nằm ở trên giường, một tay nâng cái má, "Trần Nam, ý thuật của ngươi thật quá thần kỳ. Ta trước đó còn cảm giác hoa mắt váng đầu, bây giờ lại cảm giác thần thanh khí sảng. Ta có loại dự cảm, y quan chúng ta nhất định có thể làm cường làm lớn." Nói đến đây, nàng nhìn về phía Trần Nam ánh mắt bên trong viết đầy hiếu kỳ. Trước đó Trần Nam cho nàng ấn tượng là cái sống rội sáng sủa, mang theo một tia xuất khí, có chút ngượng ngùng nhà bên Đại Nam Hải, mà bây giờ lại lắc mình biến hóa trở thành thần y địa ngục bên trong 3 năm đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn tại sao có thể có lớn như vậy biến hóa? "San San tỷ, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?" Trần Nam tâm lý rụt rè. Hà San San dáng người thức tha, nhất là nằm nghiêng thời điểm, cổ áo có chút rộng mở, lộ ra một dính bông tuyết. Người bình thường thấy thế đoán chừng đều muốn tâm viên ý mã, càng chưa nói tại ngục bên trong chờ đợi 3 năm hắn. Hà San San nhếch miệng lên, "Ngươi 3 năm này biến hóa ngược lại là rất lớn nha, cũng không biết còn có thích hay không San San tỷ." "San San tỷ, ta không có." Trần Nam gấp mặt đỏ tới mang tai. Hắn căn bản không nghĩ tới Hà San San vậy mà biết mình thích nàng. Hà San San giống như cười mà không phải cười hỏi, "Ngươi dám nói mình không có yêu mến qua ta?" Trần Nam không phản bắt được. Dù là hắn là luyện khí kỳ cảnh giới người tu luyện, là bên ngoài 8 môn bối phận cao nhất lao tổ tông, có thể đối mặt ưa thích qua nữ nhân, hắn nhưng không có dũng khí biểu lộ gói lòng. Hà San San mang theo không có hảo ý tiêu dung, "Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tìm đến ta mua đậu hũ ý nghĩ? Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là muốn cùng ta trò chuyện, gây nên ta đối với ngươi chú ý à?" Nam nữ hoan ái, ta cảm giác không có cái gì không có ý tứ nói ra miệng. Nếu như ưa thích không có bất kỳ ai dũng khí nói ra miệng, vậy nói rõ cái kia thầm mến người là cái hèn nhát. Không có người muốn thừa nhận mình là hèn nhát, nhất là tại mình thích nhiều năm trước mặt nữ nhân. Trần Nam càng là lấy dũng khí, lớn mật nói ra dấu ở tâm bên trong nhiều năm tình cảm, "San San tỷ, ngươi nói đúng, ta nào sẽ sắp thực thích ngươi. Nhưng có một chút ngươi không biết, ta căn bản không thích ăn đậu hũ. Không, nói cho đúng ta đối đậu chế phẩm dị ứng, chỉ cần ăn đậu chế phẩm liền toàn thân ngứa." Hà San San nhịn không được hỏi, "Vậy ngươi vì cái gì còn thỉnh thoảng đến mua đậu hũ?" Trần Nam đỏ mặt, "So với toàn thân ngứa, ta càng chịu không được không gặp được ngươi, không thể cùng ngươi trò chuyện mặt trời tử. Bởi vì không gặp được ngươi, ta hội cảm giác tâm lý vắng vẻ, liền ngay cả đi học đều mất hồn mất vía." Đơn giản một phen, trực tiếp trúng đích Hà San San nội tâm mềm mại nhất vị trí, để nàng có loại như giật điện cảm giác. Nàng không nghĩ tới Trần Nam đối với mình như vậy thâm tình. Ngươi biểu hiện trên mặt càng là quyết định ta một tiên tâm tình. Nhất là coi ta biết được ngươi gả cho Tôn Tứ Hải về sau, ta bỗng nhiên ta cảm giác thế giới xuất hiện không trọn vẹn. Ta cũng không biết vậy có phải hay không thất tình tư vị, tóm lại đoạn thời gian kia ta một mực ở vào ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, thẳng đến tại ngục bên trong mới đi ra khỏi đến. Hà San San đỏ mặt đứng người lên, hàm tình mạch mạch nhìn xem Trần Nam, ánh mắt bên trong mang theo một tia không hiểu mong đợi, "Vậy ngươi bây giờ còn thích ta sao?" Trần Nam trịnh trọng gật gật đầu. "Cái kia vậy ngươi muốn ăn tỷ đậu hũ sao?" Hà San San mặt đỏ tới mang tai, liền liền hô hấp đều dồn dập lên. "Nghĩ, nàng mộng cũng nhớ." Trần Nam cuồn nuốt nước miếng. Loại chuyện đó tại hắn mộng cảnh bên trong phát sinh qua vô số lần. Nhưng vào lúc này, dưới lầu truyền đến một đạo gầm thét, "Trần Nam ở đâu? Cút ngay cho ta đi ra." Hà San San như bị sét đánh, mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, "Là Vương Linh, hắn là Tôn Tứ Hải phụ tá đắc lực, hắn làm sao biết người tại cái này?" "Chương 07, hữu nhân gặp nhau, ta căn bản liền chưa nghe nói qua cái tên này." Trần Nam nhướng mày, cảm giác sự tình cũng không đơn giản. Trước đừng quản có biết hay không, ngươi mau tránh đến dưới giường, nếu như Vương Linh nhìn thấy ngươi tại ta phòng ngủ, hắn chắc chắn sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Hà San San không lo được suy nghĩ nhiều, xốc lên ga giường để Trần Nam trốn vào đi. Hà San San cũng là người cơ khổ. Nàng muốn cho rằng cùng Tôn Tứ Hải ly hôn liền có thể thu được tự do. Nhưng Tôn Tứ Hải lại không nghĩ như vậy. Phàm là nghe nói nào đó cái nam nhân cùng đến gần mình một điểm, đều sẽ đem đối phương hành hung một trận. Chỉ là có chút tiếp xúc khác phái còn như vậy. Nếu như Vương Linh nhìn thấy Trần Nam tại phòng ngủ mình lời nói, không nợ đánh đoạn hắn hai chân a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái này Vương Linh có thể đem ta như thế nào. Trần Nam mặt mũi tràn đầy lệ khí. Cái này Vương Linh hỏng hắn chuyện tốt, tuyệt đối không có thể khinh suất tha thứ. Hà San San gắt gao kéo lại Trần Nam cánh tay, gấp nước mắt tại mắt bên trong đảo quanh, "Trần Nam, hiện tại cũng không phải hành động theo cảm tính thời điểm, Vương Linh thực lực rất mạnh, ngươi căn bản cũng không phải là hắn đối thủ. Tỷ cô ngươi, ngươi liền tránh một chút được không?" "San San tỷ, ngươi đối thực lực của ta hoàn toàn không biết gì cả." Trần Nam trên mặt nổi lên một tia ý vị sâu xa tiểu dung, sau đó trở về lầu 1. "Thảo, ai bảo ngươi đi lầu 2? Ngươi có biết hay không đó là ta đại tẩu sinh hoạt địa phương. Con mẹ nó ngươi cũng không phải là muốn đánh ta đại tẩu chủ ý a?" Vương Linh sau lưng một người trẻ tuổi giận quát một tiếng. Vương Linh hơn 30 tuổi, giữ lại tóc húi cua, dáng người trắng kiện. Nhìn thấy Trần Nam đi xuống, hắn cười lạnh một tiếng, "Ngươi chính là Trần Nam?" Trần Nam mặt không biểu tình, "Ngươi cũng không nhận ra ta, làm sao biết tên của ta? Làm sao biết ta ở chỗ này? Tự nhiên là có người nói cho chúng ta biết ngươi hành tung." Vương Linh mang trên mặt hí ngược tiểu dung, "Trần Nam, ngươi ăn hùng tâm báo tử làm sao? Lại dám đánh ta đại tẩu chủ ý, nay thiên không phế ngươi hai chân có lỗi với ta đại ca a." "Vương Linh, sự tình không phải ngươi muốn như thế." Hà San San thất kinh chạy xuống dưới, "Trần Nam chỉ là muốn thuê ta phòng ở, chỉ thế thôi. Các ngươi buông tha hắn được không? Ta không đem phòng ở cho thuê hắn tổng được rồi." Vương Linh tiểu dung không thay đổi, "Đại tẩu vì cái gì khẩn trương như vậy? Ngươi là đau lòng gia hỏa này sao?" Hà San San không phản bắt được. Nàng thật là lo lắng Trần Nam, nhưng loại sự tình này không thể nói. Trần Nam mở miệng, "Ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi năm cái sâu kiến có thể thương tổn được ta?" Lời này vừa nói ra, hiện trường lập tức hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn đối phương, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói ra như thế cuồng vọng lời nói. "Mãng sa mạc, lại đem chúng ta so sánh sâu kiến, nay thiên ta liền để ngươi biết rõ chúng ta lợi hại." Vương Linh sau lưng một tiểu đệ giống giận phóng tới Trần Nam, tại hắn xuất hiện tại Trần Nam trước người thời điểm quả quyết nâng lên đùi phải, hung hăng đập tới. Cùng lúc đó, miệng bên trong còn tình cảm giạt rào giận mắng một tiếng, "Tao mẹ nó, cút ra ngoài cho ta." Trần Nam động, giống như thiểm điện đá ra một cước, trực tiếp đem người trẻ tuổi đạp thuận môn bay ra ngoài, giống như là một con cóc nặng nặng ngã ở bên ngoài mặt trên đường phố. Vương Linh sắc mặt âm trầm, cùng tiến lên. "Đi chết." Mấy người khác hợp nhau tấn công. Hà San San nín thở. Mặc dù Trần Nam vừa rồi đạp bay một người, có thể chuyện cũ kể thật tốt, song quyền nan địch tứ thủ, hắn có thể đánh bại Vương Linh 4 người sao? Ngay tại nàng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, thấp thỏm lo âu thời điểm, nàng nhìn thấy đời này đều khó mà quên một màn. Trần Nam giống là chiến thần phụ thể, đánh đâu thắng đó, dũng manh vô địch. Dù là lấy một địch 4, vậy không rơi vào thế hạ phong. Hắn chiêu thức đơn giản, dứt khoát, lại phản phất ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho tới không đến nửa phút thời gian, Vương Linh các loại người liền tất cả đều bị hắn đánh bay ra đầu hũ cửa hàng. Mỗi người bọn họ đều sắc mặt tái xanh, có người miệng góc còn mang theo máu tươi, dị thường chật vật. Hà San San khẽ nhếch miệng, "Con ngươi thật sâu run rẩy. Gia hỏa này vậy quá mạnh a. Đánh nhau đều mạnh như vậy, nếu thật là làm loại chuyện đó, ta gầy yếu thân thể nhỏ bé có thể chịu nổi sao?" Muốn đến nơi này, Hà San San giật cả mình, thầm mắng mình là lao ô nữ. Mặc dù Trần Nam đánh bại Vương Linh các loại người, nhưng Tôn Tứ Hải thế lực cũng rất khổng lồ. Nàng không cho rằng Trần Nam có thể vặn ngã đối phương, cho nên nàng nhất định phải cùng Trần Nam giữ một khoảng cách, nếu không thực biết hại hắn. Nói, "Là ai phái ngươi đến?" Trần Nam mặt không biểu tình đi ra đầu hũ cửa hàng, một cước giẫm tại Vương Linh ngực. Vương Linh sắc mặt vàng như nến, to bằng hạt đậu mồ hôi ở trên mặt trượt xuống. Trần Nam liền giống như là một vị chúa tể thương sinh đế vương quan sát hắn, cái kia lạnh lùng ánh mắt để hắn lạnh cả người. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là nghiến răng nghiến lợi nói, "Trần Nam, ta khuyên ngươi thả ta, nếu như là dạng này, ta có thể làm cái gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu không, ta khẳng định sẽ đem ngươi sự tình nói cho ta biết đại ca, chờ hắn đi công tác trở về tất nhiên sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi cho rằng ta sợ Tôn Tứ Hải?" Trần Nam chân phải dùng sức, Vương Linh trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này, Vương Linh cảm nhận được trước đó chưa từng có qua cảm giác sợ hãi, nhưng là hắn không dám nói ra kẻ chủ mưu phía sau thân phận, bởi vì hắn đắc tội không nổi cái kia người. Đúng lúc này, một cỗ màu đen mẹ xe đét gờ cờ lặt ở phía xa ra, trực tiếp đứng tại Trần Nam trước người. Cửa xe mở ra, cả người cao chừng 1 thước 8, mặc một thân tây trang màu đen, trên cổ tay mang theo đắt đỏ đồng hồ Triệu Viễn giống như cười mà không phải cười đi xuống. "Trần Nam, một khắc 3 năm, thực lực ngươi ngược lại là tiến bộ rất nhiều mà. Những này sâu kiến là ngươi phải tới." Trần Nam mặt mũi tràn đầy lệ khí. Là người trước mắt này cải biến cuộc đời mình quy tích. Nếu không có hắn vu hãm mình đã trở thành đại học danh tiếng sinh viên. Nếu không phải là hắn tối bên trong dở trò quỷ, phụ thân sẽ không bị khai trừ, càng sẽ không bị người đánh gãy hai chân. Hắn đang nghĩ ngợi tìm đối phương báo thủ, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà chủ động đưa tới cửa. "Ta cũng là vừa nghe nói ngươi sớm ra ngục tin tức, sau đó liền phái người dò thăm người tung tích." Triệu Viễn mang trên mặt hí ngược tiểu dung, "Ngươi nên sẽ không cho là ngồi sổ 3 năm ngục giam, giữa chúng ta ân oán liền xóa bỏ a." "Không không 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 không, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, không cần như thế thiên chân." Nói đến đây, hắn mắt bên trong bắn ra ra một cỗ hàn quang, đừng nói ngươi ngồi xổm 3 năm, coi như 10 năm, 30 năm, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Biết tại sao không? Bởi vì ngươi hỏng ta hào hứng, đã thương ta, để cho ta tại hào môn vòng tròn bên trong trở thành trò cười. Cho nên, ta đời này mục tiêu liền là đùa chơi chết ngươi. Không phải khó tiêu mối hận trong lòng ta. Đương nhiên, chỉ là đùa chơi chết ngươi với ta mà nói cũng chưa đủ nghiền, ta còn muốn để nhà ngươi người mất đi làm việc, sống không bằng chết. Có chuyện ngươi khả năng không biết, đánh gậy phụ thân ngươi hai chân hai người kia cũng là ta phải đi. Trần Nam nắm chặt song quyền, không che giấu chút nào nội tâm lửa giận, ngươi khinh người quá đáng, liền không sợ gặp báo ứng sao? Ta thế nhưng là Triệu thị tập đoàn trưởng tôn, cái này to như vậy Tế Châu ai có thể đụng đến ta? Triệu Viễn mặt mũi tràn đầy cuồng vọng, lại có ai dám đụng đến ta? Chương 08, ngươi cho rằng ta vẫn là đã từng ta? Vây xem mọi người đều thất kinh. Triệu thị tập đoàn là Tế Châu hàng hai hảo môn đứng đầu tồn tại, có được mười mấy ức tài sản. Làm Triệu thị tập đoàn trưởng tôn, Triệu Viễn tại dân chúng bình thường mắt bên trong thật sự là xa không thể chạm đại nhân vật. Trần Nam âm thanh lạnh lùng nói, họ Triệu, ngươi có phải hay không quá phép lối? Ngươi thật cho là các ngươi Triệu gia có thể chỉ tay che thiên? Triệu Viễn cất tiếng cười to, liền coi như chúng ta Triệu gia không thể chỉ tay che thiên, nhưng là chơi chết các ngươi nhưng không có bất luận cái gì độ khó. Là, 3 năm trước đây ta có thể đưa ngươi đưa vào ngục giam đã có thể nói rõ hết thảy. Ta hội rửa sạch trên người của ta oan khuất. Trần Nam mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn không muốn gánh vác tội danh, muốn rửa sạch trên thân sỉ nhục. Ngươi có năng lực như thế sao? Triệu Viễn một mặt khinh thường. Lập tức hắn tiếng nói nhất chuyển, cao ngạo nói, Trần Nam, kỳ thật ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Dù sao ngươi ở trong mắt ta như là sâu kiến, đùa chơi chết ngươi không sẽ mang đến cho ta bất luận cái gì cảm giác thành tựu. Nhưng là, ngươi phải quỳ ở trước mặt ta, hướng ta dập đầu 3 cái, sau đó tại ta dưới đũng quần chui qua. Nếu không, cái thành phố này căn bản không có ngươi chỗ dung thân. Vô luận là ngươi, cũng hoặc là người nhà ngươi, đều sẽ sống không bằng chết. Trần Nam mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngươi hại ta vào tù 3 năm, để cho ta cha đã mất đi làm việc, còn để cho người ta đánh gãy hắn 2 chân, giữa chúng ta sớm đã có thù không đội trời chung, để cho ta hướng ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ngươi cho rằng ta vẫn là 3 năm trước đây Trần Nam sao? Ngươi còn tưởng rằng ta là quả hồng mềm sao? Có một số việc có thể thỏa hiệp, mà có một số việc cho dù chết cũng không thể thỏa hiệp. Vậy chúng ta liền chờ xem. Triệu Viễn tiếu dung âm trầm, ta cam đoan với ngươi, không ra 1 tháng, ngươi khẳng định hội quỳ đi vào trước mặt ta, cầu ta cho ngươi một cái cơ hội. Nói xong quay người hướng về kia chiếc màu đen Mercedes GLK lạt đi đến. Trần Nam muốn rách cả mí mắt, Triệu Viễn, ta nay thiên liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, ta muốn để Triệu ra 1 tháng sau nay thiên tuyên cáo phá sản. Dân chúng vây xem đều cho rằng Trần Nam điên rồi. Đây chính là Triệu thị tập đoàn trưởng tôn, tương lai hội tiếp nhận Triệu thị tập đoàn, trở thành giá trị bản thân mười mấy ước thương nghiệp tiêu tử. Mà Trần Nam lại là bằng hộ khu một người bình thường. Hai người liền giống với đom đóm cùng Hạ Nguyệt. Hắn lại như thế nào có thể dung chuyển Triệu thị tập đoàn quái vật khổng lồ này? Triệu Viễn quay đầu, toét miệng nở nụ cười, ta chờ mong cái kia thiên mau chóng đến, bởi vì ta thật qua đủ kẻ có tiền buồn kẻ sinh hoạt đâu. Nói xong lái xe nhanh chóng đi. Hắn căn bản liền không có đem Trần Nam lời nói để ở trong lòng. Một con kiến hôi uy hiếp đối với hắn mà nói giống như là một chuyện cười. Trần Nam, ngươi hả san san đến bên miệng lời nói cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Nàng rất muốn khuyên Trần Nam không nên cùng Triệu Viễn là địch, dù là hướng hắn nhận cái sai vậy không có gì lớn. Thế nhưng là, nàng nói không nên lời loại lời này, bởi vì nàng biết rõ Trần Nam một nhà đều bị Triệu Viễn hại thảm. San san tỷ, ta sáng thiên qua tới thu thập phòng ở. Trần Nam cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ta còn có việc, liền đi trước. Nói xong cưới xe đạp, tại bằng hộ khu những cái kia thương hộ nghị luận ầm ĩ thanh bên trong hướng về trong nhà tiến đến. Đi vào xưởng luyện thép gia trúc Việt Công, Trần Nam dừng xe lại, lấy ra điện thoại di động bấm Giang Kiến Thành điện thoại cá nhân. Vị nào? Điện thoại bên trong truyền đến Giang Kiến Thành tràn đầy uy nghiêm thanh âm. Ta là Trần Nam. Nghe được Trần Nam thanh âm, Giang Kiến Thành tim đập nhanh hơn, vô cùng khẩn trương, kinh sợ nói, Trần tiên sinh, có việc cứ việc phân phó, chúng ta Giang gia tất nhiên dốc hết toàn lực. Trần Nam nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn để Triệu gia 1 tháng sau nay thiên phá sản. Cái này Giang Kiến Thành khẩn trương nói, Trần tiên sinh, không nói gạt ngươi, chuyện này có độ khó nhất định. Trần Nam, ngươi vừa mới không còn nói ta có cần các ngươi Giang gia hội dốc hết toàn lực sao? Giang Kiến Thành dọa đến đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, Trần tiên sinh, ngài hiểu lầm ta ý tứ, ta ý là, diệt trừ Triệu gia căn bản dùng không lâu như vậy. 1 tuần lễ là đủ. Làm Thế Châu nhà giàu nhất, 6 đại hào môn đứng đầu người cầm lái. Giang Kiến Thành căn bản liền không có đem một cái nho nhỏ Triệu gia đặt ở mắt bên trong. Trần Nam ánh mắt kiên định, không, ta muốn để Triệu gia tại 1 tháng sau nay thiên tuyên cáo phá sản. Đã Trần tiên sinh phân phó, ta Giang Kiến Thành tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, tranh thủ không cô phụ Trần tiên sinh tín nhiệm. Giang Kiến Thành có chút nhức cả trứng, nhưng vẫn là một lời đáp ứng. Hắn quen thuộc ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, bây giờ để hắn nhai kỹ nuốt chậm vẫn còn có chút không thích ứng. Trần Nam hỏi tiếp, ngươi có biết hay không Triệu Viễn tìm ai khai trừ phụ thân ta? Sưởng luyện thép sưởng trưởng Lưu Phong. Giang Kiến Thành lại bổ sung một câu, ta đã để cho người ta điều tra ra Lưu Phong tham ô, bao dưỡng nữ nhân chứng cứ, một thông điện thoại liền có thể để hắn bị bắt. Trần Nam nội tâm chợt run lên. Hắn không nghĩ tới Lưu Phong vậy mà trở thành sưởng luyện thép sưởng trưởng, hơn nữa còn là hắn khai trừ phụ thân. Đối với Lưu Phong, Trần Nam còn rất kính trọng. Phụ thân so với hắn 2 năm trước gia nhập xưởng luyện thép, hai người tuy là nhân viên tạp vụ, nhưng cũng là không có gì giấu nhau huynh đệ. Với lại, Trần Nam ký ức bên trong cái thứ nhất bánh sinh nhật liền là Lưu Phong cưỡi xe đạp, bước lên tuyết lông ngỗng, chạy tới chạy lui hơn 20 km mua cho mình. Một cái kia bánh gà tổ ân tình hắn chưa hề quên. Chỉ là, hắn căn bản không nghĩ tới là hắn khai trừ phụ thân. Giang Kiến Thành nói tiếp, một khi Lưu Phong bị bắt, xưởng luyện thép thế tất hội đổi mới xưởng trưởng, đến lúc đó lệnh tôn đại nhân liền có thể một lần nữa thu nhận, các loại sau khi về hưu vẫn như cũ có thể hưởng thụ sở hưu phúc lợi lãnh ngộ. Trần Nam hai mắt tỏa sáng. Mặc dù mỗi cái trăng mấy ngàn khối tiền về hưu kim không coi là nhiều, nhưng đó cũng là phụ thân tân tân khổ khổ hơn nửa đời người nên được đãi ngộ. Lưu Phong đối nhà ta có ân, trước kia không ít giúp đỡ qua nhà chúng ta, cú điện thoại này, trước không cần đánh nữa. Trần Nam sắc mặt phức tạp, hắn dự định lại cho Lưu Phong một cái cơ hội, cũng coi là báo ân a. Hết thảy tất cả đều nghe Trần tiên sinh. Giang Kiến Thành nói tiếp, trừ cái đó ra, 3 năm trước đây đánh gãy phụ thân ngài hai chân những người kia vậy tại chúng ta giám sát bên trong, những người kia đều là bị Triệu Viễn chỉ thị mới làm như vậy. Trần Nam, những này người ngươi trước không nên động, chờ ta chỉ thị tiếp theo. Cơ muốn từng miếng một mà ăn. Thủ, cũng muốn từng bước báo. Hắn muốn từng bước diệt trừ thay Triệu Viễn làm việc những ngày nay bớt, để Triệu Viễn cảm nhận được tuyệt vọng. Giang Kiến Thành lại nói, còn có, 3 năm trước đây bị ngài cứu, cán ngược lại ngài một ngụm vùng hình nguyện trước mắt là công ty của ta hạng mục bộ phó tổ trưởng. Ta sở dĩ đề bật nàng, chính là vì đem nàng giữ ở bên người, chờ lấy giao cho ngài xử trí. Khi biết Trần Nam bị người ta vu cáo vào tù về sau, Giang Kiến Thành liền vận dụng bên người chỗ có quan hệ, điều tra ra cùng Trần Nam có quan hệ người, với lại một làm cho người ta giám thị bí mật lấy bọn hắn nhất cử nhất động. Làm như vậy mắt liền là hy vọng một ngày kia Trần Nam có thể sử dụng lấy hắn, từ đó không cô phụ hắn tín nhiệm. Dù sao, có thể cùng loại này kỳ nhân thành lập hữu hảo quan hệ, coi như để hắn cống hiến ra mình tài sản hắn vậy không một câu oán hận. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nam thẳng đến xưởng luyện thép mà đi. Hắn muốn đi gặp một lần Lưu Phong. Chương 09, ngươi thì tính là cái gì? Tế Châu xưởng luyện thép từng là phương Bắc thứ 2 đại xưởng luyện thép, năm giá trị sản lượng 3,5 triệu tấn, từng tên cực nhất thời. Chỉ là nhân viên liền có hơn 2 vạn người. Tế thép xưởng luyện thép vừa mới thành lập nào sẽ thế, nhưng là có vô số người chen phá ra đầu muốn trở thành nơi này nhân viên, không chỉ có lấy siêu cao tiền lương, năm hiểm một kim, thậm chí làm tròn 10 năm còn có thể phân phối nhà ở, khi đó công nhân căn bản muốn không sầu tìm vợ, chỉ cần nói một câu tại Tế Châu xưởng luyện thép làm việc, liền sẽ có rất nhiều nữ nhân ôm ấp yêu thương. Mà bây giờ, bởi vì kinh doanh bất thiện, giá trị sản lượng chỉ có 500.000 tấn tạ hữu. Chỉ có một ít lên niên kỷ nhân viên tại thủ vững cương vị, chờ lấy nhịn đến về hưu. Điểm này tại cũ nát đại môn, cùng xưởng luyện thép bên trong thật lâu không có tu bổ pháp cây đồng cu liền có thể thể hiện ra. Mạnh đại gia, bây giờ ngài trực ban a. Đi vào phòng trực ban, Trần Nam cười ha hả hướng về Mạnh đại gia lên tiếng chào. Qua tuổi lục tuần Mạnh đại gia chính mang theo kính lao xem báo chí, nghe được có người gọi mình chậm rãi nhìn về phía bên ngoài mặt. Nhận ra Trần Nam về sau, hắn mặt mũi tràn đầy vui sướng đi ra ngoài, tiểu tử ngươi lúc nào đi ra? Trần Nam nghe lời hiểu chuyện, học tập cũng tốt, cho nên rất nhiều xưởng luyện thép nhân viên đều biết hắn. Nhất là Mạnh đại gia, khi đó Cổ Thúy còn chưa tới đến Trần gia, Trần Nam thường xuyên trong phòng bảo an một đợi liền là một tiên. Chỉ tiếc, 3 năm trước đây Hàm Đoan vào tù cải biến nhân sinh quy tích. Nay ngày mới đi ra. Trần Nam cười ha hả đưa lên hai bao đỏ Nam Kinh, kia cái gì, ta muốn gặp mặt Lưu xưởng trưởng, ngài thả ta đi vào thôi. Bởi vì cha ngươi bị khai trừ chuyện này. Mạnh đại gia liếc mắt một cái thấy ngay Trần Nam tâm tư, không khỏi thở dài, Trần Nam, cha ngươi sự tình ta thật đáng tiếc, nhưng ta là xưởng luyện thép bảo an, ta không có khả năng thả ngươi đi vào. Hắn biết Trần Nam tính cách, gia hỏa này mặc dù đầy người ưu điểm, nhưng vậy có cái khuyết điểm, cái kia chính là dễ dàng hành động theo cảm tính. Hắn rất sợ hai Trần Nam sẽ tìm Lưu Phong phiền phức. Trần Nam nói, ta chính là đến cho Lưu xưởng trưởng tự ôn chuyện, không có ý tứ gì khác, nếu không ngài gọi điện thoại cho hắn xin chỉ thị xin chỉ thị. Nhìn hắn bất vi sở động, Trần Nam lại nói, Mạnh đại gia, ta lại không là tiểu hải tử, lần này thật vất vả mãn tù ra ngục, như thế nào lại cho mình gây chuyện. Ngài tinh khiết là quá lo lắng. Vậy được đi, ngươi chờ chút. Mạnh đại gia xoay người đi phòng trực ban, một lát sau đi ra, đi thôi, Lưu xưởng trưởng này lại vừa vặn không có việc gì, trong phòng làm việc chờ ngươi. Ta ơn Mạnh đại gia. Trần Nam, không nên gây chuyện. Mạnh đại gia vẫn chưa yên tâm, dặn dò một câu. Trần Nam cười phất phất tay, sẽ không. Tiến vào xưởng luyện thép, Trần Nam xe nhẹ đường quen đi tới xưởng trưởng Lưu Phong văn phòng. Phanh phanh phanh, mời đến. Trần Nam đẩy cửa vào, thấy được ngồi tại trước bàn làm việc, mặt mũi tràn đầy phúc hậu, địa trung hải kiểu tóc Lưu Phong. Người cái tên này lúc nào trở về? Lưu Phong ra vẻ kinh hỉ, mời Trần Nam ngồi ở trên ghế salon, lại tại trong tủ lạnh cho hắn cầm một bình ướp lạnh sập dài. Trần Nam cười nói, nghe nói Lưu thúc thúc trở thành xưởng luyện thép xưởng trưởng, ta cố ý tới cho ngài chúc. Lời nói này, xưởng luyện thép cái này đều nhanh phá sản, coi như làm trưởng xưởng lại có cái gì dùng. Lưu Phong một mặt cười khổ. Tiếng nói nhất chuyện, hắn thở dài, "Trần Nam, ngươi có phải hay không vì cha ngươi sự tình đến? Ta biết ngươi trách ta, đừng nói là ngươi, liền xem như ta vậy trách tự trách mình. Ta và cha ngươi mặc dù là gọi nhau huynh đệ, nhưng hắn lại là ta đi vào xưởng luyện thép sư phó. Nếu không phải hắn truyền thụ cho ta trong công tác kinh nghiệm, lĩnh ta nhập môn, ta có thể thành công chuyển chính thức, trở thành chính thức làm việc sao?" 3. Trần Nam mở ra sắp giải uống một ngụm, bình tĩnh hỏi, "Cho nên, ngươi làm tới xưởng luyện thép xưởng trưởng sau chuyện thứ nhất liền là khai trừ sư phó ngươi?" Lưu Phong bất đắc dĩ nói, "Ta cũng không muốn dạng này à, nhưng xưởng luyện thép hiệu quả và lợi ích càng ngày càng kém. Ta trở thành xưởng trưởng sau nhiệm vụ thứ nhất liền là giảm biên chế, ta đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật ta cũng muốn bảo vệ cha ngươi, dù sao hắn đối ta có ân. Nhưng vấn đề là cha ngươi vị trí kiệt nhưng có thể vô, ta nếu là không xé rứt hắn, như thế nào phục chúng?" Trần Nam cười lạnh một tiếng, "Ta có thể không có thể hiểu thành quân pháp bất bị thân. Lưu Phong nghiêm mặt nói, Trần Nam, Lưu Thúc cũng là hành động bất đắc dĩ, ngươi muốn nói như vậy vậy thì có điểm không niệm tình xưa. Trần Nam mặt mũi tràn đầy hàn ý, ngươi có lẽ có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm ở rơi trà ta, nhưng ta hỏi Lưu xưởng trưởng ngài một câu, ngài cho ta trà an gia phí sao? Dù là xưởng luyện thép hiệu quả và lợi ích không tốt, thế nhưng là hơn 5 vạn khối tiền an gia phí hẳn là có thể lấy ra đi. Còn có, đồng thời khai trừ nhiều người như vậy, vì cái gì những người khác có an gia phí, mà trà ta nhưng không có? Chẳng lẽ đây chính là ngài cái gọi là nhớ tình cũ? Nói đến đây, hắn ngữ khí uổng phí lạnh lẽo bắt đầu. Khí thế cường đại còn như lũ quét bạo phát, để Lưu Phong đều cảm nhận được một cỗ lớn lao cảm giác áp bách. Sau khi lấy lại tinh thần, Lưu Phong vậy nhìn thẳng vào lên Trần Nam, ngươi đã nói như vậy, vậy ta vậy đi thẳng vào vấn đề a. Khai trừ phụ thân ngươi không phải ta ý tứ, là Triệu Viễn Triệu thiếu gia ý nghĩ, ta chỉ là nghe lệnh làm việc. Trần Nam giận nói, hắn cho ngươi chỗ tốt gì để ngươi phản bội đã từng sư phó? Lưu Phong tháo xuống rối trá mặt nạ, lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung, khai trừ phụ thân ngươi, đổi lấy Triệu thị tập đoàn trưởng Tôn Như Ái, ta cái này đợt thao tác có vấn đề sao? Trần Nam mặt mũi tràn đầy âm trầm, căn bản không nghĩ tới Lưu Phong làm như vậy chỉ là đạt được Triệu Viễn Như Ái. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, cha ta đã từng đưa ngươi tại trước lò lửa cứu trở về. Lưu Phong lắc đầu, không không không, cha ngươi đối ta ân tình xa không chỉ như vậy thiếu. Hắn không chỉ có đã cứu mệnh ta, thậm chí còn là ta bà mối, bao quát ta mới vừa tới nhà máy không có tiền ăn cơm cũng là hắn giúp ta vượt qua cửa ải khó. Trần Nam giận dữ đứng dậy, cho nên ngươi liền lấy oán trả ơn. Lưu Phong bình tĩnh hỏi, người thường đi chỗ cao, ta chỉ là muốn kiếm nhiều tiền một chút, cái này có lỗi sao? Trần Nam á khẩu không trả lời được. Tiền tài quả thật có thể hủy đi một người, để cho người ta quên mất nhân nghĩa liêm sỉ, đạo nghĩa giang hồ, thậm chí tình thân. Hắn hít sâu một hơi, đem lửa giận ẩn giấu ở đáy lòng, Lưu Thúc Thúc, ta tới đây không phải muốn cùng ngươi tranh lăn tăn cái gì, ta chỉ là muốn cho ngươi một cái cơ hội. Chỉ cần ngươi khôi phục phụ thân ta chức vị, trước đó sự tình ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Cũng coi là báo đáp ngươi đưa ta bánh gạ tổ ân tình. Lưu Phong lộ ra ý vị sâu xa tiểu dung, nếu thật là dạng này, há không phải là ta phản bội Triệu Viễn thiếu gia. Trần Nam ánh mắt kiên quyết, đã như vậy, vậy cũng đừng trách chất nhi không niệm tình xưa vì ngươi. Lưu Phong một mặt không sợ hãi nhún vai, vậy ngươi sẽ phá hủy ta đi. Trần Nam lộ ra lệnh người dùng mình tiểu dung, đây là chính ngươi tuyển, hy vọng ngươi không nên hối hận. Nói xong giận dữ rời đi. Uy hiếp ta, ngươi thì tính là cái gì? Lưu Phong hung dữ phun. Lúc này hắn không có chút nào ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, cũng không biết Trần Nam đã cho Giang Kiến Thành gọi điện thoại, nội dung rất đơn giản, vặn ngã Lưu Phong. Chương 10, mượn dao giết người một bên khác. Triệu thị tập đoàn. Triệu Viễn cầm điện thoại di động, thảnh thơi ngồi tại lao bản trên ghế, sau lưng xinh đẹp thư ký nhẹ nhàng án miết lấy bả vai hắn. Tu cục vài tiếng qua đi. Điện thoại bên trong truyền đến Tôn Tứ Hải to tiếng cười, "Triệu lao đệ, ngươi bây giờ làm sao lại gọi điện thoại cho ta? Chẳng lẽ lại có cái gì tốt sinh ý giới thiệu cho ta?" "Tứ ca, lần này điện thoại cho ngươi cũng không phải là trên phương diện làm ăn sự tình, mà là cùng trước tàu tử có quan hệ." Triệu Viễn mặt mỉm cười. "Theo ta được biết, trước tàu tử tốt như muốn đem lầu một đầu hũ cửa hàng thuê ra ngoài, với lại thuê cửa hàng cái kia người vẫn là một cái nam nhân, trước tàu tử đã từng người ngưỡng mộ." Tôn Tứ Hải giận tím mặt, "Tên kia sẽ không phải là đánh ta vợ trước chủ ý a?" Hắn là một cái tham muốn giữ lấy cực kỳ mãnh liệt nam nhân. Hà San San một tiên là hắn nữ nhân, cả một đời đều là hắn nữ nhân. Phàm là có người cùng Hà San San đi khá gần, hắn đều cho rằng đối phương là cho mình đội nón xanh. Điểm này ta cũng không biết, ta chỉ là muốn cho Tứ ca ngươi để tỉnh một câu. Triệu Viễn chưa hề nói quá nhiều, hắn biết Tôn Tứ Hải trời sinh tính đa nghi, có mấy lời điểm đến là dừng liền tốt. Cảm tạ Triệu lão đệ nhắc nhở, ta sẽ không để cho gia hỏa kia tại ta vợ trước nơi đó đặt chân. Tôn Tứ Hải ngữ khí bên trong lộ ra thao thiên nội ý, dự định mau chóng xử lý tốt trong tay sự tình trở về Tế Châu. Cúp điện thoại. Triệu Viễn trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Trần Nam a Trần Nam, cùng ta đấu. Ngươi có thể đấu qua được ta sao? Triệu Viễn tại ngục bên trong vậy là có chút nhân mạch, tự nhiên nghe nói Trần Nam bái một vị lao trung y vi sư. Nghe nói 3 năm này trong tù rất có thành tích. Cho nên, hắn biết Trần Nam thuê Hà ra đầu hũ cửa hàng mắt. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là nghĩ thoáng cái y quán, coi đây là sinh. Ý nghĩ tuy tốt. Nhưng hắn Triệu Viễn có thủ tất báo, lại có thể nào để Trần Nam đã được như nguyện mở y quán. Đã nói qua muốn để Trần Nam sống không bằng chết, cái kia liền không thể cho hắn mảy may thở dốc cơ hội. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, mượn dùng Tôn Tứ Hải cây đao này diệt trừ Trần Nam. Đồng nhiên, Triệu Viễn điện thoại di động vang lên bắt đầu, bên trên mặt biểu hiện ra Lưu Phong dây số. Hắn tiếp thông điện thoại, ấn rảnh tay tiện tay đem điện thoại di động nhét vào trên bàn công tác, ngữ khí bên trong mang theo một tia không kiên nhẫn, "Lưu xưởng trưởng, có chuyện gì không?" Lưu Phong cung kính nói, "Triệu thiếu gia, trước đó Trần Nam tới tìm ta." Triệu Viễn nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi, "Hắn tìm ngươi làm cái gì? Còn không phải là bởi vì khai trừ Trần Sơn sự tình?" Lưu Phong cười lạnh nói, "Hắn nói để cho ta khôi phục Trần Sơn chức vị, không chỉ có như thế, hắn còn nói khoác không biết ngượng, nói nếu như ta không chịu khôi phục Trần Sơn chức vị liền hủy đi ta. Thật sự là cười chết ta rồi, ta Lưu Phong thế nhưng là ngài Triệu thiếu gia người, sao có thể làm ra loại này bán chủ cầu vinh sự tình." Triệu Viễn nhàn nhạt nói, "Giang thị tập đoàn cầm xuống Đông Thành D16 mảnh đất trống này, hiện tại đang tiến hành đấu thầu. Chúng ta Triệu thị tập đoàn làm bản thổ đệ nhất kiến trúc ngành nghề lão đại ca, vô cùng có khả năng cầm xuống cái này công trình. Một khi công trình khởi động, tự nhiên sẽ cần đại lượng vật liệu thép, đến lúc đó liền muốn phiền phức Lưu xưởng trưởng cung cấp vật liệu thép a." Triệu Viễn biết Lưu Phong là muốn cho mình biểu trung tâm, dù sao bên cạnh hắn có quá nhiều giống Lưu Phong loại người này chó. Đã những người này ở đây bên cạnh mình chó vẫy đuôi mừng chủ, hắn cũng không để ý bố thí bọn hắn một chút. Lưu Phong đại hỉ, "Triệu thiếu gia, ngài quá bảo thủ à, cái gì gọi là vô cùng có khả năng cầm xuống cái kia công trình? Giang thị tập đoàn cái kia công trình không phải liền là cho Triệu thị tập đoàn lượng thân định chế sao? Ta có một loại dự cảm, các loại cái này công trình hoàn thành, Triệu gia tất nhiên có thể bước vào một đường hào môn." "Là, nhất định có thể bước vào một đường hào môn, đến lúc đó chúng ta Tế Châu liền có 7 nhà giàu có. Vậy liền cho mượn Lưu xưởng trưởng căn luôn, các loại công trình cầm xuống tự nhiên không thể thiếu ngươi tốt chỗ." Triệu Viễn mặt mũi tràn đầy hứng vẻ. Mặc dù Triệu gia là Tế Châu bản thổ kiến trúc ngành nghề long đầu lão đại, nhưng to như vậy Tế Châu còn có trong nước thập cường kiến trúc tập đoàn. Những cái kia cỡ lớn tập đoàn vậy đều muốn nhúng chàm Giang thị tập đoàn mảnh đất kia, với lại cho ra thành ý đều rất đủ, phân biệt đối xử đều không tới phiên Triệu gia. Nhưng Triệu gia lần này lại dự định đập nồi dìm thuyền liệu một phát. Dù là Giang thị tập đoàn đối Triệu gia không có bất luận cái gì hảo cảm, bọn hắn vậy nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý dù sao, cơ hội khó được a. "Các ngươi là ai? Ai bảo các ngươi tiến đến? Đây là xưởng trưởng văn phòng, đều cút ra ngoài cho ta." Đương nhiên, Triệu Viễn tại điện thoại nghe được đến Lưu Phong tức hồn hển gầm thét. Triệu Viễn không hiểu ra sao. Lưu Phong mặc dù là cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật, nhưng là Tế Châu xưởng luyện thép xưởng trưởng, ai to gan như vậy cũng dám xông vào hắn văn phòng. Ngay tại hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thời điểm, điện thoại bên trong truyền đến một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh âm, "Lưu Phong, chúng ta là kinh tế phạm tội khoa điều tra người, chúng ta tiếp vào báo cáo, ngươi dính líu trốn thuế lậu thuế, thu lấy người khác hối lộ, mời cúp điện thoại cùng chúng ta về đi tiếp thu điều tra a." "Ta không có phạm tội, các ngươi đừng muốn ngậm máu phun người, Triệu thiếu gia cứu." Lưu Phong tiếng gầm gừ còn chưa nói xong, điện thoại liền bị người cúp. Triệu Viễn đột nhiên ngồi thẳng người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm điện thoại di động. "Lưu Phong vì sao lại bị người báo cáo?" "Vì cái gì sớm bất lực báo, muộn bất lực báo, hết lần này tới lần khác là Trần Nam gặp qua hắn sau bị người báo cáo, đồng thời tóm lấy. Cái này có phải hay không là Trần Nam ở trong tối bên trong giở trò quỷ?" Không dung suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp bấm quản lý Tế Châu xưởng luyện thép tỉnh có tài sản quản lý ủy ban Vương Dương điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Triệu Viễn lập tức biến khách khí rất nhiều, "Vương thúc thúc, có chuyện muốn hướng ngài thỉnh giáo một chút, Lưu Phong thật làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình sao? Vì cái gì vừa mới có người đem hắn tóm lấy? Cái này hắn bên trong có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lưu Phong là Triệu Viễn chó, hắn vẫn là muốn bảo vệ hắn. Dù sao xưởng luyện thép xưởng trưởng chức vị không cao, nhưng lại có thể mang đến cho hắn kết xu ích lợi. Tiểu Triệu, ta biết ngươi cùng Lưu Phong quan hệ cá nhân rất tốt, nhưng liên quan tới hắn sự tình ngươi tốt nhất đừng nhúng tay." Vương Dương ngữ khí nghiêm trọng, "Người này thủ đoạn không sạch sẽ, vừa mới nhậm chức liền tham ô kết xù khoản tiền, sớm đã bị người theo dõi, hôm nay đông xong sự phát vậy để ý liệu bên trong. Là, chất nhi biết nên làm như thế nào." Mặc dù không cách nào bảo vệ Lưu Phong, nhưng Triệu gia treo lấy tâm lại rơi xuống đất. Lúc trước hắn lo lắng là Trần Nam tối bên trong giở trò quỷ, có thể hiện tại xem ra sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng bên trong dạng này. Bất quá, liền xem như một cái trùng hợp, cũng không tránh khỏi thật trùng hợp a. Do dự một lát, hắn bấm một cái mã số, "Trần Nam xuất ngục, mấy người các ngươi muốn đừng đi ra ngoài tránh một chút." Chương 11, liều một phen xe đạp biến mô tô thẩm phi, Triệu Viễn trước đó hoa 50.000 khối tiền trên giang hồ thuê tay chân. Liên là hắn dẫn người nện Đức Trần Sơn hai chân. Đầu bên kia điện thoại thẩm phi khẽ cười một tiếng, "Triệu thiếu có phải hay không đánh giá cao Trần Nam thực lực? Một cái sinh hoạt tại bằng hộ khu sợi cỏ mà thôi, chúng ta có 100 loại biện pháp giết chết hắn, vừa lại không cần sợ hắn." Triệu Viễn nói, "Ta biết ngươi không sợ Trần Nam, nhưng ta nay tiên gặp qua hắn xuất thủ, người này thực lực rất mạnh, các ngươi hẳn là hành sự cẩn thận. Triệu thiếu hẳn là quên chúng ta là ai tiểu đệ." Thẩm phi ngữ khí bên trong mang theo một tia cao ngạo. Triệu Viễn sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, "Là ta quá nhỏ nói thành to, ngươi nói đúng, một cái nho nhỏ Trần Nam mà thôi, tại trước mắt các ngươi như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chúng ta phía sau chỗ dựa thế nhưng là Ngũ gia." Thẩm phi cười lạnh, "Ngũ gia là ai?" "Hắn nhưng là chúng ta Tế Châu giải trí ngành nghề long đầu lão đại, là màu xám khu vực vương giả. Dù là sáu đại gia tộc người nhìn thấy Ngũ gia cũng phải khách khí chào hỏi, coi như cấp cho Trần Nam 100 chó gan hắn dám đụng đến chúng ta sao?" Triệu Viễn mặc dù khó chịu Thẩm phi chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng cuồng vọng, nhưng hắn biết rõ Ngũ gia đáng sợ. Đây chính là liền ngay cả phụ thân hắn đều muốn kiêng kỵ tồn tại. Đông đông đông, một trận gấp rút tiếng đập cửa truyền đến. Ngay sau đó một cái hơn 30 tuổi, da trắng mỹ mạo, vóc người nóng bỏng, giữ lại sóng lớn, mặc màu đen bộ đồ váy ngắn nữ tử dẫm lên giày cao gót đẩy cửa ra. "Ta còn có việc, trước dạng này." Triệu Viễn cúp xong điện thoại, cười ha hả đứng người lên, "Bạch thư ký, ngươi cái này vô cùng lo lắng tới là có chuyện gì không?" "Đúng, ta vừa phát hiện một nhà không sai nhà hàng, muốn không buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm, nhìn cái phim." Mặc dù Triệu Viễn vậy có thư ký mình, nhưng lại kém xa phụ thân bên người vị này trợ lý có hương vị. Hắn nhưng là vẫn luôn muốn cùng đối phương cùng đi ăn tối, chờ mong càng tiến một bước phát triển. "Chủ tịch cho ngươi đi hắn văn phòng." Bạch Hoa mặt không biểu tình. Tâm bên trong đối Triệu Viễn vị này ngồi ăn rồi chờ chết phú nhị đại không có bất luận cái gì hảo cảm. Một cái phú nhị đại liền muốn cua cô nãi nãi. "Không có ý tứ, ta muốn làm ngươi mẹ kế." "Là có cái đại sự gì sao?" Triệu Viễn vừa đi vừa hỏi. "Bạch Hoa, không biết." Triệu Viễn miệng góc không bị khống chế có quắp hai lần. Cái này gái điếm ỉ là phụ thân bên người hồng nhân liền không đem bất luận kẻ nào đặt ở mắt bên trong, dù là mình người nối nghiệp này cũng là như thế. "Tiện nữ nhân, chờ xem. Các loại ta trở thành Triệu thị tập đoàn người cầm lái, ta nhất định phải để ngươi tại ta trước người cầu xin tha thứ." Một lát sau, Triệu Viễn đi tới phụ thân Triệu Đông Dương văn phòng. Trừ hắn ra, còn có nhiều vị công ty cao tầng, đều không ngoại lệ, tất cả đều là Triệu thị tập đoàn tổng nhân. "Ta vừa rồi tiếp vào Giang thị tập đoàn gọi điện thoại tới. Tộc nhân đều đã đến đông đủ, Triệu Đông Dương vậy đi thẳng vào vấn đề, đối phương nguyện ý đem thành Đông mảnh đất kia giao cho chúng ta kiến tạo, nhưng lại đưa ra một cái 10 phần điều kiện hà khắc, 1 tháng sau nay thiên phải hoàn thành công trình tiến độ 30. Trong văn phòng lập tức một mảnh xôn xao. Cái gì? 1 tháng hoàn thành 30 tiến độ? Đại ca, nếu như ta nhớ không lầm, Giang thị tập đoàn mảnh đất kia hẳn là kiến tạo tiêu chí tính mua sắm quảng trường a. 1 tháng thời gian hoàn thành 30 tiến độ, cái này sao có thể làm đến? Không có cái nào công ty có thể tại ngắn ngủi trong 1 tháng hoàn thành tổng công trình 30 tiến độ. Đây quả thực là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Viễn đông nhiên nói, Giang thị tập đoàn tại sao phải cho chúng ta một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ? Các ngươi cho rằng bọn họ rất nhàn sao? Lời này vừa nói ra, Triệu Viễn lập tức trở thành tất cả mọi người mắt bên trong tiêu điểm. Ngươi tiếp tục. Triệu Đông Dương mắt bên trong lóe ra dị dạng quan mang, tựa hồ không nghĩ tới nhi tử suy nghĩ vấn đề góc độ như thế mới lạ. Chính như hắn nói, Giang thị tập đoàn thế nhưng là Tế Châu nhà giàu nhất. Giang Kiến Thành cũng là tuyển tỉnh bài danh 3 vị trí đầu 10 dân doanh sĩ nghiệp gia, nhà từ thiện. Hắn hội nhàn rỗi không chuyện gì làm cho Triệu ra một cái không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ sao? Nếu thật là dạng này, cái kia cầu cái gì? Bình thường tới nói cái kia công trình kỳ hạn công trình sẽ ở trường 1 năm. Triệu Viễn nói ra mình cái nhìn, 1 tháng nhìn như ngắn ngủi, nhưng nếu như 24 giờ không đình công, ban ba ngược lại lời nói, ta cho rằng có thể liệu một phát. Có câu nói thế nào, đối, liệu một phen xe đạp biến mô tô. Sợ rằng chúng ta kiếm ít một điểm không, coi như một phân tiền đều không lừa, chúng ta cũng phải đón lấy nhiệm vụ này. Giang gia chính là Tế Châu 6 đại gia tộc đứng đầu tồn tại, bình thường ai cũng không để vào mắt, bây giờ thật vất vả lưu ý đến chúng ta Triệu gia, nguyện ý cho chúng ta một cái cơ hội, nếu như chúng ta cự tuyệt, cái kia ha không phải là đánh người Giang gia mặt. Nếu thật là dạng này, chúng ta Triệu gia về sau như thế nào tại Tế Châu đặt chân? Đắc tội Giang gia chúng ta còn có thể truyền thừa tiếp sao? Trái lại, nếu như chúng ta hoàn thành cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi nói Giang gia có thể hay không đối với chúng ta lau mắt mà nhìn? Về sau có chỗ tốt có thể hay không nghĩ đến chúng ta? Đám người mặc dù đều không thích Triệu Viễn ngang ngược càn rỡ tính cách, nhưng nghe hắn nói như vậy đều cảm giác rất có đạo lý. Triệu Đông Dương mắt bên trong tràn đầy vui mừng, ngươi ý nghĩ cùng ta không như mà hợp, nhưng bây giờ còn có một vấn đề, nếu như chúng ta cầm xuống cái này công trình, chúng ta cần ứng ra 2 tỷ tư kim, số tiền kia, chúng ta Triệu gia không bỏ ra nổi đến. Triệu Viễn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Triệu gia tài sản cộng lại tính toán đâu ra đấy cũng liền 1.5 tỷ tài hữu, bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi 2 tỷ tư kim. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn còn có chút không cam tâm, trầm giọng hỏi, "Cha, Giang gia có hay không nói công trình khoản lúc nào xuống tới?" Triệu Đông Dương nói, "Công trình tiến độ đạt tới 30, nghiệm thu hợp cách sau bọn hắn hội duy nhất một lần thanh toán 60% công trình khoản. Ta cảm giác chúng ta có thể liệu một phát." Triệu Viễn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, "Mặc dù chúng ta không bỏ ra nổi 2 tỷ, nhưng chúng ta có thể đi cho mượn a." Khác không nói, đem Triệu thị tập đoàn thế chấp cho ngân hàng hẳn là có thể cho mượn 15 cái ức a. Mặc dù còn kém 500 triệu, nhưng chúng ta Triệu gia chiêu bài cũng có thể giá trị 500 triệu a. Dạng này cộng lại không thì có 2 tỷ. Chỉ cần chúng ta có cái này 2 tỷ khởi động tư kim, hạng mục này tuyệt đối có thể để cho chúng ta Triệu ra được cả danh và lợi, cố gắng tiến lên một bước. Triệu Viễn biểu hiện rất phấn khởi, bởi vì hắn nhu cầu cấp bách một cái cơ hội chứng minh năng lực chính mình. Mà bây giờ, hắn cảm giác cơ hội tới. Triệu Đông Dương cao mày, đang nhanh chóng phân tích nhì tử nói chuyện. Một cái trung niên nhân xen vào nói, biện pháp này nhìn như có thể đi, nhưng đối với chúng ta Triệu ra tới nói quá mạo hiểm. Mạo hiểm cái giám a? Triệu Viễn đỏ mặt tía hai giống nói, đây chính là hợp tác với Giang gia, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng Giang gia hội hố chúng ta? Chương 12, nhân họa đắc phúc. Trung niên nhân một mặt khó chịu nói, coi như Giang gia sẽ không hô ta dù sao cũng là ngươi tam thúc, ngươi đối với ta như vậy hô to nhỏ gọi lễ phép sao? Triệu Viễn không có phản ứng hắn, quay đầu nhìn về phía phụ thân, cha, cái này cái cơ hội chúng ta Triệu gia đến nắm chặt ta. Triệu Đông Dương, ngươi tam thúc trước đó nói đúng, biện pháp này nhìn như có thể đi, nhưng xác thực có nguy hiểm rất lớn. Nhìn xem nhi tử mặt mũi tràn đầy lo lắng, hắn lại nói, nhưng ngươi nói vậy rất có đạo lý, nếu như là cùng gia tộc khác hợp tác ta khẳng định phải thận trọng cân nhắc lợi và hại, mà chúng ta lần này hợp tác đồng bạn là Giang gia. Giang gia chắc chắn sẽ không hô ta. Cứ dựa theo ngươi nói làm, gom góp 2 tỷ tư kim, an Giang gia cái này công trình. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mỉm cười nói, ngươi nay thiên hiền kế có công, các loại hoàn thành cái này công trình, khẳng định hội luận công hành thưởng. Triệu Biên đại hỉ, chủ động xin đi giết giặc, nói, cha, Trấn Hưng gia tộc là mỗi cái Triệu gia tử đệ nghĩa bất dung từ trách nhiệm, ta nguyện ý sung phong đi đầu đi công trường làm một chút đủ khả năng làm việc. Đã như vậy, vậy thì do ngươi đảm nhiệm hạng mục bộ phó tổng quản lý chức vị a. Vâng. Triệu Biên nội tâm cùng hỉ, chứng minh hắn năng lực cơ hội tới a. Trở lại nhà, Trần Nam liền bắt đầu chế biến dược dịch cho phụ thân ngâm tam thuốc. Mẫu thân ở một bên không ngừng gật lệ. Trần Sơn thì là dầu dĩ không vui hút thuốc. Bọn hắn đã nghe nói Trần Nam cùng Triệu Viễn trên đường phát sinh xung đột sự tình. Cái này để bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng. Ai cũng không nghĩ tới Triệu Viễn hội âm hồn bất tán quấn lấy Trần Nam. Dù là tắm thuốc qua được, cảm giác hai chân tê tê dại dại, Trần Sơn đều không có vui sướng chút nào cảm giác. Bọn hắn loại tiểu nhân này vật căn bản đấu không lại Triệu Viễn loại này hảo môn tử đệ. Đông đông đông. Đông nhiên, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Cổ Thúy vội vàng xóa đi mắt góc nước mắt. Trần Nam đứng dậy mở cửa phòng ra, đập vào mi mắt là một cái hơn 50 tuổi trung nhân nhân. Nhìn thấy phụ thân đã từng nhân viên tạp vụ Lý đại trụ, Trần Nam khách khí nói, "Lý thúc, ngài sao lại tới đây?" "Ngài tới thì tới đi, thế nào còn cầm đồ bận?" Nói xong nhận lấy đối phương tay bên trong cái kia 2 bình rượu đế. "Khá lắm, 3 năm không thấy lại chẳng thật." Lý đại trụ vỗ vỗ Trần Nam bả vai, cười tiến vào phòng khách. Ngươi cái tên này ngược lại là có chút thời gian không có tới, làm sao? Làm việc thông thả sao? Trần Sơn mở miệng cười. Trần Sơn tại trong xưởng thế nhưng là người tốt duyên, dù là bị khai trừ, cũng có một chút các huynh đệ thường xuyên liên hệ cùng giúp đỡ bọn hắn. Lý đại trụ chính là một cái trong số đó. Khác biệt là, Lý đại trụ cũng không bị giảm biên chế, trước mắt tại xưởng bên trong đảm nhiệm xưởng chủ nhiệm. Lý đại trụ lộ ra làm xấu tiểu dung, "Tẩu tử, đêm nay chuẩn bị thêm vài món thức ăn đi, ta cùng Sơn ca hảo hảo uống một bữa." "Cái gì lạc tử kê, sườn kho, giấm đường cá, hết thảy an bài bên trên." Cổ Thúy một mặt khó chịu, "Cái gì gia đình a? Không sinh hoạt. Ta cho ngươi biết, dầu chiên đậu phộng bao no, hắn nó ngươi liền thích hợp một chút a." Lý đại trụ cười nói, "Ta nay tiên thế nhưng là mang theo thiên đại tin tức tốt đến, tẩu tẩu xác định để cho ta chịu được một trận." "Cổ Thúy, ngươi muốn là lại thừa nước đục thả câu, ta cam đoan ngươi liên đậu phộng đều không kịp ăn." Trần Sơn cười lắc đầu, được rồi, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, có chuyện gì mau nói đi." Lý đại trụ vậy không có giấu giếm nữa, "Lưu Phong bị bắt, tham ô nhận hối lộ, bao dưỡng nữ nhân, ta đoán chừng nửa đời sau muốn tại trong lao vượt qua." "Thật sao?" Cổ Thúy mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, "Ta liền biết loại kia lang tâm cẩu phế đồ vận hội không có kết cục tốt, đây chính là báo ứng, hiện thế báo a." Trần Sơn bị giảm biên chế hai vợ chồng còn có thể tiếp nhận, bởi vì bọn hắn đều là thông tình đạt lý người. Nhưng bọn hắn không tiếp thụ được khai trừ sau không cho an gia phí sự tình. Đây là điển hình lấy oán trả ơn, bỏ đá xuống giếng. Về sau bọn hắn mới tại người khác miệng bên trong biết được Lưu Phong sớm đã đầu phục Trần Viễn, trở thành Trần Viễn chó. Một khắc này, Cổ Thúy liền thật sâu thống hận lên Lưu Phong. Nay thiên biết được Lưu Phong bị bắt, muốn ngồi xổm nhà ngục, trong nội tâm nàng đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu, ngoại trừ dầu chiên đậu phộng, nay thiên còn có thể thêm cái đồ ăn. So với thê tử kích động cùng hưng phấn, Trần Sơn biểu hiện tương đối mà nói rất yên tĩnh. Phản phất đây hết thảy đều tại hắn dự liệu bên trong. Tẩu tẩu trước hết nghe ta nói hết lời. Lý đại trụ nói tiếp, Lưu Phong bị bắt không phải chân chính tin tức tốt, chân chính tin tức tốt là người cùng Sơn ca có thể trở về trong xưởng công tác. Trần Sơn hai mắt tỏa ánh sáng, cũng không còn cách nào bình tĩnh, đại trụ, loại sự tình này cũng không thể nói đùa a. 3. Lý đại trụ trực tiếp lấy ra hai phần thư thông báo trùng điệp đập trên bàn, hưng phấn nói, ta có thể cầm loại sự tình này nói đùa. Với ý mặt nội dung, cùng xưởng luyện thép bộ phận nhân sự còn giấu. Trần Sơn cùng Cổ Thúy hai vợ chồng trực tiếp liên động. Đầu ông tác hưởng. Đại trụ, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Chúng ta rõ ràng bị khai trừ, làm sao trong xưởng còn muốn chúng ta về đi làm? Trần Sơn hô hấp dồn dập, Cổ Thúy cũng đầy mặt chấn kinh. Lý đại trụ một mặt cười bị ổi, "Tẩu tẩu, ta muốn ăn Cổ Thúy trực tiếp đánh gây hắn, không, ngươi cái gì đều không muốn ăn." Lý đại trụ nhếch miệng, lập tức tiếp nhận Trần Nam đưa qua nước trà, nói, "Lưu Phong sớm đã bị người để mắt tới, người bề trên một mực vậy đang điều tra hắn chứng cơ phạm tội, hắn bên trong liền tra được Sơn ca cùng Tẩu tẩu. Có chuyện các ngươi không biết, Tẩu tẩu tại khai trừ trước liền bị Lưu Phong chuyển chính. Hắn làm như vậy mắt liền là muốn nuốt riêng Tẩu tẩu an gia phí." Dù sao hai người các ngươi an gia phí cộng lại có 120.000, đây chính là một bút con số không nhỏ. Cổ Thúy cái kia giận a, nàng căn bản không nghĩ tới mình vậy mà trở thành chính thức nhân viên, càng không có nghĩ tới Lưu Phong vậy nuốt riêng thuộc về nàng an gia phí. Lý đại trụ nói tiếp, mà bây giờ người bề trên đang điều tra an gia phí sự tình, bởi vì các ngươi không có thu hoạch được xưởng luyện thép cấp cho an gia phí, cho nên căn cứ xưởng luyện thép điều lệ chế độ, các ngươi vẫn như cũng là xưởng luyện thép tại chức nhân viên. Ta lần này tới chính là cho các ngươi đưa thư thông báo. Ân. Sưởng luyện thép đại môn tùy thời đều sẽ hướng các ngươi đánh mở ra cũng vô ích, nếu như ta không có nhớ lầm, Sơn ca lập tức liền muốn về hưu a. Trần Sơn vui đến phát khóc, đúng vậy a, ta còn có mấy thiên liền muốn về hưu. Lao đầu tử, chúng ta xem như nhân họa đắc phúc sao? Cổ Thúy vậy chạy xuống kích động nước mắt. Trần Sơn kích động liên tục gật đầu. Hắn căn bản không nghĩ tới mình vẫn như cũng là sưởng luyện thép nhân viên, càng không có nghĩ tới Lưu Phong bởi vì nuốt riêng thê tử 60.000 khối tiền ăn gia phí, vậy mà để thê tử cũng thay đổi thành sưởng luyện thép tại chức nhân viên. Bây giờ bọn hắn đều đến về hưu tuổi tác, chỉ chờ sau khi về hưu bọn hắn liền có thể cầm tới mỗi tháng hơn 1 vạn về hưu kim. Về hưu kim mặc dù không phải rất nhiều, nhưng vậy có thể cải thiện trong nhà sinh hoạt, làm dịu trong nhà quẫn bách tình cảnh. Muốn đến nơi này, Cổ Thúy bỗng nhiên cảm giác Lưu Phong tựa hồ cũng không phải như vậy đáng hận, nếu không phải hắn, mình có thể biến thành tại chức nhân viên sao? Có thể sau khi về hưu mỗi cái trăng nhận lấy hơn 5.000 về hưu kim sao? Ai? Thật hy vọng hắn chết sớm một chút, dạng này ta liền có thể đốt điểm tiền giấy báo đáp hắn. Chương 13, một lời định sinh tử. Lý đại trụ mang đến cái tin tức tốt này giống như là một sợi ánh nắng ấm áp, tách ra chút Triệu Viễn trả thù Trần gia mang đến mù mịt. Hai vợ chồng nuôi cái trăng về hưu kim cộng lại có hơn 1 vạn, số tiền kia để bọn hắn thấy được hy vọng. Cổ Thúy cao hứng cầm giỏ thức ăn thẳng đến bằng hộ khu chợ bán thức ăn mua sắm nguyên liệu nấu ăn khoản đãi Lý đại trụ. Trần Nam thấy thế trước tiên đi theo, cùng lão mụ cùng một chỗ đi dạo chợ bán thức ăn là hắn tuổi thơ thích nhất sự tình. Bởi vì mỗi lần đi dạo chợ bán thức ăn Cổ Thúy đều biết hỏi thăm hắn muốn ăn cái gì, vô luận là tôm cá, chỉ cần hắn mở miệng Cổ Thúy đều sẽ thỏa mãn. Mua một lần đồ ăn thời điểm, Trần Nam nhận được Giang Kiến Thành điện thoại, "Trần tiên sinh, Triệu gia bên kia đã mắc câu rồi, nhưng ta muốn cho ngài giúp một chút." Trần Nam nói, "Ngươi nói, ta muốn mời ngươi một tháng sau nay tiên đi Đông Thành công trường khi chất kiểm biên." Giang Kiến Thành nói đơn giản xuống hắn cho Triệu gia đập ấy, "Chỉ cần ngài nói công trình khối lượng không đạt tiêu chuẩn, ta liền có lý do đem công trình khoản khắc giữ lại. Một khi dạng này, Triệu gia căn bản bất lực hoàn lại cái kia 20 cái ước khoản tiền, phá sản cũng là trong khoảnh khắc sự tình. Nói cách khác, ta một lời liền có thể quyết định Triệu gia sinh tử." Trần Nam hai mắt tỏa sáng, Không thể không nói, những này nhà tư bản chơi nhân thủ đoạn vẫn là rất đáng sợ. Cho dù là hắn đều mặc cảm. Giang Kiến Thành, vâng. Trần Nam do dự một chút, nói, ta không phủ nhận dạng này rất thoải mái, hạ giận, nhưng dạng này hội sẽ không ảnh hưởng Giang gia danh dự, khiến người ta cảm thấy Giang gia ủy thế như người. Giang Kiến Thành mỉm cười nói, Trần Tiên Sinh có chỗ không biết, ta đã để cho người ta tối bên trong thu mua Tế Châu xưởng luyện thép. Chỉ cần sản xuất một nhóm lượng khối lượng không đạt tiêu chuẩn vật liệu thép đưa đến trên công trường, đến lúc đó không mượn bóp Triệu ra sao. Đi, một tháng sau ta đi nghiệm thu công trình. Trần Nam một lời đáp ứng. Triệu ra khinh người quá đáng. Hại hắn vào tù không nói, còn hại phụ thân mất đi làm việc. Thậm chí còn để cho người ta đánh gãy phụ thân hai chân. Thu này nhất định phải báo. Là, một tháng sau nay tiên liền là Triệu ra cửa nát nhà tan thời điểm. Đúng, Lý Đại Chủ cùng cha ta quan hệ không tệ. Trần Nam đề điểm một câu. Lý Đại Chủ hiện tại là xưởng chủ nhiệm. Vạn nhất thật sản xuất ra một nhóm không đạt tiêu chuẩn vật liệu thép, đến lúc đó khẳng định phải truy tra xuống tới, nếu thật là dạng này, Lý Đại Trụ rất có thể sẽ có lao ngục thai ương. Đây là Trần Nam không muốn nhìn thấy. Ta biết phải làm sao. Trần Nam vậy không có nói thêm cái gì, sau khi cúp điện thoại đi theo mẫu thân mua rất nhiều mới mẻ mà tiện nghi rau quả. Khi trở lại nhà lại phát hiện Lý Đại Trụ sớm đã rời đi. Đại Trụ đi đâu? Cổ Thúy cau mày hỏi. Trần Sơn cười nói, Đại Trụ vừa mới nhận được một cú điện thoại, nói là lập tức liền muốn thăng xưởng trưởng. A. Cổ Thúy giật nảy cả mình, cái kia hàng có thể làm trưởng xưởng? Trần Nam khỏe miệng co giật. Giang Kiến Thành có phải hay không hiểu lầm ý hắn? Hắn có nói qua để Lý Đại Trụ làm trưởng xưởng sao? Trần Sơn nói, Đại Trụ mặc dù trình độ không cao, nhưng làm người ngay thẳng chất phát, với lại có chịu khổ nhọc phẩm cách, hắn so Lưu Phong càng thích hợp người xưởng trưởng này. Nói đến đây, Trần Sơn thở dài. Hắn biết rõ Tế Châu xưởng luyện thép đã đến cùng đồ mặt lộ, bất luận kẻ nào làm trưởng xưởng đoán chừng đều không cách nào khởi tự hồi sinh. Cổ Thúy vậy thật cao hứng, thật không nghĩ tới tên kia vậy mà trở thành xưởng trưởng, đến lúc đó không phải để hắn mời khách ăn cơm, ăn hải sản bảo ngư. Nói đến đây nhìn về phía tay bên trong giỏ rau, vừa nhìn về phía Trần Sơn, trách cứ, Đại Trụ rời đi ngươi làm sao không gọi điện thoại cho ta. Sớm biết liền không mua nhiều món ăn như vậy. Trần Sơn ngược cười, coi như Đại Trụ đi, chúng ta một nhà cũng không phải ăn cơm. Ta nhìn dự báo thời tiết có mưa, muốn không buổi tối ta cũng đừng ra quậy, các loại lão nhị cùng lão tam trở về ta cùng một chỗ ăn bữa cơm bà biên. Cổ Thúy Hồng quang đầy mặt, cười nói, đi, ta buổi tối hôm nay liền xuống chủ làm mấy cái thức ăn cầm tay, chúng ta một nhà hảo hảo cải thiện sinh hoạt. 10 giờ tối 20, Hạ Tự Học buổi tối Trần Hạ Chí mặc áo mưa về tới trong nhà. Nhìn thấy đầy bàn phong phú đồ ăn, liên áo mưa cũng không kịp thoát, cười nói, nha, đây là ăn Tết sao? Nói xong đưa tay liền muốn đi lấy trong mâm lạp xưởng, lại bị mẫu thân ném đi một ánh mắt giết, tay sạch sẽ sao? Hắc hắc, ca ca ta là bác sĩ, coi như sinh bệnh hắn cũng có thể trị tốt. Trần Hạ Chí nói xong cầm bốc lên một mảnh lạp xưởng bắt đầu ăn. Cùng lúc đó, Cổ Thúy vậy nhận được Trần Hàn Lộ điện thoại, tức giận đưa tay cơ ném ở trên bàn cơm, cái này đống nhiên bữa cơm đoàn biển sợ là ăn không thành công, tiểu tam nói quê mật sinh nhật, muốn đi giúp nàng khánh sinh, còn nói ban đêm không trở lại. Trần Sơn ngồi không yên, vội vàng nói, cái này đêm hôm khuya khoắt một cái nữ hải tử ra bên ngoài mặt không an toàn, nàng coi như muộn trở về một hồi cũng không thể đêm không về ngủ a. Trần Nam trong lòng dâng lên một trận đắng chát. Trần Hàn Lộ không trở lại, hẳn là cố ý tránh hắn a. Có thể là thợ nhỏ đi theo Trần Nam nhìn rất nhiều cổ hoặc tử phim nữa, nhận nữ chính góc ảnh hưởng duyên cớ, tại tình cảm phương mặt Trần Hàn Lộ hơi có vẻ trưởng thành sớm. 12 tuổi trong nhà ăn xong bánh sinh nhật về sau, nàng đem Trần Nam gọi vào thành Nam rừng cây nhỏ, hướng hắn biểu lộ cõi lòng, muốn làm hắn bạn gái. Trần Nam không chỉ có quả quyết cự tuyệt Trần Hàn Lộ, thậm chí còn hướng nàng phát rất lớn tính tình. Tại cái kia về sau, hai huynh muội quan hệ liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Trần Hàn Lộ sẽ tận lực trốn tránh Trần Nam, thực sự tránh không khỏi cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì sắc mặt tốt. Dù là hắn vào tù 3 năm, Trần Hàn Lộ đều không có tham viếng qua một lần. Lấy lại tinh thần, Trần Nam nói, "Cha mẹ, các ngươi không cần lo lắng, ta cái này đi tìm Hàn Lộ." Cổ Thúy thở dài, "Lớn như vậy Tế Châu đi cái nào tìm? Ta đi theo ca ca cùng đi, ta có thể định vị Hàn Lộ vị trí." Trần Hạ Chí cùng Trần Hàn Lộ dùng là cùng một khoản điện thoại di động, với lại ghi tên một cái ID, hoàn toàn có thể định vị Trần Hàn Lộ vị trí. Đêm hôm khuya quắt mưa, ngươi cũng không cần đi theo mù trộn đột. Trần Nam nói xong mặc xong áo mưa, ngươi xem một chút Hàn Lộ vị trí ở đâu, ta cái này đem nàng mang về. Trần Hạ Chí lẩm bẩm miệng, mặc dù nàng muốn cùng Trần Nam cùng đi, có thể vậy không muốn trở thành hắn vương hữu, mở ra điện thoại di động định vị sau nói, nàng hiện tại Đế Hào hộp đêm. Cổ Thúy tức giận, hồi náo, một cái nữ hải tử ra sao có thể đi hộp đêm? Đó là cô gái đàng hoàng có thể đi địa phương. Nhi tử, nhất định phải đem Tiểu Tam mang về. Trần Sơn cũng đẩy mặt nghiêm túc. Nghe được Đế Hào hộp đêm, Trần Nam trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Căn cứ Giang Kiến Thành cung cấp tin tức, đánh gậy phụ thân hai chân cái kia một nhóm người ngay tại Đế Hào hộp đêm làm tay chân. Chỉ bất quá Đế Hào hộp đêm có tỉnh thành bối cảnh. Dù là Giang Kiến Thành cái này Tế Châu nhà giàu nhất tại Đế Hào hộp đêm lão bản trước mặt cũng không dám sĩ diện. Nay thiên liền thuận tiện giải quyết các người a. Trần Nam lên cơn giận dữ. Vô luận đối phương là ai, có bối cảnh gì, chỉ cần là dám làm tổn thương hắn thân nhân, định muốn phải trả cái giá nặng nề. Đừng nói lần này mục tiêu là Đế Hào hộp đêm, dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng muốn xông vào một lần. Chương 14, nơi này không chào đón ngài mưa rất lớn. Trần Nam nội tâm vậy rất lo lắng. Hộp đêm loại địa phương kia đều không sạch sẽ, tụ tập tam giáo cửu lưu mọi người, hắn rất sợ hai Trần Hàn Lộ gặp được phiền phức gì. Nửa giờ sau, Trần Nam đi tới Đế Hào hộp đêm. Làm Thế Châu sàn đêm bài danh đệ nhất tồn tại, Đế Hào hộp đêm tổng cộng có tầng 16, to to nhỏ nhỏ phòng cộng lại có hơn 300 cái. Đối với người bình thường tới nói muốn tại nhiều như vậy gian phòng bên trong tìm tới một người, không khác mò kim đáy biển. Nhưng đối với Trần Nam tới nói lại tính không được cái gì. Làm một cái luyện khí kỳ cảnh giới người tu luyện, tinh thần lực của hắn khuyết tán ra có thể lật đóng chung quanh 5 mét phạm vi. Trần Hàn Lộ là muội muội của hắn, hai người thở nhỏ tại cùng nhau lớn lên, hắn hoàn toàn có thể phân biệt ra được Trần Hàn Lộ khí tức, đồng thời thần không biết quỷ không hay tìm tới nàng vị trí gian phòng. Bất quá, cái này đối với hắn mà nói là cái không nhỏ khiêu chiến, cái này muốn tiêu hao rất nhiều tinh thần lực. Nửa giờ sau, Trần Nam đứng tại tầng thứ 12-1208 phòng trước. Hắn tại trong phòng này cảm nhận được Trần Hàn Lộ khí tức. Ngoại trừ Trần Hàn Lộ bên ngoài, còn có mười mấy người trẻ tuổi khí tức, có nam có nữ, bọn hắn chính hát ca, uống rượu, bầu không khí rất đúng chỗ. Trần Nam bản không muốn đi vào phá hư Trần Hàn Lộ tâm tình, lại ngoài ý muốn nghe được một câu để hắn lên cơn giận dữ thanh âm, ngươi đợi chút nữa nhiều kính Trần Hàn Lộ mấy chén, đợi nàng uống say sau ta trực tiếp lên nàng. Trần Nam trợn mắt tròn xoe, bộc phát ra khí thế khủng bố. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn đẩy cửa vào. Lúc này trong phòng vừa vặn ở vào bên trên một bài kết thúc yến tĩnh kỳ, thấy có người tiến đến, bên trong mặt những người tuổi trẻ kia đều lộ ra ánh mắt nghi ngờ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ có người xa lạ xâm nhập bọn hắn gian phòng. Hoàng Hạo Nhiên giận dữ đứng dậy, nổi giận nói, ngươi là làm gì? Chúng ta nơi này không chào đón ngươi, mau mau cút nhanh lên. Trần Nam tại người nhóm bên trong tìm được Trần Hàn Lộ. Nàng ánh mắt oán độc, đối với mình xuất hiện cảm giác sâu sắc chán ghét. Hoàng thiếu gia khác sinh khí, hắn gọi Trần Nam là lớp trưởng ca ca. Cùng ở xưởng luyện thép gia trúc viện Chu Minh vui tươi hớn hở nói, gia hỏa này liền là cái kia gây hấn gây chuyện tội phạm đang bị cải tạo. Thật không nghĩ tới lớp trưởng lại có dạng này một vị đã từng ngồi tù ca ca. Những người tuổi trẻ kia nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Trần Nam mắt bên trong đều tràn ngập khinh thường. Hoàng Hạo Nhiên lộ ra một tia nghiền ngẫm thiếu dung, nguyên lai là lớp trưởng ca ca à, đã tới vậy liền cùng một chỗ ngồi xuống uống hai chén đi. Dù sao loại này cấp cao nơi trốn cũng không phải ngươi có thể tiêu phí nổi, nơi này mặt tùy tiện một bình rượu tây liền có thể bù đắp được ngươi mấy cái nhân viên làm theo tháng. Nào chỉ là mấy cái nhân viên làm theo tháng à, hắn loại này có án cũng người có thể hay không tìm được việc làm vẫn là hai chuyện. Không sai, loại này tội phạm đang bị cải tạo dù là xuất ngục cũng sẽ không bị xã hội sở tiếp nhận, nay thiên hắn có thể uống đến đế hào hộp đêm rượu tây là hắn đời này cao nhất ánh sáng thời khắc. Thật sự là đau lòng lớp trưởng, nàng thế nhưng là trường học chúng ta bên trong băng sơn mỹ nhân, ba đại giáo hoa thứ nhất tồn tại. Ai có thể nghĩ tới loại này học phách cấp bậc mỹ nữ hội bày ra dạng này một cái tội phạm đang bị cải tạo ca ca. Những bạn học kia thanh âm rất vang, không có chút nào cho Trần Nam lưu nhiệm mặt mũi nào mặt, cũng làm cho Trần Hàn Lộ trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt tức giận. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trần Hàn Lộ ánh mắt băng lãnh. Trần Nam nói, cha mẹ lo lắng ngươi an toàn, để cho ta tới tiếp ngươi. Trần Minh, chúng ta cùng Hàn Lộ đều là một cái lớp học đồng môn, nàng cùng với chúng ta tại sao có thể có nguy hiểm đâu? Ngươi nếu là không yên tâm có thể lưu lại, chúng ta cũng chính là uống chút rượu, hát một chút ca, chỉ thế thôi. Hoàng Hạo Nhiên mang trên mặt nhàn nhạt tiêu dung, lúc này hắn tựa hồ minh bạch Trần Hàn Lộ tại sao lại tham gia này thiên tụ hội. Có dạng này một cái tội phạm đang bị cải tạo ca ca, ai không phiền chán, ai nguyện ý chờ thấy hắn. Nàng đây rõ ràng là muốn mượn rượu giải sầu. Bây giờ đã cơ hội đưa tới cửa, dù là Trần Nam xuất hiện vậy ngăn không được hắn chiếm hữu Trần Hàn Lộ dục vọng. Trần Nam nhìn sang, thâm thúy trong con ngươi không có một tia tình cảm ba động. Hắn rất muốn trực tiếp phế đi Hoàng Hạo Nhiên, dẫm bạo hắn rổ cầu. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, nếu thật là làm như vậy, thế tất hội trở nên gay gắt cùng Trần Hàn Lộ ở giữa quan hệ, để mâu thuẫn thăng cấp, từ đó tạo thành không cách nào làm dịu cục diện. Các ngươi coi ta là người xa lạ liền tốt. Trần Nam nhàn nhạt nói một câu, sau đó lui về nơi hẻo lánh lờ mở chỗ. Nhìn xem Trần Nam thối lui đến nơi hẻo lánh, Hoàng Hạo Nhiên lúc này mới đang sợ hai bên trong lấy lại tinh thần. Hồi tưởng mới vừa rồi cùng Trần Nam rằng có trong nháy mắt đó, nội tâm của hắn sinh ra một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Phản phất người này trước mặt hóa thân thành tử thần, chỉ là cùng hắn liếc nhau liền để hắn toàn thân phát lạnh, cảm giác giống như là cùng tử thần gặp thoáng qua. Đúng lúc này, phòng môn lần nữa bị đẩy ra, một người mặc đồng phục quần nữ sinh hùng hùng hổ hổ về tới phòng, quả thực là bệnh tâm thần. Lưu Nana tức hồn hển bộ dáng đưa tới các bạn học chú ý Hoàng Hạo Nhiên hỏi, thế nào Nana? Lưu Nana tức giận bất bình nói, ta vừa rồi tại ngoài phòng vệ sinh mặt rửa tay, bị một người đầu trọc phi lễ. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Thảo, bây giờ lại còn có loại này lão lưu manh. Các bạn học khí phấn điên lưng. Lưu Nana rất hào sảng uống cốc bia, lộ ra một tia cười lạnh, cái kia đầu trọc mặc dù phi lễ ta, nhưng cô mãi mãi cũng không phải quả hờ mềm, trực tiếp liền thưởng cho hắn một cái bạn thai mạnh. Lời này vừa nói ra, có người ăn no thỏa mãn, vì Lưu Nana dũng cảm vỗ tay bảo hay. Một người nhát gan nam sinh nói, vạn nhất người kia là cái kẻ tàn nhẫn, hắn sẽ tới hay không làm phiền chúng ta. Những này người đều là chưa từng gặp qua thế mặt học sinh, đánh tâm lý kiên kỵ trên xã hội những người kia. Nhất là có thể tới đế hào hộp đêm tiêu phí, đều là một chút không thiếu tiền chủ. Sợ hắn cái cằn tối lông. Hoàng Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta thế nhưng là đế hào hộp đêm hoàng kim hội viên, cùng nơi này trực ban quản lý quen thuộc rất, nếu như cái kia người không đến ngược lại cũng tôi, nếu thật là tới, ta tất nhiên để hắn chịu không nổi. Đối, hoàng thiếu gia thế nhưng là hoàng cung trang trí người thừa kế, có hắn tại, cần kiêng kỵ những người khác sao? Không sai, hoàng thiếu gia trong nhà thế nhưng là tiếp nhận rất nhiều cơ quan đơn vị thợ sửa chữa làm, luận nhân mạch tuyệt đối là tiêu chuẩn, căn bản không cần kiêng kỵ những người khác. Nghe các bạn học thổi phồng, Hoàng Hạo Nhiên trên mặt vậy lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lòng hư vinh đạt được cực lớn thỏa mãn. Vâng. Đột nhiên, phòng môn bị người dùng man lực phá tan. Ngay sau đó một nhóm giữ lại đầu trọc, mặc màu trắng đai đeo sau lưng, trên người xăm long vẽ hổ trung niên nhân khí thế hùng hổ xông vào phòng. Người cầm đầu kia hơn 40 tuổi, trên mặt có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo. Nhất là sau khi uống rượu xong, nhìn qua màu đỏ tươi vô cùng, giống như là chiếm cứ một con nô công, để cho người ta không rét mà run. Chương 15, đến từ tiểu muội trả thù tiện nữ nhân, ngươi cho rằng lão tử mặt là ngươi tùy tiện liền có thể đánh sao? Nay thiên ta nhất định phải để ngươi cái này tiện nữ nhân quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Lương Đại Dũng căm tức nhìn Lưu Nana. Bản thân hắn dài liền rất hung tàn, bây giờ càng là tản mát ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Giờ khắc này, Lưu Nana trước đó sở hữu phách lối đều không còn sót lại chút gì, mắt bên trong chỉ có khẩn trương cùng bất an. Mặc dù vừa rồi một cái tát kia thật rất đã, nhưng nàng căn bản không nghĩ tới đối phương vậy mà tìm tới cửa. Nhìn thấy Lương Đại Dũng, Hoàng Hạo Nhiên không hiểu khẩn trương rất nhiều, hắn căn bản không nghĩ tới Lưu Nana đánh lại là Lương Đại Dũng, đây tuyệt đối là một cái chân chính kẻ tàn nhẫn. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vẫn là trước tiên đứng dậy dâng thuốc lá. Lương gia, bạn học ta không biết thân phận ngài, chỗ mạo phạm còn xin cô tha thứ, có thể hay không cho ta một bộ mặt? Hôm nay việc này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Lương Đại Dũng nhíu mày, ta biết ngươi sao? Hoàng Hạo Nhiên cười làm lành nói, cha ta là Hoàng Trấn. Ba. Lương Đại Dũng trực tiếp bức cho Hoàng Hạo Nhiên một cái bạt tai mạnh, giận nói, ngươi lão tử ở trước mặt ta liền là cái cháu trai, con mẹ nó ngươi lại tính là thứ gì? Không muốn chết liền ngậm miệng lại cút qua một bên. Ta cái này ý miệng. Hoàng Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Lương Đại Dũng sẽ như thế khó chơi, liên phụ thân hắn đều không để tại mắt bên trong. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vô ý thức trốn đến trong góc. Mặc dù hắn cũng rất muốn cứu Lưu Nana, tại các bạn học trước mặt trang cái bức, nhưng bây giờ, hắn thật không dám nói lung tung. Nếu thật là chọc giận Lương Đại Dũng, đối phương chắc chắn sẽ không khinh suất tha thứ hắn. Mà khi hắn nhìn thấy Trần ánh mắt về sau, lộ ra xấu hổ mà không thất lễ mạo tiểu dung. Trang bức không thành bị đánh mặt, cái này đợt thao tác còn đi. Lương gia, ta sai rồi, van cầu ngài giơ cao đánh cái thả ta một con đường sống được không? Lưu Nana hoảng sợ bất an quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Nàng không nghĩ tới Lương Đại Dũng bối cảnh đáng sợ như vậy, dù là Hoàng Hạo Nhiên cũng không dám mạo hiểm phạm. Những người khác cũng đều nín thở, thậm chí không dám lớn tiếng thở. Dù sao đây chính là liên Hoàng Hạo Nhiên đều đắc tội không nổi tồn tại. Lương Đại Dũng mang trên mặt nghiền ngẫm tiểu dung, ngươi đánh ta thời điểm có thể từng nghĩ tới sẽ có hiện tại cục diện. Lương gia, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên mắt chó coi thường người khác, ngài đại nhân có đại lượng coi ta là thành cái dám thả a. Lưu Nana khóc không thành tiếng. Lương Đại Dũng đi lên trước, ôn nhu nâng lên nàng cái cằm, mỉm cười nói, như ngươi loại này cầu xin tha thứ phương thức ta nhưng bất mãn ý à. Không nên gấp gáp, đợi chút nữa huynh đệ chúng ta khẳng định sẽ để cho ngươi cầu xin tha thứ. Ha ha ha, nghe đại ca ý tứ này chúng ta đều có thể nếm thử cái này mùi vị con gái. Một người đầu chọc lộ ra nghiền ngẫm tiểu dung. Ta còn không có hưởng qua còn trẻ như vậy muội tử. Ta muốn làm cho nàng sáng thiên không cách nào hạ hành đầu. Lương Đại Dũng cái kia chút tiểu đệ nhóm đều mắt nhắm lửa, như là sói đói, lệnh người không rét mà run. Đem nữ nhân này mang đi, ta muốn để nàng biết đánh ta dưới mặt trận. Lưu Nana mặt mũi tràn đầy cho tàn, nội tâm lâm vào tuyệt vọng bên trong. Một khi rơi vào những nhân thủ này bên trong, khẳng định sẽ sống không bằng chết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Hàn Lộ đứng ra, dừng tay, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, các ngươi muốn là động nàng một cọng tóc gáy, ta khẳng định báo động đem các ngươi bắt lại. Xoát xoát xoát. Từng kia ánh mắt không hẹn mà cùng tụ tập trên người Trần Hàn Lộ. Thế Châu một bên trong những bạn học kia đều dùng mình. Ai cũng không nghĩ tới lúc này Trần Hàn Lộ hội đứng ra, thậm chí chuyển ra báo động đến uy hiếp Lương Đại Dũng. Nàng đơn giản là thằng điên. Dám quản chúng ta nhàn sự, con mẹ nó ngươi là chán sống sao? Nàng khả năng vậy muốn lấy được chúng ta thoải mái. Lương Đại Dũng hai mắt tỏa sáng, không che giấu chút nào nội tâm dục vọng, là mắt của ta mù, vừa rồi vậy mà không có phát hiện còn có một cái mỹ nữ, không thể không nói, ngươi so đánh ta nữ nhân kia có hương vị, ta liền thích ngươi loại này thanh thuần tiểu muội muội. Ngươi là trông mà thèm ngươi đồng học đi theo chúng ta đi chơi buồng địch, cho nên muốn đi theo chúng ta cùng một chỗ sao? Ngươi yên tâm, ca ca khác năng lực không có, ta liền ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng, ta khẳng định hội thỏa mãn ngươi cái này nho nhỏ ý nghĩ. Nói đến đây không kiêng nể gì cả nở nụ cười. Trần Hàn Lộ lạnh hừ một tiếng, ta khuyên các ngươi khác khinh người quá đáng, ta ca ngay ở chỗ này, hắn khẳng định hội hung hăng giáo huấn các ngươi một trận. Trần Nam Náo bên trong thổi qua liên tiếp dấu chấm hỏi. Trần Hàn Lộ là coi hắn là làm đấy lòng dựa vào sao? Tốt giống sự tình cũng không phải là cái dạng này. Nàng sở dĩ đứng ra, chính là vì hướng về thân thể hắn hấp dẫn hỏa lực, vận dụng những này người giáo huấn hắn. Đây là đang trả thù hắn a. Cả ca ngươi ở đâu? Lương Đại Dũng giống như cười mà không phải cười hỏi. Trần Nam đi ra lờ mờ nơi hẻo lánh, ánh mắt đạm mạc. Các ngươi mạo phạm nhà ta tiểu muội, nhất định phải quỳ xuống nói xin lỗi, chỉ có dạng này mới có thể toàn thân trở ra. Lời này vừa nói ra, to như vậy bên trong phòng lập tức biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được tĩnh mịch. Trần Hàn Lộ những bạn học kia đều há mồm trợn mắt, tê cả da đầu, một lần cho là mình sinh ra nghe nhầm. Bọn hắn muốn cho rằng Trần Nam sẽ thay Trần Hàn Lộ hướng Lương Đại Dũng các loại người chịu tội, dù sao đám người này cũng không dễ trọng. Nhưng tất cả mọi người nằm mơ đều không nghĩ tới, hắn vậy mà như thế phách lối. Đây thật là chó dại cắn mặt trăng, không biết trời cao đất rộng. Tiểu bị con non, dám cùng chúng ta nói như vậy, ngươi là muốn chết phải không? Lương Đại Dũng sau lưng một tiểu đệ giận quát một tiếng. Đã thật lâu không có gặp phải cuồng vọng như vậy người tuổi trẻ. Lương Đại Dũng mặt mũi tràn đầy lệ khí, nếu như chúng ta không xin lỗi ngươi có thể đem chúng ta như thế nào? Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng có thể đánh bại huynh đệ chúng ta tám người? Ta nhổ vào, cũng không phải ta xem thường hắn, đối phó loại này da mịn thịt mềm ra hỏa, ta một đầu ngón tay là có thể đem hắn đâm thành than tổ ong. đại ca, ta muốn giao hấn một cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Một cái trung niên nhân vừa xài bước ra, đợi khoảng cách Trần Nam còn không đủ một mét thời điểm quả quyết giơ lên đống cắt quả đấm to, hung ác đánh tới hướng Trần Nam trên mặt. Giờ khắc này, thời gian phảng phất đình chỉ trôi qua, tất cả mọi người nín thở, gan tiểu nữ sinh thậm chí dọa đến nhắm hai mắt lại. Trung niên nhân nắm đấm có thể so ra mà vượt Trần Nam 1/3 cái đầu lớn, nếu thật là rơi vào Trần Nam trên đầu, không phải đem hắn đánh thất khiếu chảy máu không thể. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng Trần Nam hội bị đánh ngã thời điểm, Trần Nam trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hắn quả quyết xuất thủ, bắt lấy trung niên nhân cổ tay, thuận thế hướng trong ngực kéo một phát. Cái này nhìn như không có ý nghĩa lôi kéo không chỉ có thành công tháo bỏ xuống đối phương lực lượng, thậm chí còn để trung niên nhân đã mất đi trọng tâm, sau đó thân thể không bị khống chế hướng về phía trước nghiêng. Trần Nam đột nhiên xách đầu gối, hung ác va chạm tại trung niên nhân ngực. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trung niên nhân miệng phun máu tươi, giống như là bị cấp tốc chạy xe tải đụng bay ra ngoài đồng dạng bay ra ngoài mấy mét, suy yếu nằm rạp trên mặt đất, miệng bên trong phát ra rên thống khổ. Tê. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Chương 16, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Nguyên lai là cái người luyện võ, ngược lại là ta coi thường ngươi. Lương Đại Dũng trong mắt lóe lên một vòng ngoan ý coi như thế, có thể chuyện cũ kể thật tốt, song quyền nan địch tứ thủ, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh thắng ta cái này chút tiểu đệ sao? Dứt lời, Lương Đại Dũng cái kia chút tiểu đệ riêng phần mình tại trên bàn trà cơ lấy một cái bình rượu, bọn hắn đem đáy bình đập nát, để bình rượu biến thành sắc bén lợi khí. Giờ khắc này, không khí hiện trường uổng phí ngưng trọng lên. Ta sợ hãi. Một người nữ sinh bị dọa đến gào khóc. Những người khác cũng đều sắc mặt tái nhợt, mắt bên trong tràn đầy bất an. Trần Nam mở miệng, nếu không để bọn hắn rời đi trước. Lan, tất cả cút. Lương Đại Dũng gầm thét. Mặc dù trước đó còn muốn lấy lên Lưu Na Na cùng Trần Hà Lộ, nhưng bây giờ, hắn sở hữu hảo tâm tình đều bị Trần Nam làm hỏng. Hắn nhất định phải phế bỏ người này, chỉ có như vậy mới có thể phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Những người khác như trước khi đại xá, vội vàng chạy ra 1208 phòng. Để Trần Nam lòng chua xót là, dù là Trần Hàn Lộ lúc rời đi đều không có mắt nhìn thẳng hắn, phản phất tại nàng tâm bên trong cũng không thèm để ý mình chết sống. Trần Nam, ta khuyên ngươi một câu, Lương gia là ngươi đắc tội không nổi tồn tại, ngươi nếu là không muốn chết tốt nhất vẫn là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ a. Trước khi đi, Hoàng Hạo Nhiên tức giận bất bình lạnh hừ một tiếng, muốn dùng loại phương thức này đập Lương Đại Dũng mông ngựa. Trần Nam nhớ tới Hoàng Hạo Nhiên muốn để cho người ta quá chén Trần Hàn Lộ chiếm lấy nàng ý nghĩ, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, ta có nói qua để ngươi rời đi sao? A. Hoàng Hạo Nhiên ngộp. A đại gia ngươi. Trần Nam một cước đá bay một cái chai bia, trực tiếp mệnh bên trong Hoàng Hạo Nhiên phần bụng, để hắn kêu thảm quỷ trên mặt đất. Hoàng Hạo Nhiên ngũ quan dữ tợn, cảm giác sở hữu ruột đều vặn vẹo ở cùng nhau. Kịch liệt đau đớn để hắn kém chút không có ngất đi, nhưng vẫn là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, họ Trần, ngươi đánh ta không sao, vấn đề là ngươi không nên đắc tội Lương gia chắc chắn sẽ không buông tha ngươi cái này cháu con rùa. Lương Đại Dũng mắt lộ ra hàn quang, trực tiếp hạ lệnh, cùng tiến lên, cho ta phế đi ra hỏa này. Đi chết đi mà cả đông. Sáu cái trung niên nhân cầm trong tay bình rượu kêu gào phóng tới Trần Nam. Một nhóm rất rưởi. Trần Nam một mặt khinh thường. Những này người mặc dù đều có bưu hán thể phách, nhưng đối với một vị luyện khí kỳ cảnh giới người tu luyện tới nói lại giống như là cửu thái, giao hẹ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trần Nam một cước đạp bay trước người nặng mấy trăm cân đá cẩm thạch bàn trà. Ngoa tạo. Cái này mẹ hắn là người hay quỷ? Cháy mau. Lương Đại Dũng cái kia chút tiểu đệ khổ gan đều nhanh dọa phá, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy dũng mãnh người. Mặc dù có ba người phản ứng cực nhanh, nhưng vậy có ba người bị bàn trà đập vào hạ mặt. Xương cốt tiếng bạo liệt. Thê tiếng kêu thảm thiết, bên hai không dứt. Gây mũi mùi máu tươi vậy tại dưới bàn trà cấp tốc lan tràn đến toàn bộ 1208 phòng. Gia hỏa này thực lực làm sao mạnh như vậy? Hoàng Hạo Nhiên trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Con mẹ nó ngươi đi chết đi. Lương Đại Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, rút ra bên hông chủy thủ, mang theo ba tiểu đệ thẳng hướng Trần Nam. Trần Nam thực lực cố nhiên đáng sợ, nhưng bọn hắn trên giang hồ sờ soạng lần mò nhiều năm, cũng không phải quá hờ mềm. Bởi vì cái gọi là không trưng màn thầu tranh khẩu khí, hôm nay nếu không đem Trần Nam phế đi, từ nay về sau còn như thế nào trên giang hồ đặt chân. Trần Nam tung chân đá ra, lại kinh ngạc phát hiện lại bị Lương Đại Dũng chật vật tránh khỏi. Có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi lại còn là cái tam lưu cao thủ. Trần Nam mắt bên trong lóe ra nghiền ngẫm tiêu dung. Trên giang hồ cao thủ chia làm tam lưu cao thủ, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, cùng tông sư, đại tông sư. Đại tông sư tuyệt đối là Trần nhà cấp bậc tồn tại. Mặc dù không biết trên giang hồ có bao nhiêu đại tông sư cảnh giới cường giả, nhưng mỗi một cái đại tông sư cường giả đều có thể so với Lữ Bố, Quan Vũ, Trư Vi, Triệu Tử Long, Lý Nguyên ba cấp bậc lịch sử mãnh tướng thực lực. Trần Nam mặc dù không phải đại tông sư, nhưng là đại tông sư đều muốn ngưỡng vọng tồn tại. Lương Đại Dũng giận nói, tam lưu cao thủ đối phó ngươi đủ lời còn chưa nói hết, hắn lập tức cảm thấy một cỗ không rét mà run cảm giác nguy cơ khóa chặt hắn, loại cảm giác này để hắn tê cả da đầu, dù mình. Ngay sau đó, Trần Nam đế dậy tại hắn chỗ sâu trong con người bỗng nhiên bị lớn, tại hắn còn không có phản ứng kịp thời điểm rơi vào hắn trên gương mặt. Giờ khắc này, Lương Đại Dũng ý thức ở vào hỗn loạn trạng thái, cả người không bị khống chế bay rất ra ngoài, chuẩn xác không sai đập vào vừa mới bưng bít lấy phần bụng đứng người lên Tần Hạo Nhiên trên thân. Hoàng Hạo Nhiên muốn khóc, vì cái gì thụ thương luôn luôn ta? Chết. Cùng lúc đó, Lương Đại Dũng ba tiểu đệ vậy xuất hiện tại Trần Nam trước người, tay bên trong chai bia sắc bén như lao. Chỉ cần là đâm vào Trần Nam trong cơ thể, coi như không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng nhỏ không thể. Lan. Trần Nam một cái đá ngang quét ngang mà ra, trong khoảnh khắc liền đem ba người đạp miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. "Không đánh, không đánh, chúng ta nguyện ý xin lỗi." Lương Đại Dũng mặt mũi tràn đầy máu tươi, xương như cái đầu heo, nhất là lom đi vào mũi nhìn qua vô cùng dữ tợn. Chỉ bất quá bởi vì bị Trần Nam đạp rơi mất mấy cái răng, nói chuyện có chút hở. Trần Nam tùy ý ngồi ở trên ghế salon, cầm lấy một điếu thuốc lá đốt, cái này mới chậm rãi nói, "Xin lỗi liền muốn có đạo xin lỗi thái độ, đứng đấy xin lỗi ta tựa hồ nhìn không ra các ngươi thành ý." Lương Đại Dũng biểu lộ mạnh mẽ cương, liền ngay cả trên thân đau đớn đều tạm thời biến mất. Hắn không nghĩ tới Trần Nam hội như vậy ý thế hiếp người, lại để bọn hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Lương gia, gia hỏa này lớn lối như thế há có thể dễ dàng như vậy buông tha hắn? Nếu thật là dạng này, Lương gia ngài mặt để nơi nào? Nói ra không sợ người trong giang hồ chế nhạo sao? Hoàng Hạo Nhiên một mặt không cam tâm, ở một bên thêm mắm thêm muối. Ba. Lương Đại Dũng đưa tay liền làm một cái bạt thai mạnh, giận nói, tao mẹ nó, cho lão tử chơi phép khích tướng, muốn đem lão tử làm vũ khí sử dụng có đúng không? Hoàng Hạo Nhiên chột dạ nói, không không không, ta tuyệt đối không có ý nghĩ này. Không có liền nhắm lại ngươi miệng. Lương Đại Dũng nổi giận gầm lên một tiếng, kỳ thật hắn vậy muốn phế đi Trần Nam, bởi vì hắn xuất đạo đến nay còn chưa hề giống hôm nay chật vật như vậy qua. Nhưng có một chút trong lòng của hắn cùng gương sáng đồng dạng, Trần Nam thực lực tuyệt đối đạt đến nhị lưu cao thủ cảnh giới. Đừng nói bọn hắn mấy người này, coi như lại đến 10 cái 8 cái, vậy tuyệt đối không là người này đối thủ. Bởi vì cái gọi là lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Lương Đại Dũng cuối cùng vẫn bị gối Trần Nam trước người, cúi đầu, chịu nhục nói, "Trần gia, ta Lương Đại Dũng có mắt không biết Thái Sơn, còn xin ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, dơ cao đánh khẽ thả huynh đệ chúng ta một ngựa." Trần Nam hút thuốc, "Tha thứ các ngươi cũng có thể, nhưng ta có một cái điều kiện." "Lương Đại Dũng, xin ngài phân phó." Trần Nam ánh mắt như sa hạt, băng lãnh nhìn xem Hoàng Hạo Nhiên, giẫm bạo hắn hai cái rổ cầu. "Vâng." Hoàng Hạo Nhiên tê cả da đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trần Nam, ngựa khí run rẩy, "Trần huynh, ta và ngươi muội muội là bạn học cùng lớp, với lại chúng ta ngày xưa không thủ gần đây không oán, ngài vì sao muốn đối với ta như vậy?" Chương 17, đi qua ta cho phép sao? "Vì cái gì?" Trần Nam cười lạnh, "Cũng bởi vì ngươi muốn dùng không thủ đoạn đàng hoàng chiếm lấy nàng, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ ạ?" "Không có, ta không có, ngài chớ nói lung tung, ta lúc nào muốn dùng không thủ đoạn đàng hoàng đạt được Trần Hà Lộ." Hoàng Hạo Nhiên tâm bên trong hoàng đến một nhóm. Hắn căn bản không biết Trần Nam là làm thế nào biết chuyện này. Trần Nam nhìn về phía Lương Đại Dũng, chờ hắn đáp án. Lương Đại Dũng biểu lộ nghiêm trọng. Mặc dù lúc trước hắn luôn miệng nói không sợ Hoàng Hạo Nhiên phụ thân, có thể nếu như mình thật dẫm nát Hoàng Hạo Nhiên rổ cầu, Hoàng Chấn khẳng định hội điên đồng dạng trả thù mình. Nếu thật là dạng này, chỗ hắn cảnh cũng sẽ rất bị động. Mà nếu như không nghe Trần Nam mệnh lệnh, người này hội dễ tha mình sao? Ngay tại nội tâm của hắn cực độ mâu thuẫn thời điểm, 1208 bên ngoài mặt truyền đến một trận gấp rút tiếng bước chân, ngay sau đó quản lý đại sảnh Tôn Phàm khí thế hùng hổ mang theo một nhóm hộp đêm tay chân xông vào. "Là ai ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám tại chúng ta đế hào hộp đêm náo sự?" Tôn Phàm gầm hét. "Tôn quản lý, các ngươi đến buổi bạn." Lương Đại Dũng giống như là bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng, chỉ vào Trần Nam chửi ầm lên, "Cái này chó nói thủ đoạn hung tàn, căn bản không đem đế hào hộp đêm quy tắc để vào mắt, ngươi có thể muốn giúp chúng ta làm chủ à?" Trần Nam nhíu mày. "Gia hỏa này, trở mặt tốc độ vậy quá nhanh đi." Hoàng Hạo Nhiên cũng đầy mặt hy vọng, "Đúng vậy a Tôn quản lý, gia hỏa này thủ đoạn dị thường độc ác, không chỉ có đả thương ta, thậm chí còn đem Lương gia đánh thành trọng thương. Nếu như không đem hắn giáo huấn một lần, về sau ai còn dám đến đế hào hộp đêm tiêu phí?" Lương Đại Dũng hai mắt tỏa sáng, mặc dù hắn không thích Hoàng Hạo Nhiên châm ngòi thổi gió, nhưng không thể không nói, hắn những lời này nói rất có cường độ. Nếu như những khách nhân khác biết bọn hắn tại đế hào hộp đêm ăn đòn, mà hộp đêm phương mặt lại không quan tâm về sau, cái này sẽ khiến rất nhiều hội viên phản cảm. Đến lúc đó đế hào hộp đêm sinh ý cũng sẽ rất xuống ngàn trượng. Tuy nói Trần Nam có được nhị lưu cao thủ thực lực, nhưng hắn lại rõ ràng biết, đế hào hộp đêm thế nhưng là có một vị nhất lưu cao thủ tỏa chấn. Chỉ cần vị kia xuất thủ, Trần Nam tất nhiên sẽ phải trả cái giá nặng nề. Tôn Phàm mặt không biểu tình nhìn về phía Trần Nam, "Tiểu lão đệ, ngươi là đầu não trên đường. Không biết rõ chúng ta đế hào trong câu lạc bộ đêm bộ cấm chỉ đánh nhau hầu đã sao?" "Trần Nam, biết." Tôn Phàm tức giận, "Biết còn dám?" Trần Nam gậy đạn gói bụi, hơi hờn nói, "Chỉ là một cái hộp đêm mà thôi, đừng nói ta chỉ là trái với nơi này quy định, coi như ta một mũi lửa đem nó đốt đi thì phải làm thế nào đây?" Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Trần Nam cuồng vọng vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Đây chính là đế hào hộp đêm a, là toàn bộ Tế Châu bài danh đêm thứ nhất trận, cũng là Lý Ngũ Gia danh nghĩa tài sản. Nói lên Lý Ngũ Gia, đây chính là toàn bộ Tế Châu hai to mặt lớn giải trí sản nghiệp đại lao, cũng có vài chục ức tài sản, hắn tăng hắng một cái liền có thể làm cho cả Tế Châu chấn ba rung động. "Thảo, con mẹ nó ngươi ngược lại là rất ngu cuồng, ta đã thật lâu không có ở đế hào hộp đêm nhìn thấy ngươi cuồng vọng như vậy ra hỏa." Tôn Phàm mặt mũi tràn đầy tức giận, hướng về sau lưng một tiểu đệ nói, "Đi mời tiền ra." Tôn Phàm biết Lương Đại Dũng thực lực tuyệt đối được cho Tam Lưu cao thủ. Trần Nam có thể nghiền ép Lương Đại Dũng các loại người, có thể thấy được thực lực tại Tam Lưu phía trên. Cho nên, hắn nhất định phải mời ngồi trấn đế hào hộp đêm bị kia đại lao ra mặt, chỉ có dạng này mới có thể trấn áp Trần Nam. "Trần Nam, ngươi lập tức liền muốn lệnh." Lương Đại Dũng cười ha ha. Hoàng Hạo Nhiên vậy lộ ra âm hiểm tiểu dung, "Họ Trần, ngươi nếu là không muốn chết, có thể quỷ gối ta cùng Lương ra trước mặt sám hối, như vậy chúng ta sẽ giúp ngươi hướng Tôn quản lý cầu xin tha thứ, tranh thủ cho ngươi một con đường sống. Nếu không, ngày này sang năm liền là ngươi tự kỷ." "Ngươi gọi Trần Nam?" Tôn Phàm sau lưng thẩm phi nhíu mày, mắt bên trong lóe ra ý vị sâu xa ánh mắt. Trần Nam ánh mắt lạnh lẽo, "Nếu như ta không có đoán sai, liền là ngươi đánh gãy cha ta hai chân à?" Tôn Phàm nhìn về phía thẩm phi, "Giữa các ngươi còn có cái này khúc mắc." Thẩm Phi, chúng ta không có gia nhập hộp đêm trước từng tại bằng hộ khu thu qua một đoạn thời gian phí bảo hộ, gia hỏa này lao cha không biết điều, sau đó mấy người chúng ta liền đánh gãy hắn hai chân, giao hấn một trận. Hắn ngữ khí bình thản, giống là nói một kiện dâu dịa việc nhỏ. Trần Nam lên cơn giận dữ, nếu không phải là bọn hắn đánh gãy phụ thân hai chân, trong nhà sẽ không trên lưng kết sù nợ nần. Đây hết thảy tất cả đều là do hắn mà ra. Thẩm Phi cảm nhận được Trần Nam tản mát ra ý, cười lạnh một tiếng, họ Trần, dù là ta đánh gãy cha ngươi hai chân thì phải làm thế nào đây? Ta hiện tại thế nhưng là ngũ gia người, coi như ta cho ngươi mượn 100 chó gan ngươi dám cùng chúng ta là địch, lời còn chưa nói hết, Trần Nam liền bay lượn mà ra, trong chớp mắt liền đến Thẩm Phi trước người, một quyền nện ở đối phương ngực. Phốc. Thẩm Phi miệng phun máu tươi bay ra ngoài mấy mét, sau khi hạ xuống phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, đáng chết Trần Nam, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, chúng ta đế hào hộp đêm là không thể nào tha nhẹ cho ngươi. Đi chết. Thẩm Phi mấy cái kia tiểu đệ đều giống giận phóng tới Trần Nam, muốn bị Thẩm Phi báo thủ. Lan. Trần Nam miệng phun lôi ầm, nhấc chân gian, mấy người liền không bị khống chế bay rất ra ngoài. Tôn Phàm có chút nhíu mày, Trần Nam thực lực so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Lương Đại Dũng cùng Hoàng Hạo Nhiên đều rất kích động, người này không coi ai ra gì, không đem đế hào hộp đêm để vào mắt, bây giờ còn ở hộp đêm nội bộ tổn thương hộp đêm người, không cần nghĩ cũng biết, hắn hạ trang nhất định mười phần thê thảm. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Trần Nam tản ra băng lãnh khí tức, từng bước một xuất hiện tại Thẩm Phi trước người. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ đế hào hộp đêm? Ngươi cho rằng đế hào hộp đêm có thể che chở ngươi phạm phải tội? Cảm nhận được Trần Nam tản mát ra hàn ý, Thẩm Phi lập tức cảm giác tê cả da đầu, không rét mà run. Dù là hắn bây giờ đang ở ngũ gia đế hào hộp đêm, có thể Trần Nam mang cho hắn cảm giác gáp bách lại làm cho hắn gần như ngạt thở. Trần Nam, ngươi nghe ta giải thích, là Triệu Viễn để cho ta làm như vậy. Thẩm Phi gấp đầu đầy mồ hôi. Việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể khai ra Triệu Viễn. Mặc dù dạng này vi phạm đạo nghĩa giang hồ, nhưng lại có thể bảo toàn hắn. Trần Nam mắt lộ ra hàn quang, hắn cho ngươi đi chết ngươi sẽ chết sao? Ta Thẩm Phi không phản bắt được. Trần Nam cố gắng khống chế tâm bên trong sát ý, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, trước ngươi đánh gãy cha ta hai chân, hôm nay ta phế ngươi tứ chi không quá phận à. Lúc này, một đạo tràn ngập thanh âm phẫn nộ vang lên, muốn tại đế hào hộp đêm hành hung, ngươi đi qua ta cho phép sao? Chương 18, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được ngươi lời còn chưa dứt. Lý Bình An liền dẫn đế hào hộp đêm vị kia nhất lưu cao thủ Tiễn Khôn đi đến. Nhìn thấy Lý Bình An xuất hiện, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ai cũng không nghĩ tới Lý Ngũ gia vị này thần long kiến thủ bất kiến vi tồn tại đích thân tới. Gặp qua Ngũ gia, Tôn Phàm đội vàng túi người chào. Hoàng Hạo Nhiên cùng Lương Đại Dũng cũng đều lộ ra khẩn trương mà cực nóng ánh mắt. Lý Ngũ gia tâm ngoan thủ lạn, điểm này mọi người đều biết. Hôm nay Trần Nam tại đế hào hộp đêm hành hung đả thương người, đây quả thực là động thủ trên đầu thái tuế. Trần Nam nhìn về phía sau lưng, chừng một thước tám thân cao, mày kiếm mắt sáng, cả người để lộ ra một cỗ không giận mà uy khí thế. Ta muốn giết người Thiên Vương lão tử tới vậy cứu không được. Trần Nam ánh mắt đạm mạc, sau đó giơ chân lên, đạp thật mạnh hướng Thẩm Phi đuổi phải. Người một chết. Tiền Khôn động. Nhất lưu cao thủ tốc độ dị thường cấp tốc, giống như một đạo tàn ảnh xuất hiện tại Trần Nam trước người, muốn ngăn cản hắn. Lan. Trần Nam một cước đem Tiền Khôn đạp bay đến trên tường. Cái gì? Ngoa tạo, ta nhìn thấy cái gì? Đây chính là nhất lưu cao thủ a, cứ như vậy bị một cước đạp bay. To như vậy 1208 bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người há mồm trợn mắt nhìn xem trên mặt đất thổ huyết Tiền Khôn. Ai cũng không nghĩ tới Trần Nam thực lực kinh khủng đến loại tình trạng này. Lý Bình An mắt bên trong vậy lộ ra thật sâu hoảng sợ. Người này có thể nghiền ép Tiền Khôn vị này nhất lưu cao thủ, chẳng lẽ lại đạt đến tông sư cấp thực lực? Hơn 20 tuổi tông sư cấp cường giả, phóng nhãn toàn bộ giang hồ đó cũng là lông vượng lân góc một ý hệt. Loại người này, cho dù là Lý Bình An đều không dám tùy tiện đắc tội. Ngay tại Trần Nam chân phải sắp rơi xuống một khắc này, Lý Bình An chấn kinh phát hiện hắn tay trái trên ngón tay cái mang theo một viên màu đen nhẫn ngọc, nhẫn bên trên có một đầu sinh động như thật cự long. Dừng tay, Lý Bình An thét lên, âm thanh run rẩy, ánh mắt rung động. Rắc. Trần Nam căn bản không có phản ứng hắn, một cước sập rơi, đạp vỡ Thẩm Phi đầu gối phải đóng. Thẩm Phi mắt đỏ một nước, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Phá toái xương bánh trẻ đâm rách hắn làn da, đỏ thấm máu tươi rất nhanh liền nhuộm đỏ địa mặt. Ta nói qua, ta muốn giết người Thiên Vương lão tử vậy cứu không được. Trần Nam giống như là một tôn sát thần, tản mát ra khí tức làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Lý Bình An cuồng nuốt nước miếng, khẩn trương hỏi, có thể hay không để cho ta nhìn một chút ngài tay bên trong nhẫn? Giờ khắc này, tất cả mọi người nín thở. Không biết Lý Bình An vì gì thất thố như vậy. Ngươi là bát đại người nhà. Trần Nam lông mày dương lên, tay hắn bên trong mặc dù mang theo vu môn truyền thừa chí bảo, nhưng ngoại trừ bên ngoài 80 người, những người khác căn bản không nhận ra cái này nhẫn lai lịch. Phù phù. Lý Bình An tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi dưới con mắt, đầu rạp xuống đất quỳ trên mặt đất, thành kính hô to, Hồng Thủ Quyên thứ 8 thập bát đại đệ tử Lý Bình An bái kiến lao tổ tông. Tất cả mọi người đại não đều ông tác hưởng. Tình huống như thế nào? Cao cao tại thượng Lý Ngũ gia làm sao lại quỳ gối Trần Nam trước mặt, đồng thời xưng hô lão tổ tông? Một bên Tiền Khôn vậy trừng lớn hai mắt. Hắn cùng Lý Bình An đều xuất từ Hồng Thủ Quyên, cũng chính là cái gọi là hí khúc chi môn. Mặc dù nghe nói Vu môn có tân nhiệm trưởng môn, nhưng lại không nghĩ rằng hội trẻ tuổi như vậy. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn cố nén đau đớn quỳ gối Lý Bình An trước người, thành kính nói, Hồng Thủ Quyên thứ 8 thập bát đại đệ tử Tiền Khôn bái kiến lão tổ tông. Vạn bối không biết lão tổ tông giá lâm, còn xin lão tổ tông giáng tội. Nguyên lai các ngươi là thứ 7 đại gia người. Trần Nam không lạnh không nhạt hừ một tiếng, Hồng Thủ Quyên bên ngoài 8 môn bên trong xếp hạng thứ 7. Tăng thêm hai người đều là thứ 8 thập bát đại đệ tử, gặp phải Trần Nam vị này thứ 32 thay mặt đơn truyền đệ tử, xưng hô một tiếng lao tổ tông cũng là chuyện đương nhiên. Lý Bình An kinh sợ quỳ ở nơi đó, vạn bối không biết lao tổ tông thân phận, chỗ mạo phạm còn xin lão tổ tông giáng tội. Người không biết không trách, đứng lên đi. Trần Nam quay người ngồi ở trên ghế salon. Hoàng Hạo Nhiên ngây ra như phỗng. Lương Đại Dung cũng đầy mặt hoảng sợ. Nhất sợ hãi nhất thuộc về Thẩm Phi. Lúc trước hắn còn vọng tưởng Lý Ngũ Gia có thể giúp hắn báo thủ, nhưng hắn nằm mơ đều không nghĩ tới cao cao tại thượng, quát tháo phong vân Lý Ngũ Gia đều muốn xưng hô Trần Nam vì lao tổ tông. Tôn Phàm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai mạo phạm lao tổ tông? Lý Bình An sau khi đứng dậy trước tiên liền là hỏi thăm người nào mạo phạm Trần Nam. Tôn Phàm hoảng sợ nói, Ngũ Gia, là Lương Đại Dũng cùng Hoàng Hạo Nhiên, cùng Thẩm Phi, Thẩm Phi không có tới chúng ta nơi này trước đó từng đánh gãy lao tổ tông phụ thân hai chân. Cái gì? Lý Bình An giận tím mặt, thượng vị giả khí thế giống như nước thủy triều khuyết tán ra. Hắn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh hướng về Trần Nam nói, lão tổ tông, ta không biết Thẩm Phi các loại người trước đó phạm phải việc ác, nếu là biết quả quyết không dám thu lưu bọn hắn, ngài yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngài một cái hài lòng thuyết pháp. Lý Bình An là Hồng Thủ Quyên thứ 8 thập bát đại đệ tử, nếu không có Hồng Thủ Quyên vun trồng, hắn căn bản không có thành tựu ngày hôm nay. Với lại, bên ngoài 8 môn dị thường coi trọng trưởng đấu tôn đi. Trần Nam mặc dù tuổi trẻ, nhưng là bên ngoài 8 môn bên trong bối phận cao nhất lão tổ tông. Nếu như khiến người khác biết hắn chứa chấp đánh gãy Trần Nam phụ thân hai chân hung thủ, hoàn toàn có thể trị Lý Bình An một cái khi sư diệt tổ tội danh. Mà cái tội danh này, hắn không chịu được nổi. Thẩm Phi dọa đến đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đội bằng nói, Ngũ ra, chúng ta cũng là lấy người tiền tài thay người làm việc à, là Triệu thị tập đoàn Triệu Viễn, là Triệu Viễn để cho chúng ta nện đức Trần tiên sinh phụ thân hai chân. Coi như như thế, các ngươi cũng phải nỗ lực phải có đại giới. Lý Bình An hướng về Tiền Khôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nện đức bọn hắn tứ chi, chìm đến minh nguyệt hồ. Vâng. Lời này vừa nói ra, Thẩm Phi đám người nhất thời luống cuống, không ngừng cầu xin tha thứ. Đánh gãy bọn hắn tứ chi là có thể. Trần Nam mở miệng. Mặc dù những này người có tội, nhưng tội không đáng chết. Hắn không muốn gia tăng nghiệp chướng. Tiền Khôn căm tức nhìn Thẩm Phi các loại người, còn không tạ ơn lão tổ tông ân đức. Tạ ơn Trần tiên sinh nhân không giết. Tạ ơn Trần tiên sinh nhân không giết. Thẩm Phi các loại người khóc. Bị người đánh gãy tứ chi, còn muốn đi tạ ơn đối phương, loại sự tình này đi cái nào nói rõ lý lẽ. Sau đó Tiền Khôn đi đến phòng cháy tủ trước, lấy ra một cái bình chữa lửa, trực tiếp đánh tới hướng Thẩm Phi trên thân. Phốc phốc phốc. Xương cốt tiếng bạo liệt âm cùng máu tươi tiêu xạ thanh âm bên tai không dứt. Thẩm Phi ngũ quan dữ tợn, tứ chi đứt đoạn đổ vào vũng máu bên trong. Còn có các ngươi mấy cái. Tiền Khôn lại đem ánh mắt khóa chặt tại Thẩm Phi mấy cái kia tiểu đệ trên thân. Một lát sau, 1208 biến thành tu la tràng. Gây mũi mùi máu tươi tràn ngập tại không trung, phối hợp với những người kia thê tiếng kêu thảm thiết, trận mặt huyết tinh đến cực hạn. Đem mấy người kia ném đến Trần thị tập đoàn cổng. Trần Nam điểm điều thuốc, hắn phải dùng hành động này làm kinh sợ Triệu Viễn, để hắn đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong chờ đợi thời hạn một tháng giáng lâm. Lý Bình An ở trên cao nhìn xuống quan sát Thẩm Phi, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói à? Biết, biết. Thẩm Phi đau nhức chết đi sống lại, nhưng trong lòng lại cùng gương sáng đồng dạng, Trần Nam không muốn bại lộ thân phận của mình. Đế Hào hộp đêm người đem Thẩm Phi các loại người khiêng đi sau. Lý Bình An đem ánh mắt nhìn về phía Lương Đại Dũng cùng Hoàng Hạo Nhiên, hắn ánh mắt như đao, sắc bén bức người, nghe nói hai người các ngươi vậy mạo phạm lao tổ tông. Chương 19, ngươi bỏ lỡ vặn ngã ta cơ hội ngũ ra, chúng ta sai, cầu ngài cho chúng ta một cái lấy cơ hội. Lương Đại Dũng mặt xám như tro, dập đầu như dã tỏi không ngừng cầu xin tha thứ. Lý Bình An mắt lộ ra hàn quang, ta nghe nói trước ngươi mạo phạm lão tổ tông về sau, lão nhân gia ông ta khoan dung độ lượng đã cho ngươi cơ hội. Nhưng ngươi nhưng không có cô mà chân quý, chờ chúng ta người đến sau thậm chí cắn ngược lại lão nhân gia ông ta một ngụm, ngươi cái này không phải liền là hiện thực bản nông phu cùng rắn sao? Lương Đại Dũng hoảng hốt vội nói, Ngũ gia, ta sai rồi, ta thật sai. Trần Nam, hắn đều nhận lầm, vậy liền đánh gãy hai chân, đuổi ra Tế Châu a. Toàn nghe lão tổ tông. Lý Bình An nói xong hướng Tiền Khôn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó Đế Hào hộp đem người đem Lương Đại Dũng các loại người ném ra 1208, một lát sau bên ngoài mặt chuyển đến như giết heo chu lên. Trần gia, ta sai rồi, ngài lao đại nhân có đại lượng, dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng được không? Hoàng Hạo Nhiên lộn nhào xuất hiện tại Trần Nam trước người, ôm hắn chân không ngừng cầu khẩn. Trần Nam một cước đem hắn đạp bay ra ngoài mấy mét, ánh mắt lạnh lẽo, tại ngươi đánh muội muội ta chủ ý một khắc kia trở đi, liền đã phạm vào không thể tha thứ tội. Ngưng nói, hắn nói, đem hắn mang xuống, thiến. Vâng. Hoàng Hạo Nhiên như bị sét đánh cứ thế tại nguyên chỗ. Sớm biết rằng này, lúc trước hắn liền nên để Lương Đại Dũng dẫm bạo hai cái rổ cầu. Dù là bỏ đi hai số 0, hắn còn có thể còn lại một. Mà bây giờ, trực tiếp thành số 0 a. Lao tổ tông, bên ngoài 8 môn đệ tử bây giờ đều hội tụ Tế Châu, nghĩ đến cho ngài Lao Thỉnh An, ngài muốn hay không gặp bọn hắn một chút? Lý Bình An cung kính hỏi. Bên ngoài 8 môn nhìn như minh tranh ám đấu nhiều năm, nhưng lại là vì lẫn nhau phát triển mà cạnh tranh. Tối bên trong dị thường đoàn kết, mấy cái khác thế lực người cũng đều tiếp vào tin tức, nói Trần Nam gần đây hội trở lại Tế Châu. Cho nên, bọn hắn sớm thật nhiều thiên liền đi tới Tế Châu, muốn cho vị này 32 thay mặt lão tổ tông Tình An. Để bọn hắn đi về trước đi, có thời gian ta sẽ gặp hắn nhóm. Trần Nam nói xong đứng dậy rời đi Đế Hào đêm. Bên ngoài 8 môn trung quy là giang hồ thế lực. Mặc dù hắn là bên ngoài 8 môn bối phận cao nhất lão tổ tông, nhưng trước mắt hắn ý nghĩ liền là nhiều kiếm tiền, giúp trong nhà trả nợ, nhiều làm bạn một cái thân nhân. Hạ Chí, Tiểu Tam về nhà sao? Rời đi Đế Hào đêm, Trần Nam bấm Trần Hạ Chí điện thoại, hỏi thăm Trần Hàn Lộ vị trí. Vừa mới tốt, hiện tại đang tắm. Trần Hạ Chí quan tâm hỏi, "Ca ca, ngươi hiện tại ở đâu? Lúc nào trở về?" "Bên ngoài mặt mưa có chút lớn, ngươi khi trở về chú ý an toàn." "Tốt, ta cái này liền trở về." Trần Nam lộ ra một tia nhàn nhạt tiêu dung, sau đó mặc vào áo mưa, cưới 28 đại đòn khiêng tiến vào đêm mưa bên trong. Nửa giờ sau, Trần Nam về tới xưởng luyện thép gia trúc viện. Mà lúc này trong nhà lại đèn đuốc sáng trưng. Đẩy cửa vào, cha mẹ cùng hai vị muội muội chính ngồi vây quanh tại trước bàn ăn, trên bàn cơm cái kia một bàn phong phú đồ ăn chính bốc lên hương khí cùng nhiệt khí. Nhìn xem Trần Nam không mất một sợi lông trở về, Trần Hàn Lộ trong mắt lóe lên một tia dị dạng. Nàng vốn cho rằng Trần Nam sẽ bị người đánh rất thảm, dù sao nàng đắc tội Lương Đại Dũng, đồng thời thành công giá họa cho Trần Nam. Lui 10.000 bước mà nói, dù là Trần Nam đánh lui Lương Đại Dũng, nhưng tại Đế Hào Hộp đêm náo sự, vô luận là ai đều là muốn trả giá đắt. Nhưng Trần Nam làm sao một điểm thương đều không có. "Kaka, ngươi nhanh đi tắm một cái, nếu không đồ ăn lại phải về nồi làm nóng." Trần Hạ Chí vui sướng đem Trần Nam đẩy hướng phòng vệ sinh. "Nói các ngươi không cần chờ ta, đã trễ thế như vậy thế nào không ăn trước đâu." Trần Nam một mặt phiền muộn, nhưng trong lòng lại ủ ấm. Bị người dập nghiệm, chờ lấy cùng nhau ăn cơm cảm giác thật rất hạnh phúc đâu. Cổ Thúy trên mặt vậy lộ ra một tia nhàn nhạt tiêu dung, nay thiên ăn là bữa cơm đoàn viên, thiếu đi ai bữa cơm này cũng không thể khai tiệc. Trần Nam nhanh chóng tiến vào phòng vệ sinh bọt lên cái nước lạnh tắm, sau đó mặc sau lưng đại quần cộc đi tới nhà hàng. Mà lúc này, Trần Hạ Chí đã ngược lại tốt rượu. "Cha, nay thiên chúng ta người một nhà khó được đoàn tụ, ngài xách một chén a." Trần Hạ Chí tính cách xấu rồi, cười giơ ly lên bên trong cọc cạ cọc lạ. "Ta đã không còn gì để nói, chỉ hy vọng nhà ta thời gian càng ngày càng tốt." Trần Sơn một mặt chất phát tiêu dung, hắn nhìn về phía bên ngoài mặt đêm mưa, liền giống bên ngoài mặt thời tiết, dù là đêm nay mưa to gió lớn, có thể sau khi trời sáng liền sẽ sau cơn mưa trời lại sáng, nhìn thấy cầu vồng. "Đến, cạn ly." Một bên khác, Triệu Viễn đầy người mỏi mệt rời đi đèn đuốc sáng trưng đại lâu văn phòng. Đồng nhiên, một cỗ màu đen xe thương vụ tại trước người hắn tới cái dừng nhanh. Triệu Viễn dọa đến giật cả mình. Ngay tại hắn muốn chửi lầm lên thời điểm, cửa xe mở ra, đập vào mi mắt họa diện để hắn hít sâu một hơi, như cùng một cái nung đỏ lạc ấn thật sâu khắc ở nội tâm của hắn chỗ sâu nhất. Thẩm Phi giống như là một cái chó chết, bị người một cước đá vào trước người hắn. Ngoại trừ Thẩm Phi bên ngoài, hắn mấy cái kia tiểu đệ cũng đều bị người tại xe thương vụ bên trên đạp xuống dưới. Nếu như chỉ là như vậy ngược lại cũng thôi, vấn đề là những này người tứ chi tất cả đều bị người đánh gãy. Ngay tại hắn còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, màu đen xe thương vụ nhanh chóng đi. "Thẩm Phi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao bị người thương nặng như vậy?" Triệu Viễn sắc mặt nghiêm túc. "Thẩm Phi, các loại người bản thân thực lực liền rất mạnh, nếu không vậy sẽ không trở thành Đế Hào Hộp đêm người. Mà bây giờ, những này người tất cả đều bị đánh gãy tứ chi, với lại đưa đến trước mắt hắn, trong lòng của hắn có thể không hoảng hốt sao?" Thẩm Phi chửi ầm lên, "Đều tại ngươi trò nói, nếu không có ngươi để cho chúng ta đánh gãy Trần Sơn hai chân, chúng ta làm sao lại bị Ngũ Gia phế bỏ tứ chi?" Triệu Viễn không rét mà run, "Ngươi nói là Trần Nam cùng Lý Ngũ Gia nhận biết. Lý Ngũ Gia có cái tiểu đệ, từng tại ngục bên trong nhận qua Trần Nam ân huệ, cho nên Lý Ngũ Gia thiếu một món nợ ân tình của hắn." Thẩm Phi không dám, "Vậy không muốn nói ra Trần Nam cùng Lý Bình An quan hệ." Hắn thấy mình biến thành dạng này toàn đều là bởi vì Triệu Viễn, hắn muốn để Triệu Viễn nỗ lực so với chính mình càng nặng nề hơn đại giới. Chỉ cần không nói cho hắn liên Lý Bình An đều gọi hô Trần Nam lão tổ tông, Triệu Viễn khẳng định còn biết tìm Trần Nam phiền phức. Nguyên lai là dạng này. Triệu Viễn bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như nói lúc trước hắn còn kiêng kỵ Trần Nam, cái này khắc sở hữu kiêng kỵ đều tan thành mây khói. Lý Ngũ Gia loại này giang hồ đại lão có ân tất báo, nghĩ đến lần này hẳn là hoàn lại thiếu Trần Nam ân tình. Tăng thêm Triệu gia đã leo lên giang gia cái này cái núi dựa lớn, tương lai nhất định bước vào một đường hào môn. Nói câu khó nghe, đến lúc đó một cái giang hồ đại lão lại có thể đem bọn hắn như thế nào? Dám cùng bọn hắn là được sao? Muốn đến nơi này, Triệu Viễn trên mặt nổi lên một tia cười lạnh, "Trần Nam á Trần Nam, ngươi bỏ lỡ vận ngã ta cơ hội. Nếu như ngươi để Lý Ngũ Gia đối phó ta, ta khẳng định thất bại rất thảm. Mà bây giờ, ngươi vậy mà đem Lý Ngũ Gia thiếu ngươi nhân tình dùng tại mấy cái này phế vật trên thân đầu ngươi bên trong sẽ không phải là nước vào đi." Chương 20, tự mình đa tỉnh hôm sau. Trần Nam ngủ một giấc đến hơn 9 giờ sáng. Cái này một giấc thành công bổ trở về hôm qua thiên tại Đế Hào Hộp đêm tìm kiếm Trần Hàn Lộ tiêu hao tinh thần lực. Xoẹt xẹt. Kéo màn cửa sổ ra trong nháy mắt đó, tươi đẹp ánh nắng chiếu hắn vô ý thức nhắm hai mắt lại. Bên ngoài mặt đã sau cơn mưa trời lại sáng. Sau khi rửa mặt, Trần Nam trở về phòng tìm được bút lông mực nước cùng giấy tuyên. Đây đều là Trần Hàn Lộ bình thường luyện tập bút lông công cụ, nha đầu này mặc dù tính tình cao lạnh, nhưng một tay bút lông chữ lại cầm qua không ít giải thưởng. Đem trên bàn cơm lão mẹ nuôi, đũa lồng, quả bàn tạm phóng tới trên bàn trà, hắn đem giấy tuyên trải phẳng ra, dùng sức lắc lư ra tay bên trong mực nước bình, sau đó bước lên bị lão mụ mắng chuẩn bị tìm tới một cái chén canh, đổ vào mực nước sau bắt đầu nhuận bút. Hắn muốn hôn bút để mấy chữ, tìm người khắc lục xuống tới làm chiêu bài. Trần Nam trước đó không có học qua thư pháp, nhưng tại ngục bên trong 3 năm này lại bị Vu Sơn buộc luyện tập gần 2 năm thư pháp. Thẳng đến 1 năm trước, Vu Sơn tức hồn hển ném đi sở hữu văn phòng tứ bảo. Dựa theo Vu Sơn lời nói tới nói, Trần Nam liền là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. 2 năm thư pháp luyện tập đã có thể so với đương đại thư pháp đại sư tạo nghệ. Đúng lúc này, bên cạnh cửa phòng ngủ bị kéo ra, Trần Hàn Lộ mặc một bộ màu đen váy ngủ mặt ủ mày chau đi ra. Nhìn thấy trên bàn cơm bút mực, Trần Hàn Lộ sắc mặt xoát một hạ chìm xuống dưới, "Ai bảo ngươi đụng đến ta bút mực?" Trần Nam lúng túng nói, "Ta nghĩ đến biết mấy chữ để cho người ta khắc lục tại môn biển bên trên. Ngươi hội thư pháp?" Trần Hàn Lộ lần thứ nhất tại Trần Nam trước mặt lộ ra tiểu dung, nhưng là cười lạnh. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là hy vọng ta giúp ngươi để mấy chữ a. Trần Nam cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nếu như ta nghĩ như vậy, ngươi sẽ đồng ý sao? Mặc dù Trần Hàn Lộ có chút tự mình đa tình, nhưng đây cũng là làm dịu huynh muội tình cảm tuyệt hảo thời cơ. Hắn có thể làm sao? Trực tiếp nói cho đối phương biết ngươi tự mình đa tình, ngươi chữ ở trong mắt ta không đáng một đồng. Nếu thật là dạng này, huynh muội tình cảm khẳng định hội càng phát triển biến xấu. Trần Hàn Lộ không có trả lời hắn, lạnh lùng nhìn xem Trần Nam, hỏi ngươi một vấn đề. Trần Nam, ngươi nói, đêm qua xảy ra chuyện gì? Ngươi vì sao lại không mất một sợi lông trở về? Trần Hàn Lộ thủy chung muốn không minh bạch đêm qua sự tình. Vậy không có gì, ta biết Đế Hào hộp đêm lão bản, hắn không dám đem ta như thế nào. Trần Nam chi tiết đạo. Trần Hàn Lộ một mặt chán ghét, Lý Ngũ ra thế nhưng là Tế Châu hai to mặt lớn đại nhân vật, tài sản mấy tỷ, ngươi sao có thể nhận biết loại kia đại nhân vật? Trần Nam, ta không có nói sai, ta thật nhận biết Lý Bình An. Trần Hàn Lộ, a, ngươi tại sao không nói ngươi là Lý Bình An 18 bối tổ tông? Trần Nam lúng túng nói, nếu như ta nói, chúng ta phân so với hắn 18 bối tổ tông còn cao người tin không? Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ sao? Trần Hàn Lộ tức hổn hển tiến nhập phòng vệ sinh. Trần Nam mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mặc dù Lý Bình An có được vài tỷ giá trị bản thân, là Tế Châu hai to mặt lớn đại nhân vật, nhưng một thân phận khác lại là Hồng Thủ Quyên thứ 8 thập bát đại đệ tử. Hắn mặc dù là người bình thường, nhưng là Vu Môn thứ 3 thập nhị đại đệ tử. Nếu thật là theo bối phận để tính, giữa hai người thế nhưng là chênh lệch 56 bối a. Hắn đi đến cửa phòng vệ sinh, nói, "Hàn Lộ, ngươi liền giúp ca để mấy chữ thôi." "Lan." "Được rồi." Trần Nam vậy không được trí. Mặc dù hai huynh muội quan hệ không có bất luận cái gì tính thực chất tiến triển, nhưng với hắn mà nói vậy có một cái không nhỏ tiến bộ, bởi vì lúc trước một phen đối thoại cộng lại so những năm qua một năm đều nhiều. Rửa mặt xong, Trần Hàn Lộ trở về phòng đổi thân váy liền áo, sau đó đeo bọc sách rời khỏi nhà. Lúc này, Trần Hạ Chí ngáp liên thiên đi ra. Trần Nam không hiểu hỏi, nay thiên không phải tuần lễ thiên sao? Hàn Lộ thế nào đeo bọc sách ra cửa? Trần Hạ Chí giải thích nói, nàng đi sát vách cư xá cho một cái học sinh trung học học bổ túc Anh ngữ, ta đợi chút nữa cũng đi. Ta nói qua kiếm tiền sự tình giao cho ta. Trần Nam hơi có vẻ không vui, ngươi quên ta trước đó nói chuyện sao? Trần Hạ Chí cười hát hắc nói, ca ca, ta biết ngươi tâm thương chúng ta, nhưng là cho lần đầu tiên học sinh học bù rất nhẹ nhàng a, đều nói người dân lao động bình quang nhất, ca ca cũng không cần tức đoạt cái này tiếng khen được không? Nói xong ôm Trần Nam cánh tay bắt đầu lay động, nũng nịu. Trần Nam cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đi, nhưng ngươi nhớ kỹ, không có cái gì so với các ngươi học tập quan trọng hơn. Ca ca tốt nhất rồi, một mà. Trần Hạ Chí miết miệng thân hướng Trần Nam gương mặt, lại bị hắn đẩy ra, đi một bên chơi. Trần Hạ Chí làm cái mặt quỷ, vui sướng đi phòng vệ sinh. Khi Trần Hạ Chí sau khi rời đi, Trần Nam nâng bút, dùng thể chữ lệ tại trên tuyên chỉ viết Trần Thị Y quán bốn cái cứng cấp hữu lực bút lông chữ. Kỳ thật Trần Nam am hiểu nhất là chữ khải, nhưng rất nhiều thương hộ môn biện đều lấy chữ khải làm chủ, nhìn qua khuyết thiếu ý mới. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể dùng thể chữ lệ. Dù sao thư pháp rồi có hắn lệ đường giai thuyết pháp, vẹn vẹn là môn biện bên trên tiểu chữ khác nhau liền có thể khiến người ta cảm nhận được y quán chỗ đặc thủ, có thể cho người lưu lại khắc sâu ấn tượng. Mặc dù thể chữ lệ không phải hắn am hiểu tiểu chữ, nhưng vậy thể hiện ra thâm hậu bản lĩnh. Về sau Trần Nam bỏ ra 3000 khối tiền, tại bằng hộ khu Nam Đầu công ty quảng cáo định chế một khối đỏ chua nhánh tấm bảng gỗ biển, lại đi hai tay đổ dùng trong nhà cửa hàng mua một bộ làm việc dùng bàn ghế. Tổng tốn hao 3,480 khối tiền. Trần Nam, ngươi đến buổi bạn, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vừa mới trở lại Hà Gia Đậu Hũ cửa hàng, Hà San San liền mặc một bộ in hoa váy dài trên lầu đi xuống. Bởi vì xuống lầu bước chân quá gấp gáp, trước người đầy đặn vậy không bị khống chế run rẩy lên, nhìn từ xa mười phần hút con người. Trần Nam hô hấp dồn dập, nghĩ đến phát sinh ngày hôm qua sự tình. Nếu không phải Vương Ninh xuất hiện hỏng hắn chuyện tốt, hắn hẳn là vượt qua núi cao, vượt qua dòng suối nhỏ, đến đảo viên chỗ sâu đi. Trần Nam, San San tỷ ngươi nói. Hà San San lung tung nói, ta không thể đem nơi này thuê cho ngươi. Trần Nam sửng sốt một chút, biết Hà San San nhất định là vì mình suy nghĩ. Chỉ cần là mình tại nơi này mở tiệm thuốc, Tô Tứ Hải chắc chắn sẽ không buông tha mình. Huống chi còn có một cái hảo môn tử đệ Triệu Viễn. Nhưng hắn nhưng không có nói toạc, mà là háng giọng một cái, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, San San tỷ, ngươi thật cam lòng ta rời đi nơi này sao? Hà San San trên gương mặt nhanh chóng dâng lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, liền liền hô hấp đều dồn dập mấy phần, ngươi chớ nói lung tung, giữa chúng ta thanh bạch, ta có cái gì không bỏ được. Trần Nam kiêu mi, ngươi hôm qua thiên không trả hy vọng ta ăn ngươi đậu hũ sao? Đơn giản một ánh mắt, trực tiếp kích phát Hà San San bệnh tình. Mặc dù hôm qua thiên bị Vương Ninh đánh gãy, nhưng nàng ban đêm chìm vào giấc ngủ giờ lại là não bổ cùng với Trần Nam giờ hòa diện. May đạo cụ là quả cả, muốn là đổi thành dưa leo không phải cắt ra không thể. Có thể nghĩ đến Triệu Viễn cùng Tôn Tứ Hải tồn tại nguy hại, nàng đỏ mặt nói, để ngươi ăn đậu hũ cùng đem phòng ở cho thuê ngươi là hai chuyện khác nhau, ngươi muốn là muốn sờ ngực ta tùy thời đều có thể tới, nhưng ta không thể đem cửa hàng cho thuê ngươi. Trần Nam nhếch miệng lên, nổi lên một tia cười xấu xa, nhưng nếu như ta thuê ngươi phòng ở, chẳng phải có thể thời thời khắc khắc ăn ngươi đậu hũ sao? Chương 21, ngươi chơi ta đầy đúng không? Trần Nam lời nói để Hà San San có loại như giật điện cảm giác. Nếu như Trần Nam thật thuê mình phòng ở, ngược lại là có rất nhiều ở chung cơ hội. Nếu thật là dạng này, không cần dưa leo, quả cả, mướp đắng loại hình rau quả. Hai chuyện khác nhau, ta không thể hại ngươi. Hà San San mặc dù nội tâm lửa nóng, tràn ngập chờ mong, nhưng lý trí nói cho nàng dạng này sẽ chỉ hại Trần Nam. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Trần Nam huy động tay phải. Trong chốc lát, một đạo ngân quang tại trước mắt nàng chợt hiện. ngươi làm cho cái gì? Hà San San nhíu nhíu mày, nhìn xem phía sau người trên tường a. Trần Nam lộ ra một cái nhàn nhạt tiêu dung. Hà San San nghi hoặc nhìn về phía sau lưng trên tường, thấy rõ trên tường hòa diện, Hà San San hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy chấn kinh. Ngươi vậy mà dùng ngân châm đinh trụ con mũi cánh. Trời ạ, thực lực ngươi làm sao đáng sợ như vậy? Trần Nam cười nói, ngươi bây giờ còn lo lắng ta an toàn sao? Hà San San cuồng nuốt nước miếng. Trần Nam đều có thể dùng ngân châm tiếp cận con mũi cánh, loại người này tuyệt đối là võ lâm cao thủ. Dù là Triệu Viễn cùng Tôn Tứ Hải cũng đừng hòng thương hắn mảy may. Đã dạng này, vậy ngươi liền ở lại đây đi. Hà San San lộ ra vẻ tươi cười, nắm Trần Nam tay không kịp chờ đợi hướng về đi lên lầu. Đi, đi giúp ta đâm hai châm. Từ lúc ngươi hôm qua thiên cho ta trị liệu về sau, ta ban đêm ngủ đặc biệt ngon. Cứ như vậy, Trần Nam lần nữa đi tới Hà San San quê phòng, cho nàng trị liệu qua đi. Hà San San trên mặt vậy lộ ra một tia nhẹ nhõm thần thái, nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nói: Trần Nam, ta có đôi khi bụng nhỏ đau nhức, ngươi giúp ta kiểm tra một chút thôi. Đi. Trần Nam cho nàng đem bắt mạch, nói: Ngươi đây là cung lạnh, vấn đề không lớn, xoa bóp mấy lần liền có thể khỏi hẳn. Hà San San đại hỉ, vậy ngươi tới đi. Trần Nam ho khan hai tiếng, ngươi đến lộ ra bụng dưới. Hà San San hơi đỏ mặt, bây giờ nàng mặc một bộ váy liền áo, lộ ra bụng dưới hơi có vẻ không tiện à. Mặc dù như thế, nhưng nàng vẫn là đỏ mặt vén lên mép váy, một bộ đảm nhiệm quân ngắt lấy bộ dáng. Báo vằn tấm màn che thật sâu kích thích Trần Nam ánh mắt, nhất là nàng cái kia bằng phẳng bụng dưới, hào không một tia thịt thừa, giống như một kiện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Trần Nam hô hấp dồn dập, hắn căn bản không nghĩ tới có thể cùng đã từng nữ thần có như thế tiếp xúc thân mật. San San tỷ, ta bắt đầu. Hắn khẩn trương nói một câu, sau đó duỗi ra hai tay bắt đầu xoa bóp. Hai tay của hắn nóng hổi, giống như là có cỗ thần kỳ ma lực, không chỉ có ấm áp Hà San San thân thể, vậy ấm áp nàng tâm. Đồng nhiên, Hà San San đỏ mặt bắt lấy Trần Nam tay, thân thể nàng căng cứng, ánh mắt như nước. Trần Nam, muốn ta được không? Trần Nam miệng đắng lưỡi khô, hắn không cách nào cự tuyệt tình nhân trong ngộng thần cầu. Ngay tại hắn cúi người xuống thời điểm, lầu một đông nhiên truyền đến một đạo lớn giọng, trên lầu có người sao? Chúng ta là đến đưa đồ dùng trong nhà. Thảo. Trần Nam trực tiếp phát nổ cái nói tủ. Hắn căn bản không nghĩ tới đưa đồ dùng trong nhà người đến như vậy nhanh. Hà San San càng là một thanh đem hắn đẩy ra, khắp khuôn mặt là bối rối. Xem ra loại sự tình này chỉ có thể ở ban đêm làm, trắng thiên có quá nhiều không biết nhân tố. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn đi tới lầu một, kêu gọi đưa đồ dùng trong nhà người đem cái bàn chuyển vào lầu một. Bằng hộ khu những cái kia thương hộ cũng đều lưu ý đến một màn này, nghị luận ầm ĩ tiệm này đến cùng là làm gì. Ta bấm ngón tay tính toán, hẳn không phải là xử lý ẩm thực ngành nghề. Ta cảm giác vô luận làm cái gì đều không trọng yếu, bởi vì không ai có thể ở chỗ này kiên trì một tháng. Đừng nói một tháng, một tuần lễ đều không kiên trì được. 2 giờ chiều, công ty quảng cáo người đưa tới biển quảng cáo, sau đó tại Trần Nam chỉ huy hạ treo ở ngưỡng cửa mặt. Khi một cái mới tinh môn biển xuất hiện tại bằng hộ khu ngã tư đường đường phố chính, lập tức hấp dẫn đông tây nam bắc qua lại người qua đường. Trời ạ, chúng y sớm đã xuống dốc, tại sao có thể có người ở cái địa phương này mở y quán? Hẳn là gạt người đi, dù sao chúng ta cái này rất nhiều có niên kỷ người sinh bệnh không dám đi bệnh viện lớn, đem y quán mở ở chỗ này cũng là cái lựa chọn tốt. Cái gì gọi là hẳn là gạt người a? Khẳng định là gạt người a, nếu như hắn thật y thuật vô song, tại sao phải mở tại bằng hộ khu? Môn biện phủ lên về sau, Trần Nam tại cửa ra vào dán một chương giấy đỏ, nội dung rất ngắn gọn, y quán ngày 18 tháng 9 về dự, xem bệnh một nguyên, mỗi ngày hạn hảo 20 người, vô hiệu lui khoản. Cái này thông chi vừa ra, lập tức đưa tới hiên nhiên sóng lớn. Một đồng tiền cho người xem bệnh còn hạn hảo 20 người. Khá lắm, mở y quán gia hỏa này sợ là có cái gì bệnh nặng a. Mặc dù chung quanh bách tính thu nhập đều không cao, có thể đầu năm nay một khối tiền có thể mua được cái gì? Mặc dù một khối tiền rất rẻ, nhưng ta cũng không dám đem mạng nhỏ giao phó đến loại người này tay bên trong. Không sai, cái này một khối tiền có thể là thông hướng Diêm Vương điện nước cờ đầu. Y quán một tuần lễ sau gây dựng, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến lúc đó có người hay không đến khám bệnh. Dân chúng đối nhà này y quán marketing phương thức dị thường phản cảm, cho rằng đối phương thuần túy là hồ nháo. Trần Nam, ngươi điên rồi sao? Một khối tiền liền giúp người xem bệnh. Ngươi chơi ta đây đúng không? Mua thức ăn trở về Hà San San khí mặt đều tái rồi. Một thiên hạn hào 20 người, nói cách khác y quán mỗi thiên thu nhập chỉ có 20 khối. Một tháng liền là 600, một năm liền là 7200. Coi như hai người chia đôi, có thể rơi vào tay nàng bên trong cũng chỉ có 3600 khối. Muốn đến nơi này, Hà San San kém chút không có chạy ra hối hận nước mắt. Cự tuyệt 2 vạn tiền thuê nhà, kết quả lại đổi lấy 3600 khối tiền chia. Người này tiên nhất định phải cho ta một cái công đạo, nếu không cô mãi mãi cùng người không xong. Nóng giận hại đến thân thể, tới, người ngồi trước. Trần Nam sớm đã liệu đến Hà San San hội tức giận như vậy, lúc này đứng dậy đưa nàng theo trên ghế. Hà San San chính lên cơn giận dữ, căn bản không muốn cùng Trần Nam có chút thân thể tiếp xúc. Nàng bản muốn tránh thoát mở. Nhưng Trần Nam hai tay lại bắt đầu xoa bóp bả vai nàng, cổ. Hà San San không bị khống chế phát ra một đạo vui vẻ nỉ non, ớm ở ngồi xuống ghế. Trần Nam, một khối tiền giúp người xem bệnh quy thì không phải vậy ta định, là sư môn ta quy củ. Hà San San nhíu mày, thế nào còn có loại quy củ này? Trần Nam giải thích nói, sư môn ta cùng phổ thông trung ý khác biệt, chúng ta chức trách liền là đơn thuần trị bệnh cứu người. Nếu như thu xem bệnh kim quá nhiều, cái kia ngược lại vi phạm với chúng ta sư môn trị bệnh cứu người, phổ độ chúng sinh dự tính ban đầu. Cái này một khối tiền đối với người bệnh tới nói mặc dù tính không được cái gì, nhưng đối với chúng ta mà nói lại có thể tạo được bản thân nước thuốc, không quên sơ tâm tác dụng. Trần Nam vừa mới bắt đầu nghe được quy tắc này, giờ vậy cảm giác không thể tưởng tượng, dù sao Vu môn y thuật rất là thần kỳ, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn hội tụ đại lượng tài phú. Nhưng Vu Sơn lại nói cho hắn biết, Vu môn trong lịch sử liền có một vị tiền bối trái với quy tắc này, cuối cùng bại bởi tiền tài, trở thành bên ngoài 8 môn sỉ nhục. Cũng chính là khi đó, Vu môn đi hướng suy sụp. Cho tới sau này thu đồ đệ đều dị thường nghiêm ngặt. Nếu không có như thế hắn nó mấy môn đều có 8 thập bát đại đệ tử, Vu môn sẽ không chỉ chuyển thừa đến 32 thay mặt. Hà San San một mặt khâm phục rũi ra ngón tay cái, ngươi sư môn thanh cao, không tầm thường a, nhưng ngươi liền không sợ dạng này hội bị chết đói sao? Chương 22, tin ngươi một lần. Trần Nam cười nói, mặc dù dựa vào cho người ta xem bệnh phát không được đại tài, nhưng ta có thể bán thuốc kiếm tiền a. A? Hà San San vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, có ý tứ gì? Trần Nam nói, sư môn ta mặc dù cấm chỉ dùng y thuật phát tài, nhưng lại không nói không thể chế thành đan dược giá cao bán ra. Hà San San liếc mắt, ngươi cũng giúp người xem trọng bị bệnh, ai còn cần ngươi chế biến đan dược? Ta nói đan dược không phải chữa bệnh đan dược, mà là thuộc về vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Trần Nam nói, tỷ như thích hợp nữ nhân phục dụng dưỡng nhan đan, tố thân đan, ngực lớn hoàn, những đan dược này đều có thể kiếm tiền. Vũ môn truyền thừa có rất nhiều, nhưng muốn luyện chế những đan dược này nhất định phải có luyện khí kỳ tu vi. Hà San San hai mắt tỏa sáng, ngươi nói những đan dược này thật có hiệu quả sao? Trần Nam nhếch miệng lên, đây là đương nhiên. Vậy ta liền tin ngươi một lần. Việc đã đến nước này, Hà San San cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Nam. Buổi chiều, Trần Nam đi dưỡng sinh đường mua hơn 1.5 vạn khối tiền dược liệu. Hắn mua sắm đều là một chút luyện chế phổ thông đan dược dược liệu, có luyện chế giải rượu hoàn, vậy có luyện chế giảm béo hoàn, còn có nhằm vào nam tính đại lực thần hoàn. Ân, đại lực thần hoàn loại đan dược này vẹn vẹn là nghe danh tự liền rất uy vũ bá khí. Trừ cái đó ra hắn còn mua một chút chế biến nghỉ mát chén thuốc tài. Hiện tại là dương lịch tháng 9, chính là một năm bên trong nhất là nóng bức thời điểm, nhất là cha mẹ ban đêm đều muốn ra quầy bán đồ nướng, có nghỉ mát canh có thể tránh cho bị cảm nắng. Trở lại y quán, Trần Nam liền bắt đầu luyện chế giải rượu hoàn. Một buổi xế chiều, hắn luyện chế thành công ra 100 mai giải rượu hoàn. Giải rượu hoàn hình dạng cùng đậu phộng không sai biệt lắm, màu nâu xám, tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Tuy nói hiện tại không có bất luận cái gì nguồn tiêu thụ, nhưng Trần Nam tâm lý không có chút nào hoảng. Các loại y quán gửi dự, phụ thân liền có thể xuống đất đi bộ. Chỉ đợi phụ thân đến y quán cổng tản bộ vài vòng, đến lúc đó nhất định có thể một tiếng hót lên làm kinh người, trước đến khám bệnh cũng sẽ nối liền không dứt. Đợi có nhất định người lưu lượng, lo gì không thể đem giải rượu hoàn bán đi. Về sau hắn lại chế biến một nồi nghỉ mát canh, cho Hà San San lưu một chút. Hắn mang theo một cái phích nước nóng đi tới xưởng luyện thép ra trúc viện cổng chợ đêm bên trên, lúc này lão mụ đang tại bày ra bàn ghế. Dù là đêm qua hạ một trận mưa, có thể hôm nay bên ngoài nhiệt độ cao nhất độ lại đạt đến 36 độ. Nhất là trạm vạng tối lúc này, địa mặt đều tản ra quần quần sóng nhiệt. "Mẹ, ta nhịn chút nghỉ mát canh, ngươi cùng ta cha trước một người uống một chén, hắn giao nó cho ta liền tốt." Rót hai bát nghỉ mát canh về sau, Trần Nam liền bắt đầu bận rộn. Cổ Thúy một mặt vui mừng, khác không nói, liền con trai của ta cái này hiếu thuận, hiểu chuyện tính cách, gả cho hắn nữ nhân khẳng định hội rất hạnh phúc. "Đúng vậy a." Trần Sơn vậy vẻ mặt tươi cười. Nhi tử thở nhỏ liền nhu thuận hiểu chuyện, thành tích học tập cũng là đứng hàng đầu. Nếu không có 3 năm trước đây thấy việc nghĩa hăng hái làm bị người ta vu cáo, hắn nhân sinh khẳng định sẽ rất đặc sắc. Cổ Thúy bỗng nhiên nói, "Lão công, nếu không chúng ta ly hôn a?" Trần Sơn dọa đến sắc mặt trắng bệnh, "Ngươi đây là ý gì? Ta là làm cái gì để ngươi không vui sự tình sao? Vì sao muốn ly hôn?" Cổ Thúy vẻ mặt buồn thiu, "Ngươi hẳn phải biết hai bé gái đối Trần Nam thái độ a." Trần Sơn nhớ lại nói, "Lão nhị đến cái nhà này thời điểm mới 2 tuổi, nha đầu này vừa mới bắt đầu chết sống không chịu gọi ta ba ba." Vẫn là nhi tử mua cho nàng cái kẹo que lúc này mới đổi giọng. Nàng tính cách gì, tâm lý mặt suy nghĩ gì, trong lòng ta cùng gương sáng đồng dạng, nha đầu kia ưa thích Trần Nam a. Cổ Thúy lại hỏi, cái kia lão tam đâu? Ngươi có biết hay không lão tam đối với nhi tử ý nghĩ? Trần Sơn lắc đầu. Cổ Thúy nhấp một hớp nghỉ mát canh, nhìn xem cái kia đạo bận rộn thân ảnh lẩm bẩm nói, nếu như ta không có đoán sai, Hàn Lộ 12 tuổi sinh nhật giờ hẳn là hướng Trần Nam thổ lộ, chỉ bất quá Trần Nam cự tuyệt nàng. Trần Sơn tê cả da đầu, mắt bên trong tràn đầy rung động, ngươi ý là, các nàng tỷ muội thích cùng một cái nam nhân. Cổ Thúy thở dài, ta hy vọng ta phán đoán là sai, nếu như là thật, về sau cái nhà này liền lộn xộn, sẽ không loạn, nhi tử khẳng định hội có chừng mực. Trần Sơn lời nói bình tĩnh, nhưng nội tâm vậy ẩn ẩn có chút bất an, nếu như Trần Hạ Chí 2 tỷ muội thật thích Trần Nam, đây đối với Trần gia tới nói tuyệt đối là cái sấm sét giữa trời quang. Đến lúc đó 2 tỷ muội vô cùng có khả năng trở thành địch nhân. Cho nên, đưa ra ly hôn, mang theo hai nữ nhi rời đi cái nhà này cũng là có chút bất đắc dĩ. Nàng không muốn hai nữ nhi trở mặt thành thủ. Buổi tối 7 giờ, đợt thứ nhất khách nhân tới. Đó là 4 cái nông dân công bộ dáng trung nhân. Trần đại ca, quy củ cũ. Vương Khánh lên tiếng chào, sau đó mang theo một cái phích nước nóng kêu gọi 3 cái nhân viên tạp vụ ngồi tại bàn bát tiên trước. Nhìn thấy bọn hắn đem nghỉ mát canh đổ vào trong chén, Trần Nam vừa muốn ngăn cản liền bị mẫu thân đánh gãy, bọn hắn là ta khách hàng cũ, mỗi cái trang phát tiền lương đều sẽ tới cổ động, ngươi liền khác nhỏ mọn như vậy. Trần Nam cười khổ. Cái kia ấm áp bình nghỉ mát canh giá vốn có thể không rẻ a. Bất quá mẫu thân đều mở miệng, hắn vậy không nói gì nữa. Ngay tại Trần Nam cho Vương Khánh 4 người đưa rượu thời điểm, Vương Khánh lưu ý đến hắn, cười nói, ngươi chính là con trai của Trần đại ca a. Ta nghe hắn nói lên qua ngươi. Tiểu huynh đệ, hiện tại có làm việc sao? Muốn hay không cân nhắc đến chúng ta công trường làm việc? Trần Nam khách khí nói, không cần, ta thành lập cái y quán, một tuần lễ sau liền gây dựng. Vương Khánh kinh ngạc nói, ngươi biết y thuật? Trần Nam khiêm tốn nói, hiểu sơ một chút. Cổ Thúy bưng một bàn đậu phộng đậu tương cùng rau trộn ngó sen phiến cười đi tới, "Đại huynh đệ, ta này nhi tử mặc dù không có học qua y thuật, nhưng ở ngục bên trong lại nhân họa đắc phúc, đạt được một vị lao bác sĩ truyền thừa, các ngươi vừa rồi uống cái này nghỉ mát canh liền là hắn chế biến." Vương Khánh thoải mái cười nói, "Khoan hãy nói, cái này nghỉ mát canh sau khi uống xong ngược lại là rất dễ chịu." Trần Nam, "Vậy cũng không, cái này nghỉ mát canh chính là dùng mấy chục loại dược liệu chế biến mà thành, có thể xua tan ngũ tạng bên trong thời tiết nóng, không chút nào khoác lác rằng, các ngươi này thiên uống xong nghỉ mát canh, năm nay một cái hạ thiên cũng sẽ không bị cảm nắng. Nếu như là dạng này vậy liền không thể tốt hơn." Vương Khánh cười cười, lập tức chuyển hướng chủ đề, "Để ngươi cha lại cho chúng ta xảo một cái chua cay sợi khoai tây a." "Tốt." Trần Nam biết đối phương không tin mình, bất quá hắn cũng không có giải thích cái gì, bởi vì hắn biết ngày mai là cái nhiệt độ cao thiên, bên ngoài nhiệt độ đạt đến kinh người 40 độ, các loại đến lúc đó, Vương Khánh tất nhiên sẽ tin tưởng mình. Quả nhiên, thứ hai trời cao ấm thiên làm cho cả thành thị biến thành một tòa hỏa lô, cho dù là 9 giờ sáng bên ngoài nhiệt độ đều đạt đến 30 độ. Nhất là buổi chiều thời điểm, nhiệt độ đạt đến kinh người 40 độ. 40 độ cao ấm ở bên ngoài bản thân liền là một loại dày vò, nhất là trên công trường những cái kia cốt thép công càng không cách nào công việc bình thường. Cẩm Tú Tiền Đồ thi công hiện trường những cái kia cốt thép công tất cả đều bị cảm nắng, thượng thổ hạ tả, toàn bộ công trình trực tiếp lâm vào tê liệt. Mang theo màu trắng nón bảo hộ Tô Mị, Tiền Hô Hậu hùng trước tiên đi vào công tiến hành thị sát. Khi thấy Vương Khánh các loại người đỡ lấy những nông dân kia công tới chỗ thoáng mát lúc nghỉ ngơi, Tô Mị tinh xảo trên mặt nổi lên một tia hồ nghi, vì cái gì tất cả mọi người bị cảm nắng, liền các ngươi bình yên vô sự. Chương 23, ta khuyên ngươi khác không biết điều Vương Khánh không biết Tô Mị. Nhưng gặp nàng mang theo màu trắng nón bảo hộ, Tiền Hô Hậu ủng, biết đối phương khẳng định là cái đại lãnh đạo. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng nói, hẳn là uống nghỉ mát canh duyên cớ Vương Khánh trước đó không tin Trần Nam lời nói, không cho rằng nghỉ mát canh có thần kỳ như vậy. Nhưng theo nhiệt độ cao trên trời rơi xuống trước khi, trên công trường nhiệt độ càng là tăng vọt. Nhất là cốt thép công cái này ngành nghề, trung quanh cốt thép đều bị phơi nóng lên, bọn hắn thi công hiện trường nhiệt độ càng là đột phá 50 độ nhiệt độ cao. Khi nhìn xem nhân viên tạp vụ nhóm từng cái ngã xuống, uống qua nghỉ mát canh Vương Khánh bốn người đều cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, vậy tin tưởng nghỉ mát canh công hiệu. Ngươi ý là, một bát nghỉ mát canh liền có thể khiến người ta chống cự nóng bức điên. Tô Mị đôi mắt đẹp bên trong lộ ra chấn kinh chi sắc, Cẩm Tú Tiền Đồ kỳ hạn công trình thời gian rất gấp, nếu như sở hữu công nhân đều bởi vì bị cảm nắng mà đình công, khẳng định hội đến trễ công trình tiến độ. Vương Khánh cung kính nói, là, mấy người chúng ta cũng là bởi vì uống nghỉ mát canh, cho nên mới không có bị cảm nắng. Tô Mị mắt nhìn trên điện thoại di động dự báo thời tiết, 35 độ trở lên nhiệt độ cao sẽ kéo dài thời gian nửa tháng. Nhìn như không lâu, nhưng nếu thật là đình công nửa tháng, khẳng định hội đến trễ công trình tiến độ. Nếu như không cách nào tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành công trình, nàng phải tiếp nhận gia tộc can bài, gả cho không thích nam nhân. Muốn đến nơi này, Tô Mị nhìn về phía bên người trợ lý, nói: "Từ Bân, ngươi đi theo vị đại ca kia đi tìm cái kia chế biến nghỉ mát canh người, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm cho hắn giúp chúng ta chế biến một chút nghỉ mát canh." "Vâng." Vương Khánh căn bản muốn không biết Trần Nam nhà ở đâu, chỉ có thể mang theo Từ Bân đi tới xưởng luyện thép gia trúc viện cổng nằm vùng. Trạng vạng tối 6 điểm. Màu đen nhã các bên trong Vương Khánh thấy được Trần Nam một nhà ba người, hưng phấn nói: "Bọn hắn ra quầy." Từ Bân hai mắt tỏa sáng, lúc này đi theo Vương Khánh đi tới quầy đồ nướng. "Vương lão đệ, người này thiên làm sao tới sớm như thế?" Trần Sơn có chút ngoài ý muốn. Vương Khánh thở dài, "Trần đại ca, không nói gạt người, ta cái kia hơn 300 cái nhân viên tạp vụ tất cả đều bị cảm nắng, thượng thổ hạ tả, chúng ta công trường vậy đình công." Trần Nam cười nói, "Lần này ngươi có thể tin tưởng nghỉ mát canh công hiệu." Vương Khánh rũa ra ngón tay cái, "Ngươi cái kia nghỉ mát canh thật rất thần kỳ, trên công trường nhiệt độ đều đạt đến hơn 50 độ, mấy người chúng ta sửng sốt không có cảm giác đến mảy may nóng bức. Cũng phải thiệt thòi chúng ta đem qua phục dụng nghỉ mát canh, nếu không chúng ta cũng phải bị cảm nắng." Nói đến đây Vương Khánh vội vàng nói, "Bên cạnh ta vị này là chúng ta trên công trường Từ Bân Từ giám lý, hắn lần này tới là muốn mời các ngươi giúp một chút." Trần Sơn hai vợ chồng lộ ra vẻ ngờ vực, mà Trần Nam lại là đoán được hắn ý đồ đến, hỏi, "Các ngươi là muốn cho ta cung cấp nghỉ mát canh sao?" Từ Bân một bộ cao cao tại thượng tư thái, "Không sai, nghe nói ngươi chế biến nghỉ mát canh có hiệu quả, vừa lúc chúng ta trên công trường cần, cho nên muốn để ngươi chế biến một chút. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, mỗi một phích nước nóng dựa theo 20 đồng tiền tiến hành thu mua, cái này tổng so với các ngươi quẩy đồ nướng miễn phí cho khách nhân uống mạnh hơn a." Trần Nam rất khó chịu đối phương ngạo mạn thái độ, hắn cười lạnh một tiếng, "20 đồng tiền ấm áp bình. Ngươi đùa gì thế đâu, ngươi có biết hay không cái kia ấm áp bình nghỉ mát canh giá bốn?" Từ Bân trong mắt lóe lên vẻ tức giận, "Ngươi cũng không phải là muốn ngay tại chỗ lên giá a. Ngươi trẻ tuổi, quân tử ái tài lấy chi có đạo, ngươi dạng này tham lam liền không sợ có mệnh kiếm tiền mất mạng hoa sao? Ngươi đang uy hiếp ta sao?" Trần Nam khí cực mà cười, "Đây chính là cầu người làm việc thái độ." "Uy hiếp?" Từ Bân cười ha ha, "Một cái sinh hoạt tại bằng hộ khu sâu kiến thôi, nếu không có ta lần này có chuyện tìm đến ngươi, ngươi đời ta sẽ không phát sinh bất luận cái gì gặp nhau." Vương Khánh khẩn trương nói, "Từ giám lý khác sinh khí, Trần Sơn chế biến nghỉ mát canh cũng là có chi phí, 20 đồng tiền ấm áp bình giá cả quá thấp." Từ Bân chừng hai mắt một cái, giận nói, "Ngươi thì tính là cái gì? Nơi này có ngươi nói chuyện phần sao?" Vương Khánh mặt mũi tràn đầy khẩn trương, không dám chống đối đối phương. "Họ Từ, ngươi có thể lăn, ta Trần Nam là không thể nào cùng ngươi làm ăn." Trần Nam thẳng tiếp hạ lệnh chục khách, mặc dù hắn hiện tại thiếu tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng loại này không coi ai ra gì ra hỏa làm ăn. Từ Bân hít sâu một hơi, ra vẻ rộng lượng nói, "Được rồi, các ngươi cũng không dễ dàng, ta liền lại cho các ngươi chướng ít tiền đi, mỗi một phích nước nóng 50 khối, cái giá tiền này cũng không thấp à. Ngươi trẻ tuổi, ta khuyên ngươi khác không biết điều, thật muốn gây náo loạn ta cẩn thận chịu không nổi. Trần Nam hồn nhiên không sợ, ta liền không biết điều, ngươi có thể đem ta như thế nào? Đi, ngươi có gan, ta chờ xem. Từ Bân tức hồn hển lái ô tô nhanh chóng đi. Trần Nam, thật xin lỗi, ta vậy không nghĩ tới Từ Bân như thế không phải thứ gì. Vương Khánh một mặt xấu hổ, bản thân hắn nghĩ đến để cử hạ Trần Nam chế biến nghỉ mắt canh, giúp bọn hắn nhà một thành, thật không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Trần Nam hỏi, các ngươi công trình thời gian rất gấp sao? Vương Khánh gật gật đầu, vâng. Vấn đề không lớn, nếu như ta không có đoán sai, các ngươi hạng mục bộ lao tổng sẽ đích thân tới. Trần Nam mang trên mặt một tia nhàn nhạt tiêu dung. Từ Bân trở lại Cẩm Tú Tiền Đồ hạng mục bộ về sau, đem trước chuyện phát sinh nói cho Tô Mị, đồng thời ở một bên thêm mắm thêm muối, Tô tổng, người trẻ tuổi kia quá không phải thứ gì, ỷ vào chúng ta đẩy nhanh tốc độ kỳ, liền muốn ngay tại chỗ lên giá. Theo ta thấy chúng ta căn bản cũng không cần chim hắn, dù là công trình đến trễ một đoạn thời gian cũng không thể tiện nghi cái kia cháu con rùa. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Tô Mị trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Đợi Từ Bân sau khi rời đi, nàng trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Trong khoảng thời gian này, nàng một mực hoài nghi bên người có gia tộc gan bài nội gian, mà bây giờ, cái này nội gian tựa hồ đã trồi lên nước mặt. Dù sao Từ Bân năng lực cũng không tệ, nhưng vì cái gì chuyện nhỏ này lại không làm tốt. Muốn đến nơi này, nàng rời đi công ty, lái một cỗ hỏa hống sắc phe ra gì đi tới bằng hộ khu xưởng luyện thép ra trúc viện cổng chợ đêm bên trên. Nàng trước đó bí mật hỏi tham qua cùng Vương Khánh cùng nhau ăn cơm ba cái kia công nhân Trần Nam tung tích, vì liền là để phòng vạn nhất. Quả nhiên, lần này phát huy được tác dụng. Mỹ nữ muốn ăn chút gì không? Chợ đêm bên trên, Trần Nam nhiệt tình mời Tô Mị ngồi xuống. Không thể phủ nhận, nữ nhân này dài rất là xinh đẹp. Tiêu chuẩn mặt trái xoan, một đôi sáng tỏ con người lóe ra linh động và mang, giống như biết nói chuyện đồng dạng. Nhất là cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, phối hợp một thân màu xanh đậm OL bộ đồ váy ngắn, cả người để lộ ra một cô nữ công sở cường nhân cường thế mà lại lạnh nhạt khí tức. Tô Mị khách khí hỏi, "Ngươi là Trần Nam?" Trần Nam nhíu nhíu mày, nhịn không được nói, "Ngươi là Cẩm Tú Tiền Đồ hạng mục bộ người?" "Là, ta gọi Tô Mị, muốn cùng ngươi làm sinh ý." Tô Mị ánh mắt thành khẩn, nói ngay vào điểm chính, "Chúng ta trên công trường có gần 400 vị công nhân, ta muốn cho ngươi hỗ trợ chế biến một chút nghỉ mát canh, giá cả phương mặt không thành vấn đề." Mắt nhìn thấy khách tới cửa, Trần Nam tâm tình thật tốt, "Ngươi kỳ hạn công trình nếu là đến trễ, tổn thất có bao nhiêu?" Chương 24, thiên cái này cháu con rùa Tô Mị không biết Trần Nam vì cái gì hỏi như vậy, nhưng nàng là loại kia tam quan đi theo ngũ quan đi nữ nhân. Nhất là Trần Nam ánh mắt thanh tịnh tinh khiết, nàng càng là buông xuống sở hữu đề phòng, nói, mỗi cái công trình đều có 3 tháng giảm sốc kỳ, dù là duyên ngộ kỳ hạn công trình vậy không có tổn thất gì. Nhưng ta cùng gia tộc có cái đồ ước, nếu như ta không thể tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành Cẩm Tú Tiền Đồ công trình, ta muốn gả cho ta không thích nam nhân. Trần Nam hỏi, nói cách khác, cái này công trình quan hệ người bận mệnh. Vâng. Tô Mị trong mắt lóe lên một tia phức tạp ánh mắt, lập tức nói bổ sung, "Trần tiên sinh, tay ta bên trong chỉ có hơn 200 vạn tư kim, còn hy vọng ngài có thể giúp ta chế biến 400 người phục dụng nghỉ mát canh, ngài muốn là ngại ít, ta có thể đem chiếc kia phe ra gì vậy đưa tặng cho ngài." Trần Nam khoát qua tay, thuận miệng nói, "Thừa dịp lửa đánh cướp làm trái sư môn ta chuyển thừa, nghỉ mát canh mặc dù chi phí không thấp, nhưng vậy không có đắt giá như vậy. Như vậy đi, ngươi cho ta 4 vạn khối tiền, ta giúp ngươi chế biến 400 người phần nghỉ mát canh." Tô Mị đôi mắt đẹp bên trong nổi lên khó nén chấn kinh, "Ngài mới vừa nói cái gì? 4 vạn khối tiền liền giúp ta một chút." "Đối, 4 vạn khối tiền là được." "Tạ ơn." Tô Mị kích động đứng người lên, hướng về Trần Nam thật sâu bái. Cùng lúc đó, nàng đối Trần Nam vậy sinh lòng hảo cảm. Người này không chỉ có dáng dấp đẹp trai, hơn nữa còn tâm địa thiện lương, loại người này ở trong xã hội đã rất ít gặp. Mà liền tại túi đầu trong nháy mắt đó, nàng cổ áo xuân quang chợt hiện. Kinh người sự nghiệp dây cùng tuyết trắng đường cong để Trần Nam tim đập nhanh hơn. Cái này quy mô, một cái tay chỉ sợ cầm không được a. Lúc này, có hai cái khách nhân trước tới dùng cơm, Trần Nam vội vàng nói, "Tô tiểu thư, như vậy đi, ngươi xế chiều ngày mai 5 điểm đi ngã tư đường Trần Thị Y quán lấy thuốc, ta tranh thủ trước lúc này giúp ngươi chế biến ra 400 người phục dụng nghỉ mát canh." "Làm phiên Trần tiên sinh." Tô Mị lần nữa cúi đầu, sau đó kích động lái phe ra di rời đi chợ đêm. "Nhi tử, cô nương kia ngươi biết sao?" Cổ Thúy bắt quái chi hỏa cháy hừng hực bắt đầu, "Ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, nếu quả thật ưa thích, vậy sẽ phải lớn mật truy cầu, chỉ cần kiên định không biết xấu hổ nguyên tắc, nhất định có thể cầm xuống đối phương." Trần Nam cười khổ, "Cha ta năm đó vậy là như thế này bởi tới ngươi sao?" "Không." Cổ Thúy hắng giọng một cái, "Năm đó không biết xấu hổ người kia là ta." Trần Nam giật cả mình, tuyệt đối không nghĩ tới năm đó trước chủ động lại là lão mụ. Người khác cười đùa tí tưởng, tình cảm loại sự tình này liền phải tiên hạ thủ vi cường. Cổ Thúy một mặt nghiêm túc. Nàng đánh tâm lý hy vọng Trần Nam mau chóng tìm cái bạn gái, cứ như vậy nàng vậy không lo lắng nữ nhi đối Trần Nam có ý nghĩ xấu. "Mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta liền là bằng hữu bình thường." "Kia cái gì, ta còn có việc, đến đi ra ngoài một chuyến, đêm nay không trở về nhà đi ngủ." Cho cha mẹ lên tiếng chào, Trần Nam trực tiếp đi đến dưỡng tâm đường mua một chút chế biến nghỉ mát chén thuốc tài. Luyện chế 400 người phần nghỉ mát canh với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến, cần đâu đêm suốt sáng. Trở lại Trần Thị Y quán, Hà San San đã ở đâu mặt khóa cửa uốn. "San San tỷ, kéo cửa xuống." Trần Nam cho Hà San San gọi điện thoại, một lát sau mặc một bộ màu trắng rộng rãi tờ sơ Hà San San mở ra cửa uốn. Thon dài hai chân hào không một tia thịt thừa. Cổ áo có chút rộng mở, có thể nhìn thấy nạo nhân sự nghiệp dây. Càng làm cho Trần Nam hô hấp dồn dập là, nàng lại là chân không ra trận. "Lại nhìn ta móc hai tròng mắt của ngươi ra." Hà San San giận dữ. Trần Nam đau lòng nhức óc, ngươi bỏ được để ta nhìn không thấy ngươi dung nhan tuyệt thế sao? Miệng lưỡi trơn tru. Hà San San mặt đỏ tới mang tai, nhưng trong lòng lại đắc ý nữ nhân nào không thích nghe lời dễ nghe. Càng chưa nói lời nói này hay là tại Trần Nam miệng bên trong nói ra. Nhìn thấy Trần Nam một tay mang theo một cái đại hào túi lan rệt, Hà San San hiếu kỳ hỏi, trong túi giả trang cái gì? Trần Nam cười hắc hắc, trước đó tiếp cái đơn đặt hàng lớn, cần trong đêm chế biến nghỉ mát canh. Hà San San bĩu môi, y đi quán cũng còn không có gầy dựng, ngươi có thể tiếp vào cái gì đơn đặt hàng lớn? Các loại sáng thiên ngươi sẽ biết. Trần Nam mang theo túi đan dệt đi hậu chủ. Hà San San đi theo, quan tâm hỏi, ngươi ăn cơm chưa? Trần Nam lộ ra ngại ngùng tiếu dung, còn chưa kịp. Hà San San nói, nếu không ta hạ mặt cho ngươi ăn. Trần Nam liếc mắt, ta hạ mặt cho ngươi ăn đi. Nhìn thấy hắn cái này vừa ra, Hà San San trên gương mặt nhanh chóng dâng lên một vòng ánh nắng chiều đỏ, nàng giận dữ đan sen, ngươi nghĩ gì thế? Ta ý là nấu mặt cho ngươi ăn. Trần Nam đại quĩnh, lần này là hắn nghĩ sai. Bất quá cái này cũng không thể trách hắn. Cũng đã từng tình nhân trong mộng đêm hôn khuya khoắt một chỗ một phòng, nàng lại mặc như thế động người, nhưng phàm là cái trong lòng nam nhân đều sẽ miên man bất định. Muốn đến nơi này, hắn ôm một cái Hà San San thân hình như thủy xà, ánh mắt cực nóng, nếu như nói, ta muốn ăn ngươi đây. Đừng như vậy Hà San San khó được thanh tỉnh, không có phát bệnh. Nàng hơi có vẻ thẹn thùng nhìn xem Trần Nam, hiện tại thời gian còn sớm, các loại muộn một hồi lại nói được không? Không có cự tuyệt, vậy chính là có hy vọng. Trần Nam vậy không nóng nảy, dù sao buổi tối hôm nay muốn ở chỗ này chịu suốt đêm, cơ hội mà có là. Ta đi trước trên lầu cho ngươi nấu điểm mặt. Hà San San đỏ mặt chạy ra. Trần Nam vết miệng nở nụ cười, sau đó bắt đầu làm công tác chuẩn bị. Không sai biệt lắm nửa giờ sau, Hà San San đẩy ra lầu hai cửa sổ, thò đầu ra, thanh âm nhu hòa, "Trần Nam, đi lên ăn mặt." Tâm hắn ngứa khó nhịn, thẳng đến lầu 2. Chỉ là nhìn thấy Hà San San mặc vào quần ngủ, tâm tình lập tức liền không đẹp. Quần ngủ nào có đại hảo tờ sở thuận tiện a. Hà San San tựa hồ nhìn ra Trần Nam ý nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, "Trần Nam, không có ý tứ, ta đại di mụ tới, ngay tại vừa rồi. Mấy năm này ta đều sống qua tới, còn nhịn không quá cái này mới thiên." Trần Nam cười ngồi ở trước bàn ăn. Hà San San do dự một lát, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Ngươi mấy năm này rất khó nhịn sao?" Trần Nam không thể phủ nhận nhún vai, dù sao là không thể nào dễ chịu. Hà San San ánh mắt khẩn trương, "Nếu không ta giúp ngươi?" Trần Nam bĩu môi, "Ngươi cũng đến thân thích, còn thế nào giúp? Ngươi ăn ngươi mặt là được rồi, hỏi nhiều như vậy làm cái gì?" Hà San San bức cho hắn một cái kiểu mị ánh mắt, sau đó tại Trần Nam kinh ngạc, chấn kinh dưới con mắt chui vào bữa ăn dưới đáy bàn. Trần Nam đầu góc trống rỗng. Đều nói khẩu thị tâm phi, hắn tựa hồ minh bạch Hà San San ý nghĩ. Cái này mẹ nó không thể so với trực tiếp ăn hết Hà San San còn kích thích a. Mà liền tại Hà San San muốn ngoạm ăn thời điểm, dưới lầu cửa cuốn truyền đến một trận kịch liệt tiếng va đập. Ngay sau đó là một đạo tiếng giống giận dữ, "Hà San San, ta biết ngươi cùng Trần Nam thông đồng ở cùng nhau, tranh thủ thời gian cho lão tử mở cửa, ta muốn tiến cái này đáng đâm ngàn đao cháu con rùa." Chương 25, ngươi vì cái gì đem cầm không được cơ hội đâu? Cái này mẹ hắn là ai phá hư lão tử chuyện tốt ta? Trần Nam lên cơn giận dữ. Tuy nói tốt cơm không sợ mượn, nhưng hắn vậy chịu không được Lâm Môn một cước giờ bị người hỏng hào hứng. Là Tôn Tứ Hải. Hà San San vạn phần hoảng sợ. Dù là nàng và Tôn Tứ Hải đã ly hôn, nhưng nàng lại một mực sống ở bị Tôn Tứ Hải chi phối sợ hãi bên trong. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ra hỏa này như thế nào thì ta. Trần Nam khí phấn điên lưng, nâng lên quần đi thẳng tới lầu 1, mở ra cửa cuốn. Đập vào mi mắt là Tôn Tứ Hải khuôn mặt dữ tợn. Sau lưng hắn còn đi theo 20-30 hảo thân thể cường tráng các tiểu đệ. Đều không ngoại lệ, những người kia đều khí thế hùng hổ nhìn qua hắn. Phản phất coi hắn là trở thành đợi làm thịt giết cứu non. Con mẹ nó ngươi liền là Trần Nam. Tôn Tứ Hải giận nói, ngươi thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám nhúng chàm nữ nhân lão tử, nay thiên không tiến ngươi lão tử liền không gọi Tôn Tứ Hải. Tôn Tứ Hải, chúng ta đã ly hôn, ta cùng ai cùng một chỗ mắc mớ gì tới ngươi? Hà San San tức giận đi tới, ngươi muốn là dám ở chỗ này náo sự, ta hiện tại liền báo động. Thảo. Tôn Tứ Hải giận tím mặt, ngươi cái tiện nữ nhân lại vì cái này tiểu bạch kiểm mà uy hiếp ta. Ngươi là gan có phải hay không mập? Con mẹ nó ngươi cũng không tin ta hút chết ngươi. Nói xong giơ lên bàn tay hù dọa Hà San San. Hà San San vô ý thức rụt rụt đầu, không che giấu chút nào đối Tôn Tứ Hải kiêng kỵ. Tôn Tứ Hải, ngươi bây giờ dẫn người xéo đi, đồng thời cam đoan về sau không quấy rối San San tỷ, ta có thể thả ngươi rời đi, nếu không đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Trần Nam mặt không biểu tình. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tôn Tứ Hải khí cực mà cười, tiểu lão đệ, ngươi hẳn là kẻ dầm nhìn xem mình là đức hạnh gì, ta Tôn Tứ Hải tung hoành bằng hộ khu thời điểm ngươi còn mặc ta đâu. Lão đại, nếu không trực tiếp phế đi hắn, cho hắn biết cùng chúng ta đối nghịch hạ tràng. Một tiểu đệ kích động. Chính là, một cái tội phạm đang bị cải tạo mà thôi, ỷ vào mình ngồi 3 năm lao liền không coi ai ra gì, thật đem mình làm đại gia. Tôn Tứ Hải giống như cười mà không phải cười nhìn xem Trần Nam, họ Trần, ngươi chỉ cần tại ta đúng quần dưới đáy xoay qua chỗ khác, đồng thời xưng hô ta 3 tiếng ra hắn lời còn chưa nói hết, Trần Nam liền đột nhiên giàn đá ra một ước. Ngoại tào Tôn Tứ Hải kinh hô một tiếng, căn bản không nghĩ tới tại địch yếu ta cường dưới cục diện, Trần Nam cũng dám xuất động thủ trước. Ngay tại hắn còn không có phản ứng kịp thời điểm, một cỗ ngang ngược lực lượng đem hắn đạp bay ra ngoài mấy mét. Mang sát vách, ngươi lại dám đánh ta đại ca. Cái này cho nói cũng quá không coi ai ra gì. Phế đi hắn, nhất định phải phế đi hắn. Tôn Tứ Hải cái kia chút tiểu đệ nhóm khí phấn điền ứng phóng tới Trần Nam, muốn phế đi hắn vì Tôn Tứ Hải báo thủ. Trần Nam một mặt khinh thường, tựa như một tôn chiến thần, đứng ở cửa cuốn hạ. Cả người để lộ ra một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. dù là địch nhiều ta ít. Hắn vậy nguy nga bất động, như là đứng vững tại vách đá vách núi kình tùng, không sợ cuồng phong mưa rào. Bất quá nghĩ đến vì lão đại bảo thủ, bọn hắn cũng không có nhiều như vậy lo lắng. Đều cút ngay cho ta đi một bên. Trần Nam quả quyết xuất kích, không đến một phút đồng hồ thời gian, Tôn Tứ Hải mang đến những người kia liền bị hắn đánh ngã trên mặt đất rên rỉ. Gia hỏa này làm sao mạnh như vậy? Tôn Tứ Hải mặt mũi tràn đầy âm trầm. Hắn muốn nghĩ phế đi Trần Nam, lại không nghĩ rằng mang đến 20-30 con người đều bị hắn đánh mình đầy thương tích. Trần Nam nhìn về phía Tôn Tứ Hải, chỉ tiếp rèn sắc không thành thép hỏi, cơ hội đều cho ngươi, ngươi vì cái gì đem cầm không được đâu? Họ Trần, ngươi khác phép lối, luôn có một thiên ta sẽ để cho ngươi quỷ ở bên cạnh ta cầu xin tha thứ. Tôn Tứ Hải lưu lại một câu ngoan thoại, mang theo một đám tiểu đệ biến mất tại trên đường. Trần Nam không có đem Tôn Tứ Hải uy hiếp để ở trong lòng, chỉ là một cái bằng hộ khu ác bá mà thôi, nếu thật là tự chui đầu vào giỏ, hắn cũng không để ý tiện hắn một đoạn. Khóa lại cửa quấn, Trần Nam nhanh chóng ăn Hà San San trứng gà lột mặt, sau đó trở về lầu một bắt đầu chế biến nghỉ mát canh. Lão đại, ta nghe nói Trần Nam cha mẹ tại xưởng luyện thép cổng bảy quẩy bán hàng bán đồ nướng, nếu không chúng ta đi sửa chữa cha mẹ của hắn, cho hắn biết cùng chúng ta là địch hạ chẳng. Rời đi bằng hộ khu, Vương Linh ở một bên mở miệng. Lúc trước hắn bị Trần Nam sửa chữa một trận, vốn cho rằng nay Thiên mang theo nhiều người một chút có thể phế bỏ đối phương, có thể kết quả cùng trước đó đồng dạng. Cho nên, tâm hắn bên trong đầy hoài phẫn nộ. 3. Tôn Tứ Hải không chút suy nghĩ, đưa tay liền làm một đạo vang dội bạn thai mạnh, giang hồ quy củ, họa không kịp thân nhân, ngươi làm như vậy là muốn hủy ta Tôn Tứ Hải một thế anh danh sao? Ta không phải ý tứ này, ta chính là muốn giúp đại ca ngài chút cơn giận. Vương Ninh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tôn Tứ Hải mắt bên trong tràn đầy lệ khí, xuất khí phương thức có rất nhiều loại, mặc dù ta muốn đem Trần Nam tiên đao vặt quả, nhưng quy củ không thể loạn. Ngưng nói, Tôn Tứ Hải nói, nếu như ta nhớ không lầm, Lục Kiếm ngày mai sẽ phải xuất ngục. Lục Kiếm, 8 tuổi tập võ, thực lực cực mạnh. Là Tôn Tứ Hải thủ hạ dũng mãnh nhất người. Cũng chính bởi vì có Lục Kiếm tồn tại, Tôn Tứ Hải mới có thể tại Nam Thành đứng bước chân. Chỉ bất quá thay Tôn Tứ Hải gánh tội thay, vào tù 3 năm, bởi vì biểu hiện tốt đẹp, sớm 1 năm ra ngục. Là, Kiếm ca xế chiều ngày mai 5 điểm ra ngục. Tôn Tứ Hải lộ ra một tia cười lạnh, ta không phủ nhận Trần Nam thực lực rất mạnh, hắn hẳn là có tam lưu cao thủ tiêu chuẩn, nhưng Lục Kiếm lại là một vị nhị lưu cao thủ. Một khi Lục Kiếm cùng Trần Nam giao thủ, ngươi cho rằng Trần Nam có chiến thắng cơ hội sao? Đi về nghỉ, sáng tiên đi nên đón Lục Kiếm ra ngục, đến lúc đó nhất định phải để Trần Nam quỳ ở trước mặt ta cầu xin tha thứ. Ngày kế tiếp, Tôn Tứ Hải các loại người liền dẫn mấy chục hảo tiểu đệ đi tới Tế Châu cửa ngục. 5 giờ đồng hồ thời điểm, một cái hơn 30 tuổi, dáng người thẳng tắp, mày rậm mắt to trung niên nhân rời đi ngục giam. Tôn Tứ Hải vui vẻ ra mặt, lúc này dẫn người tiến ra đón. Không đợi Tôn Tứ Hải mở miệng, Lục Kiếm liền nhíu mày, "Đại ca, ngươi thụ thương?" Tôn Tứ Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, "Ngươi thế nào biết?" Lục Kiếm nhếch miệng lên, "Không dối gạt đại ca, ta tại ngục bên trong thu được cơ duyên, đạt được một vị cao nhân chỉ điểm, hiện nay đã trở thành nhất lưu cao thủ." "Ngoa tạo, nhất lưu cao thủ?" Tôn Tứ Hải mặt mũi tràn đầy cực nóng. Hắn là lăn lộn giang hồ, biết rõ nhất lưu cao thủ đáng sợ. Không chút khách khí nói, có nhất lưu cao thủ tọa trấn, hắn có thể thời gian ngắn tại Tế Châu giết ra một phiến tiên địa, mà không phải chỉ cực hạn tại một cái nho nhỏ Nam Thành. Sau khi lấy lại tinh thần, Tôn Tứ Hải khẩn trương hỏi, "Trước ngươi nói tại ngục ở bên trong lấy được cao nhân chỉ điểm, cái kia người thực lực rất mạnh sao?" Lục Kiếm biểu lộ ngưng trọng, nghĩ đến Trần Nam tấm kia tuổi trẻ, anh tuấn gương mặt, ta cũng không biết cái kia người thực lực mạnh bao nhiêu, ta thậm chí không biết hắn kêu cái gì, nhưng ta biết, ta như vậy người ở trong mắt hắn liền là sâu kiến. Tôn Tứ Hải nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Liên nhất lưu cao thủ tại người cao nhân kia trước mặt đều là sâu kiến, người kia đến cường đại tới trình độ nào? Muốn đến nơi này, hắn giật cả mình, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ nói, may ta làm người khiêm tốn, làm việc điệu thấp, nếu thật là không cẩn thận mạo phạm cái loại người này, cùng tự chui đầu vào giỏ khác nhau ở chỗ nào? Chương 26, ta từng cho là ngươi là cái chính nhân quân tử. Vương Ninh xem thường nói, Kiếm ca, ngươi nói cái kia người có mạnh như vậy sao? Những người khác cũng đều mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Lục Kiếm biểu lộ ngưng trọng, cái kia người so ngươi tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Tế Châu ngục giam ngọa hổ tàng long, phân vị thiên địa huyền hoàng 4 cái khu. Mỗi cái khu khu trưởng đều có tông sư cấp cường giả tọa trấn, chỉ có dạng này mới có thể trấn áp những cái kia cùng hung cực các tù phạm. Thế nhưng, ta từng thấy tận mắt cái kia 4 vị khu trưởng khiêu chiến vị tiền bối kia, kết quả lại là thảm bại. Đối, thảm bại, dù là tông sư cấp cường giả tại cái kia người trước mặt cũng không có sức hoàn thủ, thậm chí bọn hắn không đến gần được vị tiền bối kia. Hồi tưởng lại 4 vị khu trưởng khiêu chiến Trần Nam giờ hòa diện, Lục Kiếm nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh. Trần Nam như là thiên thần phụ thể, dũng mãnh vô song. Tôn Tứ Hải hỏi, ngươi cùng vị tiền bối kia quan hệ thế nào? Lục Kiếm cười nói, ta vào tù sau liền giúp vị tiền bối kia phòng giặt quần áo, quan hệ mặc dù không tính là rất tốt, nhưng vậy coi như có thể. Chỉ bất quá, vị tiền bối kia xuất ngục, ta cũng không biết hắn tung tích. Nói đến đây ngữ khí bên trong để lộ ra một tia tiếc nuối. Đi, không nói cái này, ta dự định tốt khách sạn, nay thiên cho ngươi bảy tiệc mời khách. Về phần cùng vị tiền bối kia duyên phận, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Tôn Tứ Hải kề vai sát cánh, ôm Lục Kiếm hướng về nơi xa mẹ xe đét đi đến. Vương Linh đi theo sau mặt, nói, đại ca, nếu không trước hết để cho Kiếm ca đi sửa chữa hạ Trần Nam. Tôn Tứ Hải nhìn về phía Lục Kiếm. Mặc dù Lục Kiếm là hắn tiểu đệ, nhưng hắn biết, tại đối phương thành vì nhất lưu cao thủ về sau, bọn hắn trực tiếp quan hệ liền có rõ ràng biến hóa. Mình không thể giống như trước đồng dạng đối với hắn hô chi tức đến bung chi liền đi. Lục Kiếm mặt không biểu tình, đã có người đả thương đại ca, ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đi trước giao huấn hắn một trận, sau đó chúng ta lại đi ăn cơm đi. Tôn Tứ Hải đại hỉ, đi, đi bằng hộ khu báo thủ. Bằng hộ khu. Trải qua hết ngày dài lại đêm thâu vất vả cần cù nỗ lực, Trần Nam chế biến ra 400 người phần nghỉ mát canh. Dùng duy nhất một lần bên trong thuốc túi quá chén tốt, mỗi một túi đều có 500 ml dung lượng. Đương nhiên, một người rót chàng sẽ rất mệt mỏi, cho nên hắn gọi Hà San San xuống tới cùng một chỗ hỗ trợ. Bởi vì cái gọi là nam nữ phối hợp làm sống không mệt, hai người cười cười nói thật cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Những này chén thuốc ngươi định bán bao nhiêu tiền? Hà San San hỏi. Trần Nam, 100 khối tiền. Hà San San có chút ghét bỏ, a, vất vả lâu như vậy mới bán 100 khối tiền. Ngươi cái này sức lao động cũng quá giá rẻ đi. Còn có, ngươi những dược liệu này giá vốn vậy nhỏ 1000 đi. Trần Nam cười nói, một túi 100 khối tiền. T. Hà San San hít sâu một hơi, một túi 100 khối tiền. Ngươi không có nói đùa chứ? Giá tiền này quá đắt giá, ta cảm giác nhưng phàm là người bình thường cũng sẽ không mua. Ngươi thế nào không tin ta lời nói đâu? Trần Nam nhếch miệng lên, nếu không ta đánh cược. Hà San San hỏi, đánh cược gì? Trần Nam háng giọng một cái, nói, tiếp tục đêm qua chưa xong sự tình. Hà San San trong nháy mắt đỏ mặt, nàng hôm qua thiên cũng không biết vì sao lại không hiểu thấu muốn dùng cái kia loại phương thức giúp Trần Nam, hiện đang hồi tưởng lại đến không khỏi mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ không thôi. Kia cái gì, ta thân thích rất nhanh liền đi, đến lúc đó sẽ giúp ngươi không được a? Hà San San nhỏ giọng nói. Trần Nam cười xấu xa, cái này không giống nhau. Hà San San có chịu Trần Nam cái này làm xấu bộ dáng, nhẹ hừ một tiếng, nếu như ngươi nếu bị thua đâu, điều kiện ngươi tùy tiện nhắc tới. Trần Nam trên mặt tiêu dung, ta thất bại. Hà San San, đi, ngươi nếu bị thua, ta không phải để ngươi phanh. Bên ngoài mặt đống nhiên truyền đến một đạo cửa xe quan bế thanh âm. Hà San San vô ý thức ra bên ngoài nhìn thoáng qua, chỉ thấy một vị vóc người nóng bỏng, mặc màu đen lở bộ đồ, vũ quan tinh xảo mỹ nữ đi tới, ở sau lưng nàng rõ ràng là một cỗ hỏa hồng sắc phe ra gì siêu xe. Mỹ nữ, siêu xe xuất hiện lập tức cho người ta một loại không hợp nhau cảm giác. Tô Mị đúng hẹn mà tới, như là một vòng cầu rồng, tại bằng hộ khu dị thường chói mắt. Vậy đưa tới rất nhiều người chú ý. Trần Nam cười nói, Tô tiểu thư đến buổi bạn, những thuốc này ta đã rót sắp xếp gọn, ta giúp ngươi vận chuyển đến trên xe a. Làm phiên Trần tiên sinh. Tô Mị nói tiếng cảm ơn, sau đó giúp đỡ Trần Nam đem những cái kia nghỉ mát canh vận chuyển đến trước chuẩn bị giường, cùng tay lái phụ bên trên. Xe mặc dù không lớn, nhưng vậy có thể chứa được 400 người phần nghỉ mát canh. Làm xong những này, nàng tại hạn lượng khoản lờ vờ túi sách bên trong lấy ra 4 vạn đồng tiền cho Trần Nam, "Trần tiên sinh, ta có thể hay không lưu cái ngài điện thoại? Về sau như có cần, cũng có thể trực tiếp liên hệ ngài." "Tốt." Trần Nam cùng nàng thay đổi số điện thoại, sau đó đưa mắt nhìn nàng rời đi bằng hộ khu. Tô Mị mặc dù đi, nhưng chung quanh thương hộ lại đều tê cả da đầu, dù mình bởi vì bọn hắn đều thấy rõ Tô Mị cho Trần Nam 4 vạn khối tiền. Y dịch quán còn không có đường đường chính chính gây dựng, hắn liền dựa vào lấy nấu canh thuốc kiếm lời 4 vạn khối tiền. Thiên địa lương tâm, chung quanh rất nhiều thương hộ mỗi doanh thu hàng năm cũng liền số này. Mà hắn, chỉ dùng một thiên liền kiếm lời bọn hắn một năm thu nhập con mẹ nó chứ tâm tính sợ à. Đương nhiên. Vậy có người cho rằng đây là một loại thấp kém marketing thủ đoạn. Vừa mới trở lại trong phòng, Hà San San liền kích động tiến lên đón đến, đồng thời nhón chân lên đưa cái trước môi thơm, nàng đập mạnh lấy chân nhỏ, trước người đầy đặn run run rẩy rẩy nhảy lên, "Trần Nam, ngươi thật sự là quá tuyệt vời, ta thật không nghĩ tới ngươi một ngày một đêm liền kiếm lời 4 vạn khối tiền." Hà San San vốn không tin Trần Nam lời nói, cho rằng không có người sẽ tiêu cao như vậy giá cả mua sắm những cái kia nghỉ mát canh. Có thể Tô Mị xuất hiện lại là hung hăng đánh mặt nàng. Trần Nam miệng góc nổi lên một tia ý vị sâu xa tiểu dung, còn nhớ rõ trước đó đổ đất sao? Muốn chết à ngươi, Đại Bạch Thiên trò chuyện cái này hại không xấu hổ. Hà San San thẹn thùng giống như là một vị hoàng hoa đại khuê nữ, thậm chí còn đưa tay tại Trần Nam bên hông hung hăng bấm một cái, đau thiếu niên nhè răng niết miệng. "Trần Nam kiêu mi, ta nhưng đến có chơi có chịu a. Bản tiểu thư thua được." Hà San San ngẩng đầu, một mặt không chịu thua biểu lộ. Chỉ bất quá, run rẩy con ngươi bộc lộ ra nội tâm của nàng tâm thần bất định cùng thần trương. "Trước không đổi, chờ ngươi thân thích đi lại thực hiện lời hứa cũng không muộn." Trần Nam đưa cho nàng một cái ý vị sâu xa ánh mắt, nói thế nào Hà San San cũng là hắn tình nhân trong động, nên kín cái địa phương tự nhiên không thể có mảy may chống chỗ. Hà San San thở phì phì nói, "Tốt ngươi cái Trần Nam, ta vẫn cho là ngươi là chính nhân quân tử, lại không nghĩ rằng ngươi đã vậy còn quá bẩn thỉu, ngươi quả thực là lưu manh." Trần Nam lấy ra 2 vạn khối tiền, trực tiếp nhét vào Hà San San cổ áo. "Ngươi là một cái đáng yêu lưu manh." Hà San San mặt mũi tràn đầy kích động, đồng thời đưa cái trước môi thơm. "Trần Nam, lão tử đã tìm tới cao thủ, con mẹ nó ngươi mau mau lăn ra nhận lấy cái chết." Nương theo lấy một đạo gầm hét. Tô Tứ Hải mang theo một đám tiểu đệ, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại Trần Thị Y quán trước cửa. Chương 27, bái kiến Trần Tiền Bối. Hà San San sắc mặt đột biến, không nghĩ tới Tôn Tứ Hải vậy mà lại tìm tới cửa. Cái này Tôn Tứ Hải thật sự là tặc tâm bất tử a. Trần Nam mắt bên trong lóe ra âm độc ánh mắt, sải bước đi ra ngoài. Nhìn thấy Trần Nam, Tôn Tứ Hải cười gần nói, "Họ Trần, ta biết ngươi rất biết đánh nhau, nhưng bên cạnh ta vậy có một cao thủ, chỉ cần ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nay thiên có thể thả ngươi một con đường sống." "Đối, tranh thủ thời gian quỳ xuống cầu xin tha thứ đi, nếu không kiếm ca một khi xuất thủ, ngày này sang năm liền là ngươi ngày rỗ." Vương Ninh trên mặt vậy mang theo hung dữ thiếu dung, một bộ ăn chắc Trần Nam biểu lộ. Bởi vì là trạm vào tối, bằng hộ khu trên đường phố có rất nhiều mua thức ăn mọi người. Gặp một màn này, tất cả mọi người thay Trần Nam nhéo một cái mồ hôi lạnh. Đắc tội Tôn Tứ Hải thứ đại nhân vật này, Trần Nam làm sao có thể là đối thủ của bọn họ. các ngươi nói cao thủ sẽ không phải là hắn a? Trần Nam nhìn về phía tại ngục bên trong cho mình giặt quần áo, bít ất, đồ lót nhỏ tiện tiện. Tôn Tứ Hải cười lạnh, không có chút nào nhìn thấy Lục Kiếm sắc mặt vàng như nến, mồ hôi rơi như mưa, không sai, huynh đệ của ta thế nhưng là nhất lưu cao thủ, người bình thường căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, nghiền ép ngươi cũng là dễ như trở bàn tay việc nhỏ. Ngươi hỏi một chút hắn dám ra tay với ta sao? Trần Nam mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải nhỏ tiện tiện. Tôn Tứ Hải gầm thét, huynh đệ của ta thế nhưng là nhất lưu cao thủ, hắn làm sao lại sợ lời còn chưa nói hết. Tôn Tứ Hải liền kinh dị phát hiện Lục Kiếm trực tiếp quỳ trên mặt đất, kinh sợ nói, nhỏ tiện tiện bái kiến Trần tiền bối. Vâng, đơn giản một phen như là sấm sét giữa trời quang. Để Tôn Tứ Hải các loại người toàn đều tê cả da đầu, dùng mình. Hắn vì cái gì quỳ gối Trần Nam trước mặt? Vì cái gì xưng hô mình nhỏ tiện tiện? Vì biểu hiện gì như thế hoảng sợ? Ai u ngoại tảo? Trần Nam sẽ không phải là Lục Kiếm miệng bên trong vị kia chỉ điểm hắn tiền bối a? Giờ khắc này, Tôn Tứ Hải triệt để luống cuống, thân thể run rẩy, thấp thỏm lo âu. Dù sao hắn tại Lục Kiếm miệng bên trong biết được qua Trần Nam đáng sợ, loại người này thật không phải hắn có thể tùy tiện đắc tội. Hà San San cũng đầy mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Kiếm đã vậy còn quá e ngại Trần Nam. Dù sao nàng thế nhưng là biết Lục Kiếm thực lực, tuyệt đối được cho cao thủ bên trong cao thủ. Dân chúng vây xem nhóm vậy đều thất kinh, trong lòng dâng lên thao thiên cự lãng. Tôn Tứ Hải thế nhưng là nam thành một phương bá chủ, ai có thể nghĩ tới hắn khí thế hùng hổ tìm đến Trần Nam phiền phức, tìm đến cao thủ lại quỳ gối Trần Nam trước mặt. Cái này nội dung cốt truyện có chút không dựa theo sáo lộ ra bài. Trần Nam nhiều hứng thú hỏi, Tôn Tứ Hải 5 lần 7 lượt tìm ta phiền phức, ngươi nói làm sao bây giờ à? Tôn Tứ Hải phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, sợ hãi nói, Trần tiên sinh, ai làm lấy chịu, ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào, còn xin ngài không nên trách tội huynh đệ của ta. Tôn Tứ Hải mặc dù khi hành phách thị, việc ác bất tận, nhưng đối đại huynh đệ lại là nghĩa mỏng vân thiên, hắn không muốn bởi vì mình mà liên lụy đến Lục Kiếm. Lục Kiếm mặt mũi tràn đầy lo lắng, Trần tiên bối, ta không biết ta đại ca như thế nào mạo phạm ngài, nhưng hắn đối ta có ân, ta nguyện ý thay hắn tiếp nhận sở hữu trừng phạt, dù là tán đi một thân tu vi, chỉ cầu ngài thả hắn một con đường sống. Không không không, chuyện này không có quan hệ gì với Lục Kiếm. Tất cả đều là ta sai, ta không nên dây dưa San San, lại càng không nên mạo phạm Trần tiên sinh ngài. Tôn Tứ Hải thanh âm bên trong để lộ ra một tia giọng nghẹn ngào. Hắn mặc dù tại Nam Thành có nhất định uy danh, nhưng hắn biết rõ điểm ấy uy danh cùng Lục Kiếm một thân tu vi so ra không đáng một đồng. Cho nên, hắn cho dù chết, vậy không muốn liên lụy Lục Kiếm. Trần Nam, nếu không liền thả Tôn Tứ Hải một con đường sống a. Hà San San mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Nàng không thích Tôn Tứ Hải, bao quát thủ hạ hắn huynh đệ, nhưng đối Lục Kiếm lại tâm hoài cảm ơn. Tại nàng gả cho Tôn Tứ Hải, hôn nhân sinh hoạt cực kỳ không mỹ mãn lúc, nàng đưa ra ly hôn. Sau đó, nàng bị Tôn Tứ Hải đánh đập, cầm tù. Nhưng Lục Kiếm lại đứng ra giúp nàng nói chuyện. Bởi vì Tôn Tứ Hải cực kỳ coi trọng Lục Kiếm, cho nên liền nghe Lục Kiếm lời nói làm ly hôn thủ tục. Cho nên, Hà San San vẫn luôn thiếu Lục Kiếm một cái nhân tình. Hôm nay cầu Trần Nam buông tha Tôn Tứ Hải, cũng là trả Lục Kiếm nhân tình này. Đã San tỷ đều thay các ngươi xin tha, vậy ta liền thả các ngươi một con đường sống. Trần Nam điểm điếu thuốc, hướng về Tôn Tứ Hải nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tới nơi này phải cùng Triệu Viễn có quan hệ à? Tôn Tứ Hải không dám giấu giếm, vội vàng nói, là Triệu Viễn nói ngài cùng với San San. Lục Kiếm mặt mũi tràn đầy âm trầm, Trần tiên bối, Triệu Viễn là muốn mượn đao giết người sao? Trần Nam cười to, mượn đao giết người? Ai là đao? Tôn Tứ Hải xấu hổ cúi đầu. Mặc dù Triệu Viễn là muốn mượn đao giết người, nhưng hắn là đao sao? Không. Tại Trần Nam trước mặt, hắn Tôn Tứ Hải liền là một con kiến hôi, cặn bã. Trần tiên bối, ngài tại ngục bên trong đối ta có tái tạo tri ân, hôm nay lại tha thứ ta cùng đại ca đối với ngài mạo phạm, ta nguyện ý diệt trừ Triệu Viễn vì ngài báo thù. Lục Kiếm chủ động xin đi giết giặc. Đổi lại trước kia hắn còn kiêng kỵ Triệu gia, nhưng bây giờ hắn là nhất lưu cao thủ, hoàn toàn có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ Triệu Viễn. Không cần, Triệu Viễn bên kia ta sẽ đích thân động thủ, đến cho các ngươi có thể trước thay ta gõ một cái Triệu gia. Trần Nam bản không có đem Tôn Tứ Hải những này người đặt ở mắt bên trong, có thể đã hắn là bị Triệu Viễn ý tìm đến mình phiền phức, sao không gậy ông đập lưng ông? Coi như là trước thu hồi một chút lợi tức a. Tôn Tứ Hải vội vàng nói, Trần tiên sinh yên tâm, chúng ta khẳng định hoàn thành nhiệm vụ. Lục Kiếm vậy minh bạch Trần Nam ý nghĩ, hắn là muốn nước ấm nấu hết xanh, để Triệu gia tại tuyệt vọng bên trong chờ đợi hủy diệt. 10 giờ tối, đêm sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Triệu gia sở dĩ có thể ổn thỏa hàng hai hào môn đứng đầu, cuối cùng là tại Tế Châu có to to nhỏ nhỏ hơn 10 sàn đêm. Lượng buôn bán thức cờ tờ bờ, hộp đêm, trung tâm tắm rửa, đủ liệu thành. Những này sản nghiệp chống đỡ lên bây giờ Triệu gia. Không chút khách khí nói, ngoại trừ đế hào hộp đêm, Triệu gia tại Tế Châu sàn đêm lĩnh vực là vương giả cấp bậc tồn tại. Chỉ bất quá, buổi tối hôm nay nhất định cùng dĩ vãng khác biệt. Tôn Tứ Hải triệu tập thủ hạ sở hữu tiểu đệ, lại để cho cái kia chút tiểu đệ triệu tập bọn hắn một chút huynh đệ, bằng hữu. Khoảng chừng hơn 500 người, trùng trùng điệp điệp tràn vào Triệu gia sở hữu sàn đêm bên trong. Cổ động. Không, bọn hắn muốn mà chơi. Chương 28, bị cắn ngược một cái Tôn Tứ Hải cùng Triệu Viễn quan hệ tương đối quen. Trước đó Tôn Tứ Hải thường xuyên mang theo thủ hạ tiểu đệ cho Triệu Viễn cổ động. Cho nên, Triệu gia sàn đêm những cái kia trực ban quản lý vậy đều biết Tôn Tứ Hải cùng hắn tiểu đệ. Gặp bọn họ một đám lớn người đến đây, những cái kia trực ban đều rất cao hứng, nhiệt tình chào mời. Chỉ bất quá, khi những người kia tiêu phí xong, sổ sách đều không kết liền rời đi, mấy cái kia trực ban quản lý đều ngộp. Tình huống gì? Các ngươi muốn bạch chơi sao? Người bình thường muốn bạch chơi bọn hắn khẳng định không vui, nhưng đối phương lại là Tôn Tứ Hải tiểu đệ. Những cái kia trực ban quản lý cũng không dám nói thêm cái gì, chờ bọn hắn sau khi đi, một cái trực ban quản lý bấm Triệu Viễn điện thoại, "Thiếu gia, có chuyện phải hướng ngài hồi báo một chút, Tôn gia thủ hạ Vương Linh mang theo một đám lớn người tới chúng ta hôm đêm, tiêu phí 180.000, sổ sách đều không kết liền đi, cái này sổ sách nên làm cái gì à?" Triệu Viễn nhíu mày, Tôn Tứ Hải người thường xuyên đi Triệu gia sàn đêm tiêu phí, nhưng lại chưa bao giờ giống này thiên đồng dạng qua. Cân nhắc đến hắn cùng Tôn Tứ Hải giao tình, hắn nói, "Không có việc gì, bút chướng này trước ghi tạc trên đầu ta. Chỉ là 180.000 mà thôi, còn chưa đủ lấy để hắn hướng Tôn Tứ Hải đòi nợ." Dù sao Triệu gia có mấy nhà sàn đêm tại Nam Thành khu là nhận Tôn Tứ Hải che chở. Vừa mới cúp điện thoại, Triệu Viễn lại nhận được một cú điện thoại, nghe được bên trong mặt nội dung về sau, hắn cau mày, "Cái gì? Tôn Tứ Hải tiểu đệ đi đủ liệu thành tiêu phí 80.000, không có tính tiền liền phủi mông một cái đi." Giờ khắc này, Triệu Viễn cảm giác sự tình có điểm gì là lạ. Sau đó, hắn lại nhận được hơn 10 điện thoại. Những này điện thoại theo thứ tự là những cái kia sàn đêm trực ban quản lý đánh tới, tăng thêm trước đó cái kia 2 thông điện thoại, hắn hết thảy tiếp 15 thông điện thoại. Đều không ngoại lệ, Tôn Tứ Hải người tất cả đều vào xem Triệu gia sàn đêm. Tổng tiêu phí hơn 230 vạn, nhưng lại liên một phân tiền đều không thanh toán. Cái này cho nói đến cùng là mấy cái ý tứ? Triệu Viễn nổi giận. Hắn cảm giác Tôn Tứ Hải tại hướng hắn tuyên chiến. Ngay tại hắn cầm lấy điện thoại di động, chuẩn bị cho Tôn Tứ Hải gọi điện thoại thời điểm, Tôn Tứ Hải lại đem điện thoại đánh vào. Chẳng lẽ lại hắn là hướng mình chịu nhận lỗi, đồng thời thanh toán những cái kia phí tổn? Triệu Viễn tâm bên trong nộ khí biến mất một chút, bởi vì cái gọi là người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình, hắn cũng có thể châm trước. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn nhấn xuống nút trả lời, cười ha hả nói, "Tứ ca đã trễ thế như vậy còn chưa ngủ à?" Tôn Tứ Hải cười ha ha, "Đêm sinh hoạt vừa mới bắt đầu, Triệu thiếu không phải cũng không có ngủ sao?" Triệu Viễn thở dài, "Ta vậy muốn nghỉ ngơi, nhưng công vụ bề bộn, không bằng Tứ ca tiêu xài a." "Được rồi được rồi, không bận." Tôn Tứ Hải nói, "Nay thiên huynh đệ của ta lục kiếm ra ngục, ta cái này làm đại ca tâm lý cao hứng, sẽ để cho thủ hạ huynh đệ phóng túng một thanh. Nghe nói bọn hắn tại các ngươi Triệu gia sàn đêm bên trong tiêu phí không ít tiền, ngươi để cho người ta bàn bạc, ta đem tiền chuyển cho ngươi đi." Triệu Viễn thoải mái, hắn biết Tôn Tứ Hải có thể có nay thiên toàn đều là bởi vì lục kiếm, lập tức cười nói, "Kiếm ca ra ngục sát thực nên hảo hảo ăn mừng một cái, nay thiên tiêu phí liền miễn đi, xem như ta vì kiếm ca bày tiệc mời khách." Đây chính là trên mạng nói câu kia, đêm nay sở hữu tiêu phí từ Triệu công tử tính tiền sao? Tôn Tứ Hải phát ra vang dội tiếng cười, "Đã Triệu thiếu để mắt huynh đệ của ta, vậy ta liền thay lục kiếm tạ ơn Triệu thiếu khoản đãi. Lần này trực tiếp đem Triệu Viễn cho cả sẽ không?" "Ngoa tạo, đây chính là hơn 230 vạn a. Ngươi không nghe ra đến ta chính là khách khí sao? Còn biết xấu hổ hay không a?" Mặc dù phẫn nộ, nhưng Triệu Viễn có thể nói cái gì? Người ta cũng nói câu kia đêm nay sở hữu tiêu phí từ Triệu công tử giấy tính tiền, mình cũng không thể nói liền là khách khí a. Nếu thật là dạng này, mặt để nơi nào? Đương nhiên, mặc dù bỏ ra hơn 230 vạn, nhưng Lục Kiếm biết được đêm nay tiêu phí từ mình trả tiền, hắn có thể hay không thiếu tự mình một cái nhân tình. Nhị lưu cao thủ nhân tình thế nhưng là viễn siêu 230 vạn a. Cúp điện thoại, Triệu Viễn biểu lộ biến dữ tợn. Mặc dù hắn cảm giác mình bỏ ra 230 vạn mua Lục Kiếm một cái nhân tình, nhưng luôn cảm giác Tôn Tứ Hải buổi tối hôm nay có chút khác thường. Về phần đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, không được biết. Ngay tại Triệu Viễn tâm phiền ý loạn thời điểm, hắn nhận được trung tâm tắm rửa trực ban quản lý Mã Đại Long điện thoại. "Thiếu gia, không xong thiếu gia, chúng ta trung tâm tắm rửa bị đội chấp pháp người niêm phong." Điện thoại vừa mới kết nối, một đạo gấp rút thanh âm liền vang lên. Triệu Viễn sắc mặt đại biến, vì cái gì bị niêm phong? Mã Đại Long lo lắng nói, "Đội chấp pháp người nói là nhận được nhiệt tâm thị dân báo cáo, nói chúng ta trước đó trung tâm tắm rửa có bán y đi chơi gái xe hành vi, vừa rồi đã bắt được xong mấy cái khách nhân." Triệu Viễn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trước đó trung tâm tắm rửa không phải là bị Tôn Tứ Hải người đặt bao hết sao? Tại sao có thể có người nâng nói đến đây? Hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên đọc lại. Là Tôn Tứ Hải báo cáo sao? Ngoại trừ hắn, còn có những người khác sao? Về sau, Triệu Viễn lại nhận được mặt khác 14 vị trực ban quản lý gọi điện thoại tới. Ngoại trừ hai nhà đường đường chính chính lượng buôn bán thức cờ tờ vừa bị phòng cháy nhân viên lấy phòng cháy thiết bị không đạt tiêu chuẩn niêm phong bên ngoài, mặt khác sở hữu sàn đêm đều lấy bán y đi chơi gái xe mà niêm phong, với lại đều là chứng cứ vô cùng xác thực. Tôn Tứ Hải, ta thao mô phỏng mô mỗ. Triệu Viễn trợn mắt tròn xoe, giống như là một đầu phát cuồng hùng sư. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình miễn đi Tôn Tứ Hải hơn 230 vạn tiêu phí, hắn không chỉ có không mang ơn, thậm chí còn phản cắn mình một cái. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn trước tiên bấm Tôn Tứ Hải điện thoại, kết nối sau ngựa khí âm trầm, chất vấn, "Tôn Tứ Hải, là ngươi báo cáo chúng ta Triệu gia sàn đêm sao?" Tôn Tứ Hải trầm ngâm một lát, xấu hổ hỏi, "Ta làm có rõ ràng như vậy sao?" Triệu Viễn muốn rách cả mí mắt, chửi ầm lên, "Đáng chết, vì cái gì? Ta Triệu Viễn tự nhận là không xử bạc với ngươi, con mẹ nó ngươi tại sao phải lừa ta? Ngươi lương tâm bị chó ăn rồi sao? Ngươi cái này một trận gọi bậy phản giống như là chó sủa." Tôn Tứ Hải cười ha ha. Không nói hắn là bị Trần Nam Ý chen ép Triệu gia, vẹn vẹn là Lục Kiếm tồn tại cũng đủ để cho hắn không sợ Triệu Viễn. "Chúng ta rõ ràng là huynh đệ, tại sao phải dạng này a?" Triệu Viễn nắm chặt song quyền, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Tôn Tứ Hải chậm ung dung nói, "Vậy không có gì, cũng bởi vì ngươi đắc tội Trần Nam Trần tiên sinh." Triệu Viễn giật nảy cả mình, tựa hồ không nghĩ tới đây hết thảy bởi vì Trần Nam mà lên, con mẹ nó ngươi lại là bởi vì Trần Nam mà lựa ta. Ngươi quên hắn muốn làm ngươi vợ trước sao? Ý miệng. Tôn Tứ Hải nổi giận, Trần tiên sinh có thể coi trọng ta vợ trước, là ta Tôn Tứ Hải vinh hạnh, con mẹ nó ngươi đừng ở chỗ này châm ngòi ly gián. Còn có, Trần tiên sinh là huynh đệ của ta Lục Kiếm Ân Nhân, ngươi nếu là Trần tiên sinh địch nhân, kia chính là ta Tôn Tứ Hải địch nhân. Ta nay thiên liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này, chỉ cần có ta Tôn Tứ Hải tại, các ngươi Triệu gia sản đêm mơ tưởng buôn bán. Triệu Viễn tức hồn hển rất bể điện thoại di động. Hắn muốn nghĩ để Tôn Tứ Hải đầu này chó dại cắn chết Trần Nam. Có thể ai có thể nghĩ tới, đầu này chó dại hội trái lại hung hăng cắn hắn một ngụm. Chương 29, tâm tính sập hạ Trần Nam, Tôn Tứ Hải, không đem các ngươi thiên đao và quả, khó tiêu ta Triệu Viễn mối hận trong lòng. Chờ xem, chờ ta Triệu gia hoàn thành hợp tác với Giang gia, tất nhiên có thể bước vào một đường hào môn. Đến lúc đó liền là các ngươi quỳ gối ta trước người sám hối thời điểm. Triệu Viễn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt đến ngày 18 tháng 9 y quán gầy dựng cái này thiên. Cái này mấy thiên phát sinh rất nhiều chuyện. Phụ thân cùng mẫu thân làm về hưu thủ tục. Tại hôm qua thiên thời đợi, phụ thân cũng thành công thoát khỏi xe lăn, tại người cả nhà kích động cùng tiếng hoan hô bên trong một lần nữa đứng lên. Đây đối với người cả nhà tới nói là cái đáng giá ngày kỷ niệm tử. Trần Nam, ngươi mau tới, Tôn Tứ Hải tới. Vừa mới ăn điểm tâm xong, Trần Nam liền nhận được Hà San San điện thoại. Cái gì? Tên kia còn dám tới? Trần Nam giận dữ, hắn đã tha thứ Tôn Tứ Hải, lại không nghĩ rằng còn dây dưa Hà San San. Khi hắn vô cùng lo lắng đi vào y quán cổng thời điểm, chỉ thấy Tôn Tứ Hải chính kêu gọi một đám tiểu đệ, đem một chút lăng hoa bày đặt ở y quán cổng trên đất trống, nhìn từ xa liền giống như là một cái hoa cỏ thị trường. Không chỉ có như thế, hắn còn tìm tới hai chiếc pháo mừng xe. Trần gia, nghe nói ngày nay thiên gầy dựng, huynh đệ chúng ta cố ý mua được chút hoa tươi cho ngài chúc mừng, mong ước ngươi gầy dựng đại cát. Tôn Tứ Hải hơi có vẻ ngại ngùng. Trần Nam cười lạnh, ngươi người này ngược lại là thật biết giải quyết. Tôn Tứ Hải ngượng ngùng cười một tiếng. Nếu là không sẽ đến sự tình, hắn cũng sẽ không có hôm nay. 9 giờ rưỡi sáng, một cái để Trần Nam ngoài ý liệu thân ảnh xuất hiện. Tô Mị mặc một bộ màu trắng sần sám xẻ tà váy ngắn, tập xinh đẹp gợi cảm, cùng đoan trang trang nhã vào một thân, lái phe ra di đi tới Trần thị y quán, đưa lên hai bồn hoa tươi biểu thị chúc mừng. Trần Nam chỉ là xem nàng như là một cái hộ khách, bây giờ người ta tại gầy dựng cái này ngày trước đến cổ động, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm động. Ngay tại Trần Nam kêu gọi Tô Mị thời điểm, Vương Linh hấp tấp chạy tới, sợ xanh mặt lại, Trần gia, bên ngoài mặt giữ gìn trật tự huynh đệ nói, Lý Ngũ gia mang theo hoa tươi tới. Tôn Tứ Hải hít sâu một hơi. Lý Ngũ gia a, đây chính là toàn bộ Tế Châu thế lực ngầm vương giả, với lại có tỉnh thành bối cảnh chỗ dựa. Chớ nhìn hắn tại Nam thành có nhất định lực ảnh hưởng, nhưng tại Lý Ngũ gia loại kia đại nhân vật trước mặt liền cái dám cũng không tính. Hắn căn bản không nghĩ tới Trần Nam ý quán gầy dựng, liền ngay cả Lý Ngũ gia đều mang hoa tươi đến chúc mừng. Trần Nam có chút nheo lại mắt, trong mắt lóe lên một tia không vui. Lý Bình An có thể tra được hắn ở chỗ này cái này không ngoài ý muốn. Nhưng nếu như hắn mang theo hoa tươi đến cho mình chúc mừng, há không phải là công khai mình Vu Môn môn chủ thân phận? Đến lúc đó bên ngoài tám môn người khẳng định hội tìm hiểu nguồn gốc tìm đến, mà hắn hiện tại không muốn cùng bên ngoài tám môn người có quá nhiều gặp nhau. Muốn đến nơi này, hắn nhìn về phía Vương Linh, ngươi đi nói cho Lý Bình An, để hắn lăn. Phù phù. Vương Linh dọa đến đặt mông co quắp ngồi trên mặt đất, hoảng sợ nói, Trần gia, ngài liền đừng làm ta sợ được không? Đây chính là Lý Ngũ gia a, ta không dám. Trần Nam lạnh hừ một tiếng, để ngươi truyền cái lời cũng không dám, ngươi đơn giản liền là cái phế vật. Dứt lời, hắn nhìn về phía Tôn Tứ Hải, ngươi đi nói cho Lý Bình An, để hắn xéo đi, hiện tại, lập tức, lập tức. Tôn Tứ Hải cuồng nuốt nước miếng, hai chân liền giống như là rót chỉ, căn bản bước bất động chân. Trần Nam có chút nhíu mày, ngươi sẽ không phải cũng là phế vật a? Trần gia, ta đi truyền lời. Lục Kiếm mở miệng. Lý Bình An có lẽ đáng sợ, nhưng hắn biết, Trần Nam là một vị chân chính kỳ nhân, một cái Lý Bình An căn bản liền không coi là cái gì. Ta đi truyền lời. Tôn Tứ Hải đầu đầy mồ hôi, mặc dù hắn thấp thỏm lo âu, mặc dù kiêng kỵ Lý Bình An tồn tại, nhưng hắn không muốn trở thành Trần Nam mắt bên trong phế vật. Thế là, Lý Bình An mang khẩn trương, tâm thần bất định tâm tình đi tới bên ngoài mặt, gặp được chờ ở phía xa Lý Bình An. Mà khi nhìn đến Lý Bình An một khắc này, Tôn Tứ Hải chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, hô hấp dồn dập. Dù sao người này là một vị kỳ nhân, với lại thủ đoạn hung tàn, hắn đều có chút hối hận đến truyền lời. Nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, hướng về Lý Bình An bái, gặp qua Ngũ gia. Lý Bình An bình tĩnh hỏi, chúng ta quen biết sao? Tôn Tứ Hải không phản bắt được. Ngài tự nhiên là không biết ta, nhưng ta nhận biết ngài a. Tiền Khôn ở một bên nói, Ngũ gia, hắn là Nam thành khu Tôn Tứ Hải. Lý Bình An thoải mái, ngữ khí có chỗ hòa hoãn, ta gặp nơi này trưng bày rất dùng nhiều cái giỏ, còn có người tại duy trì bên này trật tự, những này người đều là người minh đệ. Tôn Tứ Hải kinh sợ nói, vâng. Lý Bình An trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không sai. Cái này đều là cần phải, hẳn là. Tôn Tứ Hải cũng hỉ. Mặc dù hắn không biết Lý Bình An cùng Trần Nam quan hệ, nhưng trên giang hồ tất cả mọi người biết, có thể được đến Lý Bình An một tiếng không sai, đều sẽ biểu thị muốn lên như diều gặp gió. Lý Bình An cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta có thể vào sao? Tôn Tứ Hải giật cả mình, tại vui sướng bên trong tỉnh lại, nghĩ đến Trần Nam bàn giao nhiệm vụ, lập tức liền lại biến khẩn trương rất nhiều, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, Ngũ gia, ngài ngài không thể đi vào. Lý Bình An nhíu mày, vì cái gì? Ta Tôn Tứ Hải mặt mũi tràn đầy bất an, không dám nói ra Trần Nam nguyên thoại. Phế vật! Lý Bình An giận quát một tiếng, loại người như ngươi sao có thể may mắn tại Trần tiên sinh bên người cống hiến sức lực? Ta cho ngươi thêm cái cuối cùng cơ hội, Trần tiên sinh nói cái gì, vì cái gì không cho ta đi vào? Tôn Tứ Hải cố nén sợ hãi, cắn răng nói, Trần tiên sinh không nói bất luận cái gì nguyên nhân, hắn nguyên thoại là để ngươi lăn, hiện tại, lập tức, lập tức. Ngươi nói là thật? Hắn thật như vậy nói. Lý Bình An tản mát ra thao thiên lệ khí, giống như là một tôn ma vương. Khí thế khủng bố để Tôn Tứ Hải tâm tính bạo tạc. Ô, ta liền biết dạng này hội chọc giận Lý Ngũ gia. Nhưng là, hai vị này ta đều đắc tội không nổi. Ta không được chọn a. Nói, ngươi mới vừa nói đến cùng là thật hay không? Lý Bình An gầm thét. Tôn Tứ Hải quyết định chắc chắn, dù sao đều đắc tội Lý Ngũ gia, dứt khoát đắc tội dứt khoát một điểm a. Đối, hắn nguyên thoại liền là để ngươi lăn, hiện tại, lập tức, lập tức. Lý Bình An giận tím mặt, cái kia con mẹ nó ngươi lằng nhà lằng nhằng làm gì? Ngươi thế nào không nói sớm? Tôn Tứ Hải trực tiếp liền được vòng. Tình cảm ngài sinh khí không phải là bởi vì Trần Tiên Sinh để ngài lăn, mà là ta không có nói sớm. Ngay tại Tôn Tứ Hải còn không có phản ứng kịp thời điểm, hắn thấy được để hắn đời này đều khó mà quên hoài một màn. Cao cao tại thượng giang hồ đại lão, Lý Ngũ gia lại giống như là một cái làm sai sự tình hài tử đồng dạng, trực tiếp nằm trên mặt đất, kêu gọi bên người cao thủ hướng về nơi xa lăn đi. Tôn Tứ Hải tê cả da đầu. Ôi ngoại tảo, Lý Ngũ gia vậy mà thật lăn lộn rời đi bằng bộ khu. Giờ khắc này, Tôn Tứ Hải tâm tính sập. Trần Nam đến tột cùng là ai? Vì cái gì liên Lý Ngũ gia đều như thế kiêng kỵ, đồng thời nghe hắn lời nói. Chương 30, một tiếng hót lên làm kinh người 10 giờ sáng. Ý gì quan chính thức gây dựng. Hai chiếc pháo mừng xe phát ra đinh thai nhức góc phanh phanh thành. Tôn Tứ Hải các loại người đứng thành một hàng, đồng thời vặn ra lễ tân hoa, trận mặt nhìn qua rất là náo nhiệt. Trừ cái đó ra, Trần Nam còn trước đó chuẩn bị rất nhiều kẹo que, ném vào người nhóm bên trong, dẫn tới rất nhiều hài tử phát ra vui sướng tiếng cười. Nhưng lại không ai tiến vào y quán để Trần Nam trị liệu. Dù là hắn thu phí một khối tiền, vậy không người nào nguyện ý đem mạng nhỏ mình giao phó đến tay hắn bên trong. Tôn Tứ Hải các loại người gấp mặt đỏ tới mang hai. Y dịch quán gầy dựng không có có bệnh nhân cái này cũng không được a. Hắn đều muốn giả mạo bệnh nhân để Trần Nam tiến hành chữa trị, nhưng lý trí nói cho hắn biết dạng này không được, này lại chọc giận Trần Nam, ngược lại được không bù mất. Trần Nam mang trên mặt nhàn nhạt tiêu dung, nhìn xem dân chúng vây xem nhóm muốn ly khai, hắn lớn tiếng nói, "Chư vị xin dừng bước, ta còn mời tới một vị nặng cân khách quý, chỉ muốn các ngươi nhìn thấy hắn, khẳng định sẽ tin tưởng ta y thuật." Những cái kia dân chúng vây xem nhau nhau dừng bước. Trần Nam nhìn về phía trên xe lăn phụ thân, cười nói, "Cha, ngài nên đứng lên." "Cái gì? Cha ngươi nên đứng lên?" Một vị phụ nữ trung niên giật nảy cả mình. Rất nhiều người cũng đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Trần Sơn 3 năm trước đây được thu phí bảo hộ người đánh gãy hai chân, chuyện này rất nhiều sinh hoạt tại bằng hộ khu người đều biết. Cũng biết hắn mượn vay nặng lãi nhìn rất nhiều bác sĩ, nhưng đều không thể trị liệu. Ngay tại mọi người chấn kinh dưới ánh mắt, Trần Sơn đem chân thả tới trên mặt đất, sau đó chậm rãi đứng người lên. Giờ khắc này, hiện trường giống như chết lặng. Rất nhiều người đều như là gặp quỷ há mồm trợn mắt nhìn chằm chằm Trần Sơn. Ngay sau đó chính là trận trận không thể tưởng tượng nổi tiếng than phục. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Hắn thật đứng lên. Nam mơ, khẳng định là nam mơ. Hắn chân gây ác như vậy, thế nào lại đột nhiên khỏi hẳn? Ai có thể nói cho ta biết, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Sơn sớm đã ngờ tới mọi người sẽ có phản ứng lớn như vậy, cười nói, không dối gạt đại gia, ta hiện tại vậy cảm giác giống như nam mơ, dù sao nhi tử ta mới trở về một vòng thời gian, hắn một vòng liền chữa khỏi làm phức tạp ta 3 năm thương. Thật giả? Là Trần Nam chữa khỏi chân ngươi? Một vị trung niên nhân chấn kinh hỏi. Trần Sơn cười ha ha, loại sự tình này tốt giống cũng vô pháp lừa gạt. A, cái này không khoa học a. Trần Sơn không thể phủ nhận nhún vai, ta thừa nhận cái này rất không khoa học, nhưng đây chính là sự thật. Cổ Thúy Tiếu dung đầy mặt, nhi tử ta mặc dù bị người vu hãm vào tù 3 năm, nhưng hắn lại nhân họa đắc phúc, đạt được một vị lao bác sĩ vung chồng, thu được hắn suốt đời sở học, nếu không cũng sẽ không trị liệu tốt nam nhân ta. Người nhóm bên trong nghị luận ầm ĩ, mặc dù trước đó rất nhiều người không tin Trần Nam y thuật, nhưng làm Trần Sơn thoát khỏi xe lăn, một lần nữa đứng lên một khắc này, vẫn là rung động tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, lại có người dục dịch muốn tìm Trần Nam xem bệnh. "Trần gia tiểu tử, ngươi còn nhớ ta không?" Lúc này, người nhóm bên trong đi tới một cái đầu đầy bạc phát, lưng quẳng lao đại gia. "Ngài là Tề đại gia a?" Trần Nam mở miệng cười, đối phương cũng là xưởng luyện thép nhân viên, chỉ bất quá phụ trách là phòng bếp ba lô phòng nấu nước làm việc. Tề đại gia ừ một tiếng, thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, "Ta cuống họng không thoải mái, nuốt nước miếng đều đau, nếu không ngươi giúp ta xem một chút." "Ngài trong phòng mời." Trần Nam làm cái mời thủ thế. Đối phương tốt xấu là y quán gầy dựng thứ một bệnh nhân, mặc dù hắn chỉ là cuống họng không thoải mái, nhưng vậy phải ứng phó cẩn thận. Tề đại gia tiến vào y quán về sau, chung quanh bách tính cũng đều ngăn ở cổng. Trần Nam đầu tiên là nhìn xuống Tề đại gia cuống họng, lại cho hắn đem bắt mạch, nói: "Ngài đây là phế hỏa vượng thịnh gây nên, vấn đề không lớn, chỉ cần đâm 2 châm cam đoan có thể chậm lại cuống họng cảm giác đau." "Thật thần kỳ như vậy sao?" Cùng một vị phụ nữ chất vấn. Trần Nam cười cười, sau đó cầm lấy trừ độc mấy thai, tại Tề đại gia hai cái ngón tay cái thiếu thương huyệt bên trên trừ độc, lại cầm lấy ngân châm đâm xuống. Đâm rách làn da về sau, hắn thu hồi ngân châm, nắm nuốt Tề đại gia ngón tay cái, để ép ra rất nhiều tụ huyết, nhân thể có rất nhiều huyệt vị, tại thiếu thương huyệt bên trên lấy máu có thể thanh phổi nóng, dừng nuốt đau nhức. Làm xong những này, hắn nhìn về phía Tề đại gia, cười nói: "Tề đại gia, ngài có thể nuốt nước miếng thử một chút." Tề đại gia ôm thử nhìn một chút thái độ nuốt nước miếng một cái, sau đó kinh hô: "Thật không đau, ta cuống họng thật đã hết đau, Trần gia tiểu tử, ngươi cái này y thuật được à?" Hắn thanh âm thanh thúy, không có chút nào khàn khàn cảm giác. Vây xem mọi người đều kinh động như gặp thiên nhân. Tin tưởng Trần Nam y thuật. Trần thầy thuốc, ta thường xuyên đau đầu, nếu không ngài giúp ta xem một chút. Còn có ta ăn một lần đầy mỡ đổ bật liền không thoải mái. Rất nhiều người nhao nhao mở miệng, hy vọng Trần Nam có thể trị liệu bọn hắn. Tới tới tới, đều số sắp xếp, chúng ta từng cái đến. Trần Nam ai đến cũng không có cự tuyệt. Đều là một chút phổ thông bệnh nhẹ chứng, với hắn mà nói là tay đến bệnh trừ. Nhưng chính là y chữa khỏi những này mắc có bệnh nhẹ chứng bệnh nhân, cũng làm cho Trần Nam danh tiếng cùng thanh danh trong nháy mắt nổ tung. Thậm chí có người xưng hô hắn là thần y gì không chỉ là bởi vì hắn cao siêu y thuật, còn có một khối tiền xem bệnh kim, cái này để người ta sinh lòng hảo cảm. Tốt, hôm nay đã y chữa khỏi 20 cái người bệnh, muốn xem bệnh sáng sớm ngày mai lại tới à. Trị liệu xong cái thứ 20 bệnh nhân, Trần Nam chết sống cũng sẽ không tiếp tục giúp người xem bệnh. Cái này khiến có ít người sinh lòng lời oán giận, cho rằng Trần Nam quá mức cứng nhắc. Đối với cái này Trần Nam vậy không còn giải thích cái gì. Thu một khối tiền xem bệnh kim là vu môn quy củ. Một thiên y trị 20 người cũng là quy củ. Mà quy củ, không thể phá. Trần thầy thuốc, ngươi những thuốc này hoàn đều là làm cái gì? Có người đem ánh mắt khóa ổn định ở Trần Nam luyện chế cái kia ba loại đan dược bên trên. Trần Nam cười nói, tên như ý nghĩa, có giảm béo, vậy có giải rượu, còn có tăng lên nam nhân thận công năng. Thuốc này thật có hiệu sao? Một cái trung niên nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Nam trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt tiêu dung, đương nhiên, vô hiệu lui khoản. Trung niên nhân do dự một chút, khẩn trương hỏi, ta một người bạn thận không tốt, vẫn luôn cố gắng buồn rầu, nếu không ngươi cho ta cầm mấy hạt, ta để hắn thử một chút ta. Cái này đại lực thần hoàn quý sao? Ngươi sợ là vô bên trong sinh bạn a? Trần Nam mỉm cười nói, hôm nay là gầy dựng, sở hữu đan dược đều giảm 10 bán ra, ngươi muốn là muốn cho ta 1000 khối tiền là được rồi. Mắc như vậy a? Trung niên nhân giật nảy cả mình. Trần Nam, không có bất luận cái gì tác dụng phụ, hiệu quả nhanh chóng a, ăn một viên liền có thể làm cho nam nhân quay về 18 tuổi. Vậy ta mua một viên để hắn thử một chút a. Trung niên nhân hung ác nhất tâm, bỏ ra 1000 khối tiền mua một viên đại lực thần hoàn. Những người khác nghe nói sở hữu đan dược giảm 10 bán ra, cũng đều ôm thử nhìn một chút tâm tính mua một chút. Giải rượu hoàn năm ai, giảm béo hoàn cùng đại lực thần hoàn các 10 cái. Nhìn như không nhiều, nhưng lại cho Trần Thị Y quán mang đến 2 vạn 520 khối tiền ích lợi.